Chương 103, que diêm nhỏ của cô bé. Chương 103, que diêm nhỏ của cô bé làm ra cùng bảo vệ quyết định sau. Tiểu Địch quay trở về một chuyến khách sạn, cầm chính mình sinh hoạt hàng ngày vật dụng, lại trở về bệnh viện. Đồ đạc của nàng cũng mang tới, Vương Thành Hòa Trần Mỹ Linh muốn cản, cũng ngăn không được. Cứ như vậy, Tiểu Địch thay thế Vương Thành, lưu tại bệnh viện cùng hộ Trần Mỹ Linh. Cùng bảo vệ công tác cũng không khó, càng nhiều hơn chính là một cái làm bạn. Buổi tối hôm nay, tại Tiểu Địch đồng hành, Trần Mỹ Linh trôi qua rất vui vẻ. Bình thường 9 giờ đi ngủ, hôm nay quả thực là nói chuyện phiếm đến 10 giờ mới ngủ. Trần Mỹ Linh nằm ngủ sau đó, Tiểu Địch đem cùng hộ ghế dựa đem đến Trần Mỹ Linh giường bệnh bên cạnh, trải rộng ra thành một tấm giường nhỏ, cũng nằm xuống chuẩn bị đi ngủ. Nàng nguyên bản buổi tối hôm nay là muốn cùng Vương Hải ra biển bắt cá, vì thế ban ngày cố ý ngủ thời gian rất lâu. Bởi vậy, tại nằm xuống sau đó, nàng không hề cơn buồn ngủ. Đêm khuya bệnh viện an tĩnh dị thường, ngoài cửa sổ mơ hồ có thể nghe được thanh âm huyên áo, Tiểu Địch là gan rất nhỏ, nhớ ra nhìn qua tại bệnh viện có chút phim kinh dị, trong lòng không khỏi có chút sợ sệt. Thế là, nàng mang lên trên tai nghe, chơi điện thoại, xoát đầu âm tầm mắt hạn hẹp nhiều lần, rời đi sự chú ý của mình. Xoát một hồi, nàng nghĩ tới chính mình phòng lấy dễ ảm. Em mở trước mấy ngày đều là liên tục lấy dễ ảm, hôm nay không có lấy dễ ảm, không biết khán giả có hay không có kháng nghị. Nàng tò mò điểm vào chính mình phòng lấy dễ ảm, xem xét khán giả bình luận. Vô cùng thần kỳ, không có lên sóng, nhưng lại có một đống lớn khán giả trên phòng lấy dễ ảm phát bao bình luận. Béo Địch đi nơi nào? Hôm nay vì sao không có lấy dễ ảm? Có phải hay không cùng thuyền trưởng náo mâu thuẫn? Manh Thai khẳng định là náo mâu thuẫn, thuyền trưởng cũng chính mình lên sóng các vị rời bước đến mới phòng lấy dễ ảm đi. Béo Địch không muốn cùng thuyền trưởng tách ra a, thích nhất nhìn xem hai người các ngươi tổ hợp. Tiểu Địch nhìn thấy những thứ này bão bình luận, rất là chua xót, muốn giải thích. Là các ngươi tên ngu xuẩn kia thuyền trưởng, không quan tâm ta a. Thối Vương Hải, toàn thế giới đều biết chúng ta là tốt nhất tổ hợp, ngươi hết lần này tới lần khác muốn chiêu cái khác thủy thủ. Tức chết tỉ tỉ. Và hắn mở lấy dễ ảm. Tiểu Địch nghĩ đến nơi này, mở ra bão bình luận, tại một cái bão bình luận trên tìm được rồi Vương Hải phòng lấy dễ ảm số phòng. Thế là thông qua tìm, nhìn thấy Vương Hải phòng lấy dễ ảm. Vào xem dưới, hắn đang làm gì? Không có ta, hắn khẳng định luôn cuống tay chân đi. Tiểu Địch thầm nghĩ nhìn, chuẩn bị điểm kích Vương Hải phòng lấy dễ ảm, sau đó nàng nghĩ tới điều gì? Chờ một chút, nếu điểm vào trong, khẳng định sẽ bị nhìn thấy. Hắn cũng đem ta từ bỏ, ta còn chú ý hắn, vào xem hắn, cho hắn biết lời nói, chẳng phải là vô cùng mất mặt. Còn có cái đó mới lên thuyền tiểu hồ ly tinh, khẳng định phải chê cười ta. Không được, không thể điểm vào trong. Do dự hồi lâu, Tiểu Địch cuối cùng không có điểm vào Vương Hải phòng lấy dễ ảm. Chẳng qua, tại mấy phút đồng hồ sau, nàng nghĩ tới một cái cách. Hoán đổi tài khoản. Chỉ cần dùng nít cỡ lồn vào trong, khẳng định thì không ai nhận ra nàng đến rồi. Nghĩ đến cách về sau, Tiểu Địch cười hì hì đăng ký một cái nít cỡ lồn. Lấy tên, que diêm nhỏ của cô bé. Sau đó dùng nít cỡ lồn đăng ký, điểm vào Vương Hải phòng lấy dễ ảm. Chào mừng que diêm nhỏ của cô bé bước vào phòng lấy dễ ảm. Lúc này, trên biển, Vương Hải tìm được rồi cái thứ ba đánh bắt cá mực điểm. Này một cái đánh bắt điểm, phạm vi 10 cây số tả hữu, cá mực mật độ rất cao, nếu thuận lợi, có thể thu hoạch chí ít 2 vạn cân cá mực, so với 2 lần trước cộng lại còn nhiều hơn một chút. Lúc này, chính toàn bộ mở ra ánh đèn, đem cá mực cũng hấp dẫn đến. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển, từ từ liên tiếp xuất hiện cá mực két thủy tiếng động. Không bao lâu, thanh tịnh trong nước biển, liền có thể nhìn thấy lít nha lít nhít cá mực thân ảnh, giống mênh mông quần quần cá mực đại quân binh lâm dưới thuyền, cảnh tượng so với 2 lần trước còn muốn hùng vĩ. Phong Lấy Dễ Ảm khán giả thấy cảnh này, sôi nổi xoát dậy rồi báo bình luận cùng món quà. Trong đó, một cái biệt danh là que diêm nhỏ của cô bé khán giả phát biểu nhất là sinh động. Với lại ra tay 10 phần xa xỉ. Que diêm nhỏ của cô bé, hoa sơ, nhiều như vậy cá mực. Que diêm nhỏ của cô bé, cái này ta sẽ câu. Que diêm nhỏ của cô bé, thuyền trưởng châu A, thưởng. Que diêm nhỏ của cô bé tặng cho cả nhị vạn ít 1. Que diêm nhỏ của cô bé tặng cho cả nhị vạn ít 2. Que diêm nhỏ của cô bé tặng cho cả nhị vạn ít 3. Que diêm nhỏ của cô bé tặng cho cả nhị vạn ít 66. Que diêm nhỏ của cô bé tặng cho cả nhị vạn ít 88. Nhìn chiếm lấy phòng lấy dễ ảm màn hình nhắc nhở, cái khác khán giả cũng sợ ngây người. Ta dựa vào, đây là vị nào nữ thần hảo? Cấp một nít cơ lồn, xoát nhiều như vậy món quà. Một cái cả nhị vạn 3.000 nguyên, này một lát, xoát hơn 20 vạn. Chân ai phấn? Không phải là thuyền trưởng nít cơ lồn đi. Lẽ nào là béo địch? Que diêm nhỏ của cô bé, cái gì béo địch? Ta không biết toa, chớ nói lung tung, ta chỉ là cái tiểu con chúng. Vương Hải giang tay ra, tỏ vẻ chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Món quà ngừng sau. Lẹ lẹ một dùng Vương Hải giáo thuật, cảm tạ bảng nhất tiểu tỷ tỷ, cảm ơn que diêm nhỏ của cô bé tiểu tỷ tỷ đúng thuyền trưởng ủng hộ. Tiểu tỷ tỷ hôn một cái. Vốn chỉ là thiện ý cảm tạ, không ngờ rằng lại bị châm biếm. Cô bé bán diêm, cô gái này sờ chê a mẹ là ai? Âm thanh khó nghe như vậy. An dưa khán giả, khó nghe. Rõ ràng rất êm thái a. Vị này thần hào phẩm bị vô cùng đặc biệt a. Cô bé bán diêm, nói thật, cùng béo địch so với kém xa. An dưa khán giả, nói thật, hai thanh âm của người cũng rất êm thái. Cô bé bán diêm, âm thanh khó nghe coi như xong, mặt cũng không dám lộ. Không phải là kiểu Bích La à? An dưa khán giả, có chút đạo lý. Cô bé bán diêm, còn cố ý bán manh, kém chút thì nôn, không như người ta béo địch, nhiều tự nhiên. An dưa khán giả, nói như vậy, tựa như là có chút. Cô bé bán diêm, mãnh liệt yêu cầu thuyền trưởng thay đổi sở chế a mẹ. Đem ra hỏa này mở trừ ra, các vị cảm thấy thế nào? An dưa khán giả, tốt nhất là đổi về tiểu địch. Cô bé bán diêm, là được. Là được, Thuyền trưởng cũng không biết thế nào nghĩ, làm sao tìm được cái này sở trệ à mẹ. An dưa khán giả, nói như vậy, hay là béo địch tốt một chút, nhìn thuyền trưởng tiếp thu một chút trên lầu đề nghị. Cô bé bán diêm, có thể là người ta có thủ đoạn nhường thuyền trưởng thích đi, không như béo địch, hàm hàm, sẽ không tới chuyện. An dưa khán giả, thuyền trưởng, van cầu ngươi đem béo địch đổi lại đi. Cô bé bán diêm. An dưa khán giả. Trước một giây, cô bé bán diêm còn đang ở điên cuồng soát món quà, bây giờ lại điên cuồng mang theo tiết tấu. Còn trong trà trà tức giận. Đem lẻ lẻ một cũng cả sẽ không. Vương Hải cũng vẻ mặt sững sờ. Gia hỏa này rốt cục là tử trung phấn hay là án ti phản? Một bên soát mấy chục vạn món quà, một bên lại điên cuồng mang tiết tấu. Không hiểu rõ. Trong bệnh viện, trong bóng tối, màn hình điện thoại di động phát ra tới hào quang nhỏ yếu dưới, có thể nhìn thấy tiểu địch mặt đáng yêu bên trong mang theo một chút bình ngậm, còn mười phần đắc ý cười lấy. Ngón tay của nàng thật nhanh tại màn hình điện thoại di động cựu cung cách trên bàn phím cùng theo. Tốc độ viết chữ nhanh chóng, cực kỳ giống một vị đến từ tổ an thiếu hiệp. Thoải mái a, tiểu hồ ly tinh, nhìn xem ngươi còn đắc ý không? Thử. Vương Hải thắng đốc, vứt bỏ ta, nhìn xem khán giả mắng không mắng ngươi. Không tới bao lâu, ngươi liền biết ta địch tỷ tỷ tốt. Chương 104, một đêm thu hoạch chương 104, một đêm thu hoạch phòng lợi dễ ám tiết tấu bị que diêm nhỏ của cô bé mang lệnh. Khán giả bắt đầu vạ người viết thư, khẩn cầu Vương Hải đổi về tiểu địch. Lẹ lẹ một đêm khán giả báo bình luận truy cầu báo cho biết Vương Hải. Vương Hải tỏ vẻ chính mình rất bất đắc dĩ. Cũng không phải là chính mình không muốn tiểu địch lợi dễ ám, mà là tiểu địch không tới a. Lại nói, lẹ lẹ một chỉ là cái người máy, cũng không có cái gì không tốt. Nếu không phải cái đó que diêm nhỏ của cô bé mang tiết tấu, khán giả cũng sẽ không để ý đều do người kỳ quái này. Nhưng lại không thể phong nàng, rốt cuộc soát nhiều như vậy món quà, phong lời nói, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhường khán giả thất vọng đau khổ. Được rồi, không để ý tới báo bình luận đi, chấm mặc xử lý, cái này tiết tấu chẳng mấy chốc sẽ quá khứ. Lại thêm, lập tức liền muốn bắt đầu vây bắt cá mực đến lúc đó bội thu ngư lấy được nhất định có thể rời đi khán giả chú ý Vương Hải quyết định không còn đi quản phòng lấy dễ ảm báo bình luận, chuyên tâm đánh bắt cá mực. Lúc này, ánh đèn cùng mùi nhử đã đem phụ cận xung quanh mấy ngàn mét cá mực thu hút đến. Máy dò trên màn hình màu đỏ khu vực tụ tập thành một cái điểm, dưới thuyền đánh cá có thể thả lưới. Vương Hải tắt đi ánh đèn, bắt đầu điều khiển dưới máy móc lưới. Đến hàng vạn mà tính cá mực bị vây chặt tại trong lưới. Giống như trước đó, lưới đánh cá đem cá mực vây khốn sau đó bắt đầu co bảo, co lại thành một đoàn, phong bế lưới khẩu, đem cá mực vây ở trong lưới. Tiếp theo, thu lưới. Lưới đánh cá thu hoạch một cái to lớn túi lưới, tràn đầy cá mực, bị sâu ra mặt nước, treo đến giữa không trung. Có thể thấy rõ ràng túi lưới lớn nhỏ, khoảng chừng một cái phòng nhỏ lớn như vậy, dài rộng cao cũng tại 2 mét trở lên. Thể tích 10 lập phương tả hữu. 10 lập phương to lớn túi lưới bên trong, tràn đầy lít nha lít nhít cá mực, nhìn ra chí ít có 2000 cân. Như Vương Hải sở ý liệu như vậy, khán giả đang nhìn đến đổ đầy cá mực túi lưới về sau, kinh ngạc không thôi, đều quên thay đổi sở trẻ a mẹ sự tình. Này không là thực sự a. Nhà ta bên này tươi mới cá mực 61 cân, này một lưới chỉ sợ có hơn 100 vạn. Này không khoa học, vì sao đồng dạng là đánh bắt cá mực tàu đèn của ta lần tiếp theo lưới tối đa mới thu hoạch mấy trăm cân đâu. Người so với người làm người ta tức chết, trên lầu chớ cùng thuyền trưởng so. Liền nói ngươi trên thuyền ánh đèn có thuyền trưởng ánh đèn mạnh sao? Lưới bô hư phát, một lưới càng so một lưới mạnh, thuyền trưởng quá điều. Báo bình luận đều là kinh ngạc cùng tán thưởng chi tử. Que diêm nhỏ của cô bé, thu hoạch này quá sung sướng, chỉ tiếc không thể tại hiện trường nhìn thấy. Nào đó khán giả, trên lầu thần hảo, dùng tiền đệm thuyền trưởng, nhường thuyền trưởng mang ngươi ra biển. Tại mọi người nghị luận bên trong, Vương Hải làm việc máy móc, đem lưới đánh cá treo đến bông thuyền, hởi ra lưới khẩu, trực tiếp đem trong lưới cá mực tiết vào khoang cá. Tiết cá mực quá trình, lại là một cái rung động cảnh tượng. Tiết xong rồi cá mực, Vương Hải sửa sang lại công cụ, tính toán hiện nay thu hoạch. Tổng cộng hạ 3 lần lưới, 2 lần trước cộng lại 2 vạn cân tả hữu, lần này 2 vạn cân, tổng cộng là 4 vạn cân, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ còn kém 1 vạn cân tả hữu. Lại xuống một lần lưới là được rồi. Hiện tại thời gian tiếp cận 11 giờ. Thêm chút sức cố gắng một chút, có thể đuổi tại trước 12 giờ hoàn thành nhiệm vụ. Tính toán hiểu rõ về sau, Vương Hải ngựa không dừng bó, mở ra thuyền đánh cá tiếp tục nhanh chóng tại trong biển rộng đi thuyền, tìm kiếm kế tiếp bắt cá điểm. Đang tìm kiếm bắt cá điểm trong lúc đó trong, phong lấy dễ ảm tiết tấu, lại tại que diêm nhỏ của cô bé dẫn đầu dưới, về tới thay đổi sở trẻ ạ mẹ tiết tấu bên trên. Cái này khiến ngồi trên ghế nghỉ ngơi Vương Hải hơi biểu im lặng. Thuyền đánh cá nhanh chóng tại trong biển rộng đi thuyền, máy dò lái đến lớn nhất, qua sau mười mấy phút, vừa tìm được một cái không tệ bắt cá điểm. Nơi này cá mực mật độ, mặc dù không hơn một lần dày đặc, nhưng cùng đệ nhất đệ nhị lần tương đương, thu hoạch ngàn cân cá mực không thành vấn đề. Vương Hải tiếp lấy làm việc. Trước mặt mấy lần làm việc giống nhau, làm từng bước, tốn ước chừng nửa giờ, liền đem xung quanh mấy ngàn mét cá mực hầu như đều bắt vớt lên. Tổng cộng là hơn 11,000 cân. Trừ ra cá mực bên ngoài, còn bắt được một cái dài đến 3 mét đại cá hố. Đánh bắt đi lên lúc hay là hoa bát, ngân quang lòng lánh, giống một cái ngân long, dị thường đẹp mắt. Lại là nhường khán giả dừng lại kinh ngạc. Chẳng qua vô cùng đáng tiếc là, nó sau khi lên mở, rất nhanh sẽ chết rồi. Nếu không, có thể làm thành cá kiểng đến nuôi một chút. Tất nhiên không có cách nào đem đại cá hố làm cá kiểng đến nuôi, Vương Hải chỉ có thể coi nó là thành tối nay bữa ăn khuya. Không có đưa nó phóng tới con cá, mà là nhét vào bông tàu, chuẩn bị chờ chút dùng ăn. Lưới đánh cá bị treo đến trên thuyền, cá mực bị tiết đến con cá. Vương Hải trong đầu xuất hiện hệ thống tiếng nhắc nhở âm. Bắt cá nhiệm vụ hoàn thành. Cơ sở ban thưởng tăng thêm quá mức ban thưởng, thu được 70.000 điểm tích lũy. Vui thích. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Vương Hải nhìn một chút thời gian, 11 giờ hơn 40 điểm. vừa vặn đuổi tại hôm nay hoàn thành nhiệm vụ. Thuyền đánh cá không cần trở về địa điểm xuất phát, mấy phút đồng hồ sau ngày mai nhiệm vụ rồi sẽ đổi mới, tiếp tục bắt cá là đủ. Cấp 3 thuyền đánh cá khoang cá có thể dung nạp mấy chục vạn cân ngư lấy được, cũng không cần lo lắng chứa không nổi vấn đề. Vương Hải trước tiên đem thuyền dừng lại. Đang chờ đợi mới tuyên bố nhiệm vụ trong lúc đó, tại bong thuyền nhấc lên nổi, chỉ huy lẻ lẻ một chuẩn bị bữa ăn kia. Bắt cá là việc tốn thể lực, mặc dù trên thuyền đã thực hiện trí năng cơ giới hóa, nhưng Vương Hải hay là tiêu hao không ít thể lực. Vì tốt hơn thức đêm hoàn thành hạ một cái nhiệm vụ, được bổ sung một chút. Quan trọng nhất là, đầu này 3 mỹ đô đại cá hố, nhìn lên tới rất to mọng, hương vị nhất định không tệ. Cá hố cách làm có rất nhiều. Nhỏ một chút dùng để nổ, hoặc là hấp. Tượng lớn như vậy, chất thịt to mọng căng đầy, tốt nhất là cắt thành từng khối cùng bò bít tết giống nhau, dùng để sát. Không bao lâu, thuyền đánh cá trên tràn ngập khói lửa nhân gian. Hương sát cá hố mùi thơm, theo trong nồi bay ra. Lẻ lẻ một chú nghệ rất tốt, không riêng đem cá hố sắc được kinh ngạc, bày bản còn dị thường đẹp mắt, xem xét thì rất có muốn ăn. Vương Hải rót một chén tốt nhất rượu vang, bắt đầu ăn lên. Phong Lịch dễ ảm khán giả, không chịu thua kém nước mắt chảy ra khỏi khóe miệng. Nhìn lên tới ăn thật ngon. Hơn nửa đêm tại sao muốn để cho ta nhìn xem cái này? Tức giận đến ta trở tay điểm rồi dừng lại đồ ăn ngoài. Trong bệnh viện, Tiểu Địch nhìn màn hình điện thoại di động, bụng lẩm bẩm gọi bậy. Nguy rồi, này hồ ly tinh sắc cá hố nhìn lên tới ăn thật ngon, chết Vương Hải ăn ngon hương, gia hỏa này không phải là coi trọng tài nấu nướng của nàng. Hừ, tỷ tỷ không nhìn. Nàng tức giận được rời khỏi phòng Lịch dễ ảm. Trên thuyền cho Vương Hải sắc cá hố người vốn nên là nàng, bây giờ lại đổi thành những nữ nhân khác. Nàng vừa chua xót vừa tức, cuối cùng quyết định không nhìn nữa chuẩn bị đi ngủ. Vừa vặn ngày mai những thế giới kia các nơi mời tới chuyên gia cũng nên đến hiện tại ngủ giấc minh tiên tốt có tinh thần cùng Trần A Di xem bệnh. Tiểu Địch tắt đi điện thoại về sau, lật qua lật lại không ngủ. Cuối cùng, lại mở ra điện thoại, lần nữa vào Vương Hải phòng Lịch dễ ảm. Muốn ngủ, thuyền trưởng ngủ ngon, chú ý an toàn. Còn có, thuyền trưởng không thể quy tắc ngầm nữ MC nha. Nhiều người nhìn như vậy đâu, cẩn thận danh khí thối. Phát dặn dò báo bình luận sau đó, nàng mới đóng lại điện thoại an tâm nằm ngủ. Một bên ăn bữa khuya một bên nhìn xem báo bình luận Vương Hải, nhìn thấy que diêm nhỏ của cô bé phát báo bình luận. Vẻ mặt sững sờ. Này cái gì a? Gia hỏa này rốt cục tại quan tâm cái gì? Không bao lâu, Vương Hải trong đầu vang lên giọng hệ thống. Mới tuyên bố nhiệm vụ. Là đánh bắt 50.000 cân ngư lấy được, chủng loại không hạn. Cơ sở ban thưởng 50.000 điểm tích lũy. Cùng lần trước nhiệm vụ cùng loại, nhưng so với một lần trước nhiệm vụ dễ dàng một chút. Vương Hải tiếp vào nhiệm vụ về sau, suy tư dưới, quyết định tiếp tục đánh bắt cá mực cùng ánh đèn ngư. Rốt cuộc, hiện tại chính là cá mực cùng ánh đèn ngư mùa, dưới mắt đánh bắt cá mực cùng ánh đèn ngư là dễ dàng nhất hoàn thành nhiệm vụ. Nhanh chóng đã ăn xong bữa ăn khuya, Vương Hải lại bận rộn. Theo dạng sáng 12 giờ mãi cho đến bình minh, hắn lại đánh bắt hơn 5 vạn cân cá mực cùng cái khác ánh đèn ngư, thuận lợi hoàn thành mới nhiệm vụ. Thuyền đánh cá đón lấy buổi sáng nắng sớm, hướng phía Tân Hải thị trở về địa điểm xuất phát. Một đêm, theo 7 điểm ra hải, đến ngày kế tiếp bình minh trở về địa điểm xuất phát, Vương Hải thu hoạch tương đối khá. Không chỉ thu hoạch 11.000 cân ngư lấy được, còn hoàn thành 2 cái nhiệm vụ, thu được 14 vạn điểm tích lũy. Cùng với, thông qua Lịch Dễ Ảm đạt được đếm không hết món quà cùng hai hơn 1.000 điểm tích lũy. Phong Lịch Dễ Ảm fan hâm mộ, theo không đã tăng tới hơn 11 vạn. Chương 105, rất giỏi báo chương 105, rất giỏi báo thuyền đánh cá trở về Tân Hải thị về sau, trực tiếp đi ngư trường Dương Quang. Đem trên thuyền mười mấy ngàn cân ngư lấy được, toàn bộ gỡ đến ngư trường Dương Quang. Ngư trường các công nhân nhìn thấy Vương Hải mới thuyền lớn, cùng trên thuyền ngư lấy được, khó tránh khỏi lại là giật mình kinh ngạc. Một thuyền ngư lấy được giá trị 600-700 vạn. Khoảng cách lần trước gỡ ngư, vẹn vẹn một ngày mà thôi. Nói cách khác, Vương Hải ra biển một tiền thì thu hoạch 600-700 vạn. Cái này hiệu suất cùng thu hoạch, cho dù là hiểu sâu biết rộng lão Trần, được biết sau cũng cảm thấy kinh ngạc. Lão Trần gọi thẳng Vương Hải là nhân vật ghê gớm. Nghĩ, ngư trường Dương Quang tại ông chủ như vậy dẫn đầu dưới, khẳng định càng ngày càng mạnh. Đi theo ông chủ như vậy chỗ lẫn, khẳng định càng già càng tốt. Thế là, hắn công tác càng thêm nghiêm túc ra sức. Ngư trường cái khác công nhân nhìn thấy Vương Hải có thực lực như thế, ý nghĩ cũng là như thế. Thuyền đánh cá tại ngư trường gỡ ngư trong lúc đó, Vương Hải trong ngư trường khắp nơi đi dạo, thị sát hạ ngư trường tình huống, đi theo sau ngư bài trên văn phòng, nghe lão Trần thường ngày công tác báo cáo. Hắn dù sao cũng là ngư trường lão bản, có thời gian rảnh, tận một tận lão bản trách nhiệm cũng tốt, cũng không thể chẳng quan tâm. Và gỡ hết ngư, hắn mới trở về thuyền đánh cá. Tiếp theo, mở ra thuyền đánh cá đi bãi biển ngày lễ. Đem thuyền đánh cá đứng tại nhà hàng trên biển một bên, cùng ngày hôm qua vị trí giống nhau. Sở dĩ đem thuyền dừng sát ở nơi này, Vương Hải trong lòng hay là ôm một tia hy vọng. Nghĩ nếu tiểu địch tới, có thể tùy tiện tìm thấy thuyền đánh cá. Tại phòng ăn ăn điểm tâm xong về sau, Vương Hải ở đâu cũng không đi, thì trên thuyền đánh cá đi ngủ nghỉ ngơi, chuẩn bị buổi tối lại ra biển. Ngư dân đời sống chính là như thế. Nếu như là ban ngày ra biển, đó chính là đi sớm về trễ. Nếu như là buổi tối ra biển, đó chính là chú nằm đêm ra. Ra biển hải, đó chính là cách đêm, trên thuyền đánh cá ăn ở Vương Hải thuyền nhanh rất nhanh, không cần cách đêm. Hắn lựa chọn ở buổi tối ra biển, đó chính là chú nằm đêm ra. Ban ngày nghỉ ngơi, buổi tối ra biển. Bệnh viện, Tiểu Địch sớm thì tỉnh lại, giúp đỡ Trần Mỹ Linh hoàn thành đánh răng rửa mặt ăn điểm tâm và ngày thường hành vi. Nay thời điểm này, giá cao mời tới trong ngoài nước đỉnh cấp chuyên gia cũng đến. Những người này đều là lĩnh vực y học ngôi sao sáng cấp nhân vật, bệnh viện phương diện rất tình nguyện những thứ này chuyên gia đến chỉ đạo, chủ động vì bọn họ cung cấp tiện lợi cùng giúp đỡ. Tiểu Địch đúng phương diện y học cũng không quen thuộc, vì nàng ý tứ chính là đem nhiều như vậy chuyên gia mời đến trong lúc này, tiếp thu ý kiến của chúng, cộng đồng nghiên cứu ra đúng Trần Mỹ Linh hữu dụng nhất chữa bệnh phương án. Làm như thế tiêu tiền có thể biết rất nhiều, nhưng nàng cũng không thèm để ý các chuyên gia đến về sau, dựa theo nàng phân phó, đúng Trần Mỹ Linh tiến hành hội chẩn. Tại bệnh viện khoa chủ nhiệm dẫn đầu dưới, các chuyên gia hợp thành một chi tối chuyên nghiệp chữa bệnh đoàn đội, chuyên môn nhiều đúng một là Trần Mỹ Linh cung cấp chữa bệnh phục vụ. Trần Mỹ Linh cùng Vương Thành nhìn một phòng chuyên gia, từng cái cũng treo lấy giáo sư ngửa bài, choáng váng. Cùng phòng bệnh người chung phòng bệnh cũng sợ ngây người. Nhiều như vậy cái chuyên gia, chỉ phục vụ một bệnh nhân, loại tình huống này, bọn hắn là lần đầu tiên thấy. Với lại, còn đem lại trong ngoài nước công nhận hiệu quả tốt nhất, giá cả sang quý nhất kháng ung thư đặc hiệu dược. Bực này đãi ngộ, hoặc là ước vạn phù ông, hoặc là địa vị hiển hách người mới có thể hưởng thụ được. Trần Mỹ Linh thụ sủng nhược kinh. Làm nàng hiểu rõ là tiểu địch an bài về sau, trong lòng vừa cảm động lại ngại quá. Vì, nàng hiểu rõ, đây nhất định sẽ tiêu phí tiểu địch không ít tiền. Đồng thời, cũng hết sức cao hứng. Là con của mình Vương Hải năng gặp được tốt như vậy nữ hải mà cảm thấy vui vẻ. Cùng phòng bệnh người chung phòng bệnh hiểu rõ là tiểu địch an bài về sau, sôi nổi hướng Trần Mỹ Linh quăng tới vẻ hâm mộ. Nguyên lai Trần Mỹ Linh con dâu không chỉ hiếu thuận, hay là ước vạn phù ông, đã ngả bài hạ. Con của mình, làm sao tìm được không đến tốt như vậy nữ hải? Thiên ngàn. Tại Trần Mỹ Linh tiếp nhận chữa trị trong quá trình, tiểu địch cơ hồ là một tấc cũng không rời canh giữ ở bên cạnh nàng, như là mẹ ruột của mình giống nhau, hầu hạ Trần Mỹ Linh. Cái này khiến Trần Mỹ Linh càng thêm cảm động cùng cao hứng, cũng làm cho người chung phòng bệnh nhóm càng thêm không ngừng hâm mộ. Thậm chí có một cái người chung phòng bệnh trực tiếp gõ xuống con trai mình đầu, nói ra, không chịu thua kém hải tử, nhìn xem ngươi tìm, cùng người khác tìm. 6 giờ chiều, Vương Hải ngồi một mình ở thuyền đánh cá bong thuyền, đối mặt ánh hoàng hôn, chuẩn bị ra biển. Muốn đợi người cuối cùng vẫn không có tới, hắn khó tránh khỏi có hơi thất vọng. Chẳng qua, hắn rất nhanh che giấu chính mình vẻ thất vọng, lại nhiều đợi một giờ, cuối cùng mở ra thuyền đánh cá rời đi bãi biển ngày lễ, lái vào biển cả. Mặc dù mới nhiệm vụ còn không có tuyên bố, nhưng đánh bắt cá mực mang tới tiền tài thu hoạch vẫn rất nhiều, một đêm thì có mấy trăm vạn thu nhập. Do đó, Vương Hải quyết định tối nay tiếp tục đánh bắt cá mực. Chẳng qua, hắn không có ý định tại Long Quốc Hải vực đánh bắt cá mực, mà là trực tiếp hướng nước xạ cụ dạ hải vực mở. Nghe nói chỗ kia nhiều hoa khấu cá mực, không bắt ngu sao mà không bắt? Bắt chỉ riêng hắn nhóm ngư, để bọn hắn không có cá có thể bắt. Dù sao thuyền đánh cá tốc độ nhanh, thứ nhất một lần cũng hoa không được bao dài thời gian. Bị hoa khấu nhìn thấy cũng không sao, bọn hắn liền xem như mở ra quân hạm, cũng đuổi không kịp chính mình. Đầu hôm, Vương Hải vừa lái nhìn thuyền hướng nước xạ cụ dạ phương hướng đi, vừa lái nhìn máy dò xét trên đường bầy cá. Nếu như gặp phải giá trị khả quan cá mực hoặc là cái khác bầy cá, thì dừng lại đánh bắt. Đồng thời, còn mở lấy dễ ảm, góp nhặt nhân khí kiếm lấy điểm tích lũy. Bệnh viện. Tiểu địch buổi tối hay là lưu tại bệnh viện cùng hộ Trần Mỹ Linh. Buổi tối không có chuyện gì làm. Trải qua một thiên chữa trị, Trần Mỹ Linh mỏi mệt được không được, sớm đi ngủ. Và Trần Mỹ Linh nằm ngủ về sau, tiểu địch trước tiên mang lên trên tai nghe, tiến nhập Vương Hải phòng lấy dễ ảm. Nàng bước vào phòng lấy dễ ảm chuyện thứ nhất, không nói hai lời đầu tiên là dừng lại dẫn soát món quà. Que diêm nhỏ của cô bé tặng cho cả Nhi Vạn Ít một. Que diêm nhỏ của cô bé tặng cho cả Nhi Vạn Ít 66. Que diêm nhỏ của cô bé tặng cho cả Nhi Vạn Ít 88. Sau đó, bắt đầu trả lời trà ngữ mang theo lẻ lẻ một tiết tấu tới. Nhìn thấy Vương Hải đánh bắt ngư lấy được đi lên, rồi sẽ đình chỉ mang tiết tấu, hô to một tiếng, tốt công việc, nên thưởng. Sau đó lại bắt đầu soát món quà, tiếp lấy lại là mang tiết tấu. Mấy ngày kế tiếp trong, Vương Hải mỗi ngày nhận được nhiệm vụ, đều là đánh bắt 50.000 cân ngư lấy được nhiệm vụ. Đến mức hắn mỗi ngày chú nằm đêm ra, ban ngày đi ngủ nghỉ ngơi, buổi tối ra biển đánh cá. Mấy ngày nay, hắn học tinh. Mỗi một lần ra biển đều không tại vùng biển Long Quốc bắt cá, mà là chuyên môn đến vùng biển nước xạ cụ dạ bắt cá. Bởi vì hắn mỗi ngày bắt được ngư không ít, làm như thế thì sẽ không ảnh hưởng đến Long Quốc ngư dân thu hoạch, còn có thể hai hỏa một chút hoa khấu. Vừa nghĩ tới hoa khấu nhóm tức giận đến giờ chân dáng vẻ, hắn thì vui vẻ. Hắn mỗi một ngày thu hoạch cũng rất to lớn. Dường như mỗi một ngày đều là chở mười mấy ngàn cân ngư lấy được trở về địa điểm xuất phát vận khí hơi tốt, thậm chí đạt đến 20 vạn cân. Cho ngư trường mang về giá trị gần ngàn vạn ích lợi. Trừ ra ngư lấy được bên ngoài, hắn còn thông qua nhiệm vụ ban thưởng cùng phòng lấy dễ ám ích lợi, thu được gần 10 vạn điểm tích lũy. Mấy ngày kế tiếp, điểm tích lũy đã góp nhặt đến 670 vạn. Trong mấy ngày này, tiểu địch đời sống cũng rất có quy luật. Nàng một mực trong bệnh viện chăm sóc Trần Mỹ Linh. Mỗi lúc trời tối đang ngủ trước, đều sẽ đi Vương Hải phòng lấy dễ ám xem xét. Trước soát món quà, lại mang tiết tấu. Cuối cùng lúc rời đi, vẫn không quên dặn dò Vương Hải, không muốn đúng lẻ lẻ một làm cái gì xâm nhập sự việc. Nàng luôn luôn làm không biết mệt. Đối nàng mà nói, không thể tự mình cùng Vương Hải ra biển bắt cá, như vậy làm như thế cũng là một loại làm bạn. Phong lấy dễ ảm khán giả đều quen thuộc nàng. Tôn xưng nàng là thần hào diêm thị, cũng bắt đầu suy đoán thân phận của nàng. Có người nói nàng là một vị nào đó nữ cường nhân, coi trọng anh Tuấn thuyền trưởng, có người nói nàng chính là tiểu địch, có người nói nàng là mỗi chùm bất động sản con gái, chờ một chút, chúng thuyết phân vân. Ngày này, trời đã sáng, lại hình như không có sáng, âm trầm. Bên ngoài thổi mạnh gió lớn, lá cây mạn thiên phi vũ, không khóa cửa sổ, bị gió thổi được phát ra tùng 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 tiếng vang. Khán giả các bằng hữu buổi sáng tốt lành, hiện tại là sáng sớm dự báo thời tiết, trung ương đài khí tượng nay tiên lăng thần năm bắn tỉa bố báo màu đỏ cảnh báo trước. Trong phòng bệnh, trên TV truyền bá để đó dự báo thời tiết tin tức. Trần Mỹ Linh nằm ở trên giường bệnh, treo trị bệnh bằng hóa chất châm thủy. Mấy ngày nay, tại chuyên nghiệp đoàn đội chữa trị, cùng sử dụng đặc hiệu dược về sau, nàng tinh thần tốt hơn nhiều, năng một bên đánh chuyển nước, vừa cùng tiểu địch tán gẫu. Tiểu địch, hôm nay ngươi cũng đừng đi ra, cơm trưa cùng cơm tối thì để ngươi Vương thúc mang đi. Quách Thái Phong, đổ bộ địa điểm đúng lúc là ta Tân Hải thị, ra ngoài không an toàn. Trần Mỹ Linh xem TV, nhắc nhở Tiểu Địch, Đài Phong Thiên chú ý an toàn. Bão sao? Tân Hải thị thuộc về Đông Nam Bộ thành thị duyên hải, hàng năm đều sẽ phá mấy lần bão, tháng 6 phần đến tháng 10 phần trong khoảng thời gian này thường xuyên nhất. Trần Mỹ Linh tại Tân Hải thị sinh trưởng ở địa phương, không cảm thấy kinh ngạc. Chẳng qua, tiếp tục xem một hồi truyền hình về sau, trên mặt nàng lộ ra một chút vẻ u sầu. Tiếp tục nói ra, không xong, lần này bão sức gió lại đạt đến 18 cấp, là Tân Hải thị 30 năm qua lớn nhất một lần bão. Không biết có thể hay không hết nước mất điện, nếu ngừng, có thể liền phiền toái. Vương Thành A, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút trong là người, hiểu rõ báo sự việc không có. Gọi cho Tam Thúc cùng Nhị ra bọn hắn, nhất định phải dặn dò bọn hắn đem thuyền ngừng tốt, lần này phong có thể đủ lớn. Vương Thành nói ra, ngươi cũng đừng quan tâm những thứ này, nghỉ ngơi thật tốt là được rồi, khác cái gì cũng quan tâm, ta cái này hỏi thăm bọn hắn. Tiểu Địch là Tân Cương người, mặc dù không có tự mình trải qua báo đáng sợ, nhưng theo truyền hình hoặc là trong tin tức cũng nghe qua một ít. Lúc này nhìn thấy trên TV thời tiết thông báo, nghe được Trần Mỹ Linh cùng Vương Thành đối thoại, không khỏi nghĩ đến Vương Hải, trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Chương 106, ra biển chương 106, ra biển báo tới rất nhanh, hơn nữa còn rất mạnh. Giữa trưa, còn chưa đổ bộ, Tân Hải thị cũng đã hạ lên mưa to. Cuồng phong tại thành thị vùng trời gào thét không dừng lại. Hắc vân ép thành, tại màu đen tầng mây bên trong sấm sét vang dội. Đường phố cây cối đều bị gió thổi cong, khí thế dọa người vô cùng. Buổi chiều, phong hỏa mưa càng lớn. Theo tin tức thông báo, đã có không ít ô tô bị gió thổi bay. Bên đường cây cối cũng có bị nổ tận gốc. Mưa to không thấy yếu bớt, màu đen lôi vân ép tới thấp hơn, như là có người tại độ kiếp giống nhau, hay là nào đó trai hư xin thể ứng nghiệm, lôi điện lấp loe không ngừng, tiếng sấm ầm ầm đinh tai nhức óc. Tất cả Tân Hải thị giống như tiến nhập tận thế. Tiểu Địch ngồi ở Trần Mỹ Linh giường bệnh bên cạnh, không quan tâm, từng lần một soát nhìn điện thoại, một mực nhìn xem Vương Hải có hay không có lời dễ ảm. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, góp thổi lớn, ngươi tuyệt đối đừng ra biển a. Đài Phong Thiên là tất cả ngư dân cũng thống hận thời tiết. Tại gió lớn phía dưới, trong biển sóng lớn ngập trời. Không chỉ không cách nào ra biển không nói, cho dù thuyền đánh cá dừng sát ở cảng cá cũng không an toàn, tại gió lớn cùng sóng lớn phía dưới, có lật thuyền đắm chìm mạo hiểm. Vừa nghe được dự báo thời tiết nói báo muốn tới vậy sẽ, Tân Hải thị các ngư dân liền thật sớm mặc áo mưa bốc lên mưa to, đem nhà mình thuyền lái vào thị phong cảng, lại nhiều thêm một đạo thả neo dây thừng, đã làm xong thông khí chuẩn bị. Cho dù là như vậy còn là không được, nếu báo mang tới mưa rơi quá lớn, các ngư dân nhất định phải lưu tại trên thuyền, hoặc là tại bên bờ trông coi, tùy thời làm người tốt công thoát nước công tác. Bằng không, thuyền đánh cá nước động quá nhiều lời nói, lại thêm gió lớn, thuyền đánh cá rất có thể liền sẽ đắm chìm. Tân Hải thị lớn nhất trong thị phong cảng, chật ních bốn phương tám hướng mà đến thuyền. Mỗi trên một con thuyền, cũng trông coi một hai cái khoác lên áo mưa thuyền viên. Bọn hắn nhìn cuồng phong gào thét, cùng bay cuồng biển cả, trên mặt hiện đầy vẻ u sầu. Hôm nay, tất cả bờ biển nghỉ phép khu cũng đóng lại. Gia nhập bãi biển ngày lễ cũng không ngoại lệ. Quản lý sớm ngay tại lối vào, phủ lên Đài Phong Thiên khí xin miễn du khách đi vào bảng hiệu. Cảnh khu trong phòng ăn, sôi nổi đóng cửa. Thế giới hải sản bốn chiếc thuyền lớn, cũng làm thông khí chuẩn bị, lại gần bờ, ra cố dây thừng, phòng ăn tất cả nhân viên cũng hạ thuyền, hôm nay nghỉ. Ngày bình thường náo nhiệt vô cùng bãi biển ngày lễ, hôm nay đặc biệt lạnh tanh. Trên mặt biển, chỉ có Vương Hải lẻ loi trơ trọi một chiếc thuyền. Những người khác sợ sẽ báo, Vương Hải lại một chút cũng không sợ. Có cấp 3 vỏ tàu cùng cấp 3 thuyền trở hệ thống phòng ngự tại, mặc kệ là bao nhiêu cấp báo, đúng thuyền đánh cá cũng không tạo được bất cứ thương tổn gì. Đại Phong Thiên, đối với thuyền đánh cá mà nói, cùng bình thường thời tiết giống nhau, không có gì khác biệt. Thuyền đánh cá thuyền trở hệ thống phòng ngự chủ động phòng ngự công năng đang trong quá trình mở ra, mặc dù thuyền bên ngoài là cuồng bão, cao vài thước sóng lớn, trong thuyền vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh. Thiên ngàn thuyền đánh cá bỏ neo đang rung chuyển bất an trên mặt biển, vô cùng bình ổn. Vương Hải mặc áo mưa đứng ở thuyền đánh cá bông thuyền. Trừ ra rất nhỏ cảm giác được thuyền đánh cá theo sóng biển trên dưới di động bên ngoài, không cảm giác được bao lớn sóng này, như giống trên đất bằng. Nhìn bên ngoài cuồng bão, Vương Hải nội tâm không hề gợn sóng, sắc mặt bình tĩnh như nước. Bởi vậy, hắn hôm nay cũng không tính nghỉ ngơi, vẫn như cũ ra biển. Phải biết, một trời sắp nghìn vạn lần thu nhập đâu, để đó không kiếm, luôn cảm giác sẽ bệnh thiếu máu. Đồng thời, gió lớn lãng lớn lúc, đáy biển sinh vật sẽ phi thường sinh động. Ngư, con cua, tôm và bà, dễ dàng nhất tụ thành đàn. Nếu tại Đài Phong Thiên thả lưới, rất dễ dàng có thể bạo lưới. Rất nhiều câu cá lao sẽ mạo hiểm tại Đài Phong Thiên câu cá, chính là nguyên nhân này. Quan trọng nhất là, Đài Phong Thiên hải sản sẽ rất quý, nhất là hoang dại ở thời điểm này, có thể so sánh bình thường mắc hơn gấp đôi giá cả. Do đó, Vương Hải không có nghỉ ngơi lý do. Buổi chiều, bao đổ bộ Tân Hải thị, tại vùng biển Tân Hải thị phụ cận của nhau. Vương Hải lái thuyền đánh cá, ngược gió mà đi, rời đi bãi biển ngày lễ, hướng phía biển cả lái đi. Trong biển rộng, đã không có cái khác thuyền đánh cá thân ảnh. Vương Hải chiếc này thuyền đánh cá, cô độc lại dễ thấy. Tị Phong cảng trong các ngư dân, nhìn về phía biển cả lúc, rất dễ dàng liền thấy hắn thuyền đánh cá. Lập tức, nhìn thấy người trợn tròn mắt. Đối với những khác ngư dân la lớn, các ngươi mau nhìn, chỗ nào có một chiếc thuyền. Ta dựa vào, là vị nào dũng sĩ thuyền? Không muốn sống nữa. Không phải đâu. Lớn như vậy lãng, cũng dám ra biển. Mọi người thấy trong biển rộng thuyền đánh cá của Vương Hải, lâm vào nghi ngờ kinh ngạc. Bắt cá nhiều năm như vậy, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có thuyền dám ở mạnh như vậy báo hạ ra biển, đây là lần đầu thấy. Huống hồ, lần này báo, hay là mấy chục năm khó gặp rất giỏi báo. Lại có thuyền ở thời điểm này ra biển, không thể tưởng tượng. Kinh ngạc thời điểm, ngư dân trong ánh mắt rất nhanh liền hiện đầy thần sắc không dám tin, bởi vì bọn họ nhìn thấy trong biển rộng thuyền đánh cá dường như không có nhận sóng gió ảnh hưởng, mở vô cùng ổn, với lại tốc độ còn rất nhanh. Này không khoa học, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có bất kỳ một chiếc thuyền tại như thế thao thiên cự lãng bên trong mở như thế ổn, mau như vậy, liền xem như quân hạm cũng làm không được như thế. Đơn giản chính là đổi mới bọn hắn nhận biết, dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Không bao lâu, thuyền đánh cá của Vương Hải lái vào hải thiên cuối cùng, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Mọi người theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn nhau sững sờ. Sau đó, nghị luận: "Ta dự bảo, các ngươi nhìn thấy không? Chiếc thuyền kia, tốt điều a. Ngược gió pha sóng, cũng có thể mở nhanh như vậy. Ngưu nhân, các ngươi nhìn xem không thấy rõ là của ai thuyền? Phiên phức báo cho biết một tiếng, muốn biết chiếc thuyền kia là ở đâu cái xưởng tạo bản thân cũng nghĩ là một chiếc. Chỉ sợ không rẻ đi." Thuyền đánh cá lái vào bốn bể vắng lặng biển sâu. Vương Hải thiết trí hệ thống bảo vệ công năng, đem mưa bên ngoài cũng ngăn lại. Có thể nhìn thấy, bàng bạc mưa to nhỏ ở thuyền đánh cá bảo đảm hộ cháo tử chết lúc, bị ngăn lại, không có rơi xuống trên thuyền. Nguyên bản mắt thường không cách nào nhìn thấy bảo đảm hộ cháo tử, vì nước mưa quan hệ, hình dáng hiện lộ ra. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy thuyền đánh cá mang một cái lá chắn phòng ngự đang hành sự, dị thường không thể tưởng tượng nổi. Cũng đúng thế thật, ban đầu Vương Hải không có mở ra chức năng này nguyên nhân, tránh cho bị người khác nhìn thấy lúc, kinh ngạc đến người khác. Lúc này, thuyền bên ngoài cuồng phong gào thét, mưa to bàng bạc, lôi vân dày đặc, trong mây lôi điện lấp lóe không dừng lại. Mà trên thuyền, phong khinh vân đạm, tinh không vật lý. Mở tránh mưa công năng về sau, Vương Hải mở ra thuyền đánh cá, tiếp tục hướng phía Thái Bình Dương phương hướng lái đi. Rất nhanh liền tiến vào bão trung tâm. Nếu dứt bỏ bão tạo thành tai nạn không nói, bão vẫn có thể xem là trong giới tự nhiên một cái hùng vĩ cảnh tượng. Năng xâm nhập bão trung tâm, nhìn chúng trung tâm cảnh tượng, tuyệt đối có thể mở rộng tầm mắt. Đó là một loại bạo lực mỹ học, ẩn chứa trong đó kia cố rất có lực phá hoại sức mạnh tự nhiên, làm cho người e ngại cùng rung động. Vương Hải trên thuyền thưởng thức bão cảnh tượng, nhìn một hồi lâu mới bắt đầu bắt cá công tác, mở ra máy giỏ tìm kiếm trong biển bầy cá. Quả nhiên đài phong thiên là thả lưới thời tiết tốt, ngư thật sự nhiều, lại dễ hội tụ thành nhóm. Máy giỏ vừa mở ra không lâu thì phát hiện cách đó không xa dưới đáy biển có bầy cá tụ tập ở cùng nhau, là một đám cỡ trung cá mọi cơm. Giá cả không cao, chỉ có 20 khối tiền một cân, tại đài phong thiên có thể bán được hơn 30 khối tiền. Bọn chúng cá thể cũng không lớn, nhưng số lượng là thực sự nhiều, khoảng chừng mấy chục vạn cái, mênh mông cuồn cuộn, cộng lại có mấy vạn cân. Chúng nó đi theo bị báo cái nước biển cùng nhau lắc lư, đang đuổi chụp nhìn hải lưu bên trong sinh vật phụ du. Bắt giữ độ khó không cao, một lưới xuống dưới, đoán chừng có thể thu lấy được hơn 100 vạn khối tiền. Vương Hải làm nhưng sẽ không bỏ qua chúng nó. Chương 107, lo lắng phát hiện cá mỏi cơm nhóm về sau, Vương Hải đem thuyền mở hướng về phía cá mỏi cơm nhóm vị trí chuẩn bị bắt giữ. Cùng thường ngày, tại bắt giữ trước đó hắn mở ra phòng lấy dễ ảm, tiến hành lấy dễ ảm, dễ kiếm lấy khán giả điểm tích lũy. Lần này cá mỏi cơm nhóm số lượng khổng lồ như vậy, không khó tưởng tượng ra được, khẳng định lại sẽ để cho khán giả nhìn mà than thở, điểm tích lũy có thể tăng thêm không thiếu. Phòng lấy dễ ảm mở ra, điện thoại do lẻ lẻ một tiếp quản. Lúc này thuyền đánh cá còn chưa đến cá mỏi cơm nhóm vị trí, lẻ lẻ một cầm điện thoại đầu tiên là cho khán giả lấy dễ ảm trên biển tình huống, mang khán giả nhìn một chút báo hùng vĩ vô cùng cảnh tượng. Lên sóng về sau, không ít khán giả tràn vào phòng lấy dễ ảm. Vừa tiến vào phòng lấy dễ ảm, nhìn thấy lấy dễ ảm hình tượng, cũng sợ ngây người. Bọn hắn nhìn thấy thuyền bên ngoài sóng lớn ngập trời, mưa to gió lớn, hắc vân phun trào, sấm sét vang dội, cực kỳ giống trong TV tận thế cảnh tượng. Đây là cái gì? Mưa to gió lớn như buôn lôi thiểm điện. Là bao đi, ta nhìn xem tin tức nói duyên hải một vùng có rất giỏi báo đăng ký. Cơ mờ nở, thuyền trưởng quá trâu bò đi. Đài phong thiên cũng dám ra biển. Các loại kinh ngạc vô cùng biên đạn màn che đầy phòng lấy dễ ảm hình tượng. Biệt danh là que diêm nhỏ của cô bé khán giả tiến nhập phòng lấy dễ ảm. Lần này, nàng không có soát món quà, cũng không có mang thiết ấu, mà là ân cần hỏi han, thuyền trưởng, mạnh như vậy báo, ngươi đây là ra biển sao? Nhất định phải chú ý an toàn a. Trong bệnh viện, tiểu địch nhìn chằm chằm vào Vương Hải phòng lấy dễ ảm đang xem. Nhìn thấy Vương Hải lên sóng về sau, nàng lập tức liền tiến vào phòng lấy dễ ảm. Theo trên tấm hình nhìn thấy thuyền đánh cá của Vương Hải xung quanh tình huống, nàng hiểu rõ Vương Hải ra biển. Thế là tâm khẩn treo lên, vô cùng lo lắng. Vương Hải cái đó thằng ngốc thật sự ra biển. Đài phong thiên đáng sợ như vậy, tại sao muốn ra biển a? Thật là cái cuồng công việc. Tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì a. Đúng lúc này, đột nhiên, Vương Hải phòng lấy dễ ảm hình tượng xuất hiện bông tuyết, sau đó bị bên trong gây mất. Chỉ lên sóng 2 phút không đến. Này vô cùng không bình thường. Tiểu địch nhìn thấy lấy dễ ảm đột nhiên gián đoạn, nguyên bản gấp treo tâm trong nháy mắt nhắc tới hết hầu, bịch bịch nảy loạn. Đây là thế nào? Vì sao đột nhiên ở giữa đoạn lấy dễ ảm hình tượng? Đừng dọa ta. Nhanh ngay cả quay về a. Đợi chừng 10 phút đồng hồ, vẫn như cũ chưa từng thấy lấy dễ ảm kết nối quay về, tiểu địch triệt để luống cuống. Hải ca sẽ không có chuyện gì chứ? Nghĩ đến nơi này, hốc mắt của nàng đều đỏ. Thế là, dùng điện thoại phát Vương Hải điện thoại. Thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi tạm thời không cách nào kết nối. Không cách nào kết nối. Liên tục đánh mấy cái, vẫn là như thế. Em ở tiểu địch càng thêm lo lắng. Trừ ra tiểu địch bên ngoài, khán giả cũng giống vậy tại sôi nổi suy đoán. Việc lớn không tốt, có thể là xảy ra chuyện gì. Thuyền trưởng thật sự không nên tại đài phong thiên ra biển. Quá khó tiếp thu rồi, lúc nhỏ ta lục thúc cũng là bởi vì báo tàu đắm chết. Không dám tưởng tượng, tại cuồng bạo vô cùng trong biển, một chiếc thuyền đắm chìm sau đó, nên như thế nào chạy trốn? Nhìn thấy cái khác người xem báo bình luận, Tiểu Địch tâm chìm đến đáy cốc, bắt đầu suy nghĩ miên man. Nàng lo lắng đến căng thẳng đến khỏe miệng run rẩy. Nàng nỗ lực khắc chế chính mình căng thẳng, đúng bên người Trần Mỹ Linh hỏi, "A Di, Đại Phong Thiên ra biển, có phải hay không rất nguy hiểm?" Trần Mỹ Linh vốn là Nguyệt Hải thôn ngư dân, đối với mấy cái này hiểu rất rõ cực kỳ. Nàng mặc dù không biết Tiểu Địch vì sao hỏi như vậy, nhưng vẫn là thành thật trả lời, "Vậy nhưng quá nguy hiểm, không ai dám tại Đại Phong Thiên ra biển, thuyền đánh cá nếu tại Đại Phong Thiên không kịp trở về địa điểm xuất phát, hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít." Trần Mỹ Linh nói xong, thở dài một hơi, tiếp tục nói ra, "Trước kia trong thôn thì có không ít ngư dân vì Đại Phong Thiên tàu đắm, cái thời tiết mắc toi này đơn giản chính là tai nạn." Tiểu Địch nghe Trần Mỹ Linh sau khi trả lời, kém chút thì khóc lên. Trong lòng thẳng mắng, "Hải ca, ngươi cái này thằng ngốc, không muốn sống ra hỏa. Làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì?" Nàng tâm loạn như ma, càng chết là nàng phát hiện chính mình trừ ra lo lắng, cái gì đều không làm được. Có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi, vừa nãy nhìn thấy biển cả, nói không chừng là bãi biển ngày lễ hải vực. Là ít dễ ảm gián đoạn, có thể là tay trượt không cẩn thận đem điện thoại rớt bể. Nghĩ một lát, nàng hít sâu một hơi, sau đó nói với Trần Mỹ Linh, "A Di, tối nay liền để thúc thúc cùng ngài đi, ta có thể có việc phải rời khỏi bệnh viện." Ngày. Trần Mỹ Linh muốn hỏi gì chuyện, nhưng nàng cảm thấy có thể là Tiểu Địch việc tư thế là không hỏi, mà là dặn dò, "Tốt, ngươi ra ngoài nhất định phải chú ý an toàn, chú ý thông khí." Tiểu Địch gật đầu một cái. "Ừm." Nói xong, nàng cầm dù che mưa rời đi phòng bệnh. Phía ngoài mưa to vẫn như cũ hạ cực kỳ lớn, cuồng phong gào thét không dừng lại. Đỉnh đầu hắc vân, sấm sét vang dội. Tiểu Địch vô cùng sợ sấm đánh, nàng đứng ở cửa bệnh viện, nhìn không ngừng lấp lóe lôi điện, nghe rung động ầm ầm tiếng sấm, trong lòng mười phần sợ sệt. Nhưng, nàng lo lắng hơn Vương Hải. Vừa nghĩ tới Vương Hải, ánh mắt của nàng không khỏi trở nên kiên định lên, khẽ cắn môi, thì đánh lấy dù che mưa chạy ra khỏi bệnh viện. Ngồi lên xe của mình, lái xe hướng phía bãi biển ngày lễ phương hướng mà đi. Nàng nghĩ, và không ngừng lo lắng, vẫn còn không bằng đi xem Vương Hải thuyền còn có ở đó hay không bãi biển ngày lễ hải vực, hoặc là khi nào quay về. Biển rộng mênh mông trong. Vương Hải cau mày, nhìn một chút đỉnh đầu mưa to gió lớn, lại nhìn tín hiệu của điện thoại di động, thở dài một hơi. Chuyện ra sao? Điện thoại đột nhiên không tín hiệu. Lẽ nào là bao đem trên biển tháp tín hiệu cho phá đổ? Nhìn tới tối nay là lợi dễ ảm cũng được. Được rồi, vậy liền chuyên tâm bắt cá đi. Vương Hải nói xong, thu hồi điện thoại. Lúc này, thuyền đánh cá đến gần rồi cá mọi cơm nhóm. Hắn bắt đầu làm việc lưới đánh cá cùng máy thả lưới khí, đúng cá mọi cơm nhóm tiến hành đánh bắt. Đánh bắt cá mọi cơm nhóm, lưới đánh cá loại hình sử dụng là lưới kéo, dựa theo máy dò chỉ thị, ngay cả kéo mấy đợt là có thể đem cá mọi cơm nhóm cũng kéo lên tới. Tốn gần một giờ, lưới kéo đối cá mọi cơm nhóm kéo 3 lần. Thành công đem 90% cá mọi cơm cũng kéo đi lên. Thu hoạch hơn 3 vạn cân cá mọi cơm. Số lượng hàng trăm ngàn tiên sống cá mọi cơm bị vớt lên đến, cảnh tượng mười phần hùng vĩ. Vương Hải âm thầm là khán giả đáng tiếc, không nhìn thấy này một cái cảnh tượng, bằng không cũng có thể mở rộng tầm mắt. Chính mình điểm tích lũy cũng có thể tăng thêm không thiếu. Thành công bộ hoạch hơn 3 vạn cân cá mọi cơm sau, Vương Hải mở ra thuyền mở ra máy dò, tiếp tục tìm kiếm kế tiếp bắt cá điểm. Rất nhanh, qua gần 20 phút, vừa tìm được một cái quy mô to lớn bầy cá. Cá ngừ vây vàng nhóm. Cá ngừ vây vàng so với cá ngừ vây xanh muốn tiện nghi rất nhiều, hương vị cũng so với cá ngừ vây xanh kém chút, nhưng cũng có thể bán trên không giá tiền thấp, 10 cân trở xuống bán 5-60 khối tiền một cân, 10 cân trở lên có thể bán được hơn 100 một cân. Nay một đám cá ngừ vây vàng quy cách không sai, bình quân có 8 cân một cái, tổng cộng hơn 5000 cái. Tổng giá trị tính ra lời nói, tại 3-400 vạn tả hữu. Có thể bắt giữ. Chương 108, mong mọi cùng trông mong chương 108, mong mọi cùng trông mong tại báo mưa to thiên khai xe, 10 phần không an toàn. Tiểu Địch rất hiểu rõ điểm này, đồng thời cũng sợ sệt vô cùng. Nhưng nàng vừa nghĩ tới Vương Hải, liền phảng phất có vô hạn dũng khí, mọi thứ đều không đáng sợ nữa. Mở ra nàng mạ giờ dạ tỷ, từ bệnh viện phi nước đại hướng bãi biển ngày lễ. Vận khí của nàng rất tốt, mặc dù rơi xuống bàng bạc mưa to, nhưng Tân Hải thị hệ thống thoát nước làm rất tốt, trên đường đi không có gặp được nước động không pháp thông làm được tình huống. Lại thêm, nàng mạ giờ dạ tỷ xe hiệu suất rất tốt, thân xe trọng, cái bệ ổn, không có bị báo phá lần. Thời gian nửa tiếng, nàng liền thuận lợi đã đến bãi biển ngày lễ. Hôm nay bãi biển ngày lễ là quan bế lối vào bị một đạo thấp bé song sắt chặn, ô tô không pháp thông được. Không có cách, Tiểu Địch chỉ có thể đem xe đứng tại bên đường, xuống xe, đánh lấy dù che mưa tiến nhập bãi biển ngày lễ. Mưa rơi rất lớn, phong lại cuồng bạo. Dù che mưa dưới loại tình huống này như là không có tác dụng. Tiểu Địch vừa đi không có mấy phút sau, toàn thân liền dính ướt. Nàng không để ý tới nhiều như vậy, trực tiếp đem dù ném đi, một tay nằm ngang ở chỗ chán, ngăn cản mưa to gió lớn, ra sức hướng phía ăn uống khu phương hướng chạy tới. Nàng chật vật chạy tới chỗ nào? Hướng phía trong biển nhìn lại. Nhìn thấy nhà hàng trên biển 4 chiếc thuyền lớn đã cập bờ. Mà Vương Hải kia một chiếc dưới tình huống bình thường sẽ dừng ở nhà hàng trên biển bên cạnh thuyền đánh cá, lại không thấy tăm hơi. Những địa phương khác cũng không có. Mặt biển trống rỗng, có chỉ là sóng lớn. Tìm không thấy thuyền đánh cá của Vương Hải, Tiểu Địch tâm tình rơi xuống đến đáy cốc, nặng nề vô cùng. Hắn thật sự ra biển. Làm sao bây giờ? Hắn khi nào mới trở về? Nàng vẻ mặt hốt hoảng, thấp giọng nói thầm nhìn, đã quên đi chính mình đang bốc lên mưa to. Ở trên biển ngơ ngác nhìn rất lâu, sau khi tỉnh hồi lại, Tiểu Địch tìm được rồi bờ biển có thể chỗ tránh mưa, một gian kiến tạo tại trên bờ cắt dùng để hóng mát đỉnh gỗ nhỏ. Thế là, nàng chạy tới đỉnh gỗ nhỏ trong. Đỉnh gỗ nhỏ rất nhỏ, phía trên là che chắn thái dương thảo đóng, bốn phía là trống không. Phong hòa mưa đều có thể thổi tới. Tiểu Địch đến đỉnh gỗ nhỏ về sau, dựa vào đỉnh gỗ nhỏ ở giữa trụ tử ngồi xổm ngồi xuống. Trung quanh trừ ra phong vũ lôi điện bên ngoài, một người đều không có. Đen sì. Tiểu Địch mười phần sợ sệt. Nhưng nàng vừa nghĩ tới Vương Hải, liền cố lấy dũng khí. Nàng không còn đi xem bốn phía, mà là chuyên chú nhìn về phía biển cả phương hướng, trong miệng không ngừng cầu khẩn, van cầu Quan Âm Bồ Tát, Hải Thần, Ngọc Hoàng Đại Đế, nhất định phải phù hộ Hải Ca bình an quay về. Mưa to theo gió không ngừng phá vào đỉnh gỗ nhỏ. Tiểu Địch mặc trên người là ngắn tay nát hoa váy liền áo. Lúc này, tính cả áo lót bên trong cũng đã ướt đẫm. Nước mưa tí tách theo trên người nàng rơi xuống. Nhưng nàng nhìn lên tới cực kỳ giống một con bất lực cướp súng. Muộn thượng hải bên cạnh thật lạnh, nhất là trời âm u trời mưa lúc. Làm gió thổi tại ướt nhẹp trên người lúc, vô cùng lạnh như băng. Tựa ở trụ tử bên cạnh Tiểu Địch đã cảm giác được hàn ý, không nhịn được rụt rụt chính mình dần dần phát run cơ thể, co lại thành một đoàn. Theo thời gian trôi qua, nàng càng ngày càng lạnh. Môi đã phát tím, cái trán nóng hổi. Liên hô hấp cũng trở nên nặng nề. Nhưng nàng dường như chưa quan tâm trên người khác thường. Một thằng chăm chú nhìn chằm chằm mặt biển, tưởng tượng lấy thuyền đánh cá của Vương Hải có thể trở về địa điểm xuất phát. Thằng ngốc, ngươi nhất định phải an toàn quay về a. Mặc dù nàng tại nơi này không cách nào là Vương Hải làm cái gì, nhưng nàng chính là nghĩ tại nơi này. Nàng cố hy vọng. Trong biển rộng, không thể không nói, đài phong thiên ngư sát thực rất nhiều. Vương Hải thu hoạch một đợt lại một đợt bầy cá. Hơn nữa là một đợt so với một đợt nhiều. Đánh bắt tới tay mềm, thì cùng nhặt tiền giống nhau. Vẹn vẹn mấy giờ trong, thì thu hoạch 20 bạc cân, chất đầy khoang cá. Chẳng qua, Vương Hải dường như cũng không vui vẻ, hoặc nói cao hứng không nổi. Vì, tại bắt cá trong quá trình, hắn luôn luôn cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung. Lẽ nào là bởi vì không lấy dễ ảm đau mất một sóng lớn điểm tích lũy nguyên nhân? Hẳn không phải là. Lẽ nào là đánh bắt quá nhiều rồi, trong lòng băn khoăn? Khẳng định cũng không phải. Hắn một thẳng suy đoán là nguyên nhân gì, nhưng thế nào cũng nghĩ không thông. 12 giờ. Hắn nhận được hệ thống nhiệm vụ. Trước mặt mấy ngày nhiệm vụ không sai biệt lắm. Đánh bắt 50.000 cân ngư lấy được, cơ sở ban thưởng 50.000 điểm tích lũy. Vừa tiếp vào nhiệm vụ không bao lâu, máy dò liền truyền đến tìm kiếm đến 7 cá nhắc nhở. Đánh bắt xong, thuyền đánh cá tại báo ảnh hưởng khu vực đi thuyền chừng 100 cây số, tiếp theo lại là tìm được rồi một đợt 7 cá. Vẹn vẹn hơn 1 giờ thì vượt mức hoàn thành nhiệm vụ hệ thống. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, Vương Hải nhìn lúc này khoang cá trong gần 30 vạn cân ngư lấy được, quyết định không còn tiếp tục đánh bắt. Hôm nay thu hoạch đã đầy đủ nhiều, lại thêm không cách nào lấy dễ ảm, đánh bắt không cách nào đem lại điểm tích lũy ích lợi, tính so sánh giá cả thấp rất nhiều. Quan trọng nhất là hắn tâm thần có chút không tập trung, trong lòng mơ hồ có một thanh âm nói cho hắn biết, cái kia trở về địa điểm xuất phát. Bởi vậy, Vương Hải quyết định trở về địa điểm xuất phát, thu hồi bắt cá công cụ, thay đổi đầu thuyền, mở ra thuyền, tốc độ cao nhất hướng phía Tân Hải thị phương hướng lái đi. Lúc này, thuyền đánh cá khoảng cách Tân Hải thị hơn 800 cây số. Tại tốc độ cao nhất đi thuyền dưới, ba hơn 10 phút thì quay trở về Tân Hải thị. Vì đài phong thiên, ngư trưởng trừ ra 10 cái trực ban trông coi công nhân bên ngoài, phần lớn công nhân đều nghỉ. Hiện tại nửa đêm lại là phá bao đem bọn hắn đều gọi lên đi làm cũng không thực tế. Do đó, Vương Hải trở về Tân Hải thị về sau, không có đi ngư trường, tính toán đợi trời đã sáng lại đi. Thế là liền trực tiếp lái về bãi biển ngày lễ. Bãi biển ngày lễ hay là trống rỗng, mặt biển một chiếc thuyền đều không có. Thuyền đánh cá của Vương Hải, theo gió bước sóng, lái vào bãi biển ngày lễ, phá vỡ ngày nghỉ bình tĩnh. Ngồi trong đỉnh gỗ nhỏ Tiểu Địch, đợi mấy giờ, bị nước mưa dính ướt mấy giờ, bị cuồng phong trà sát mấy giờ, đã sớm phát khởi sốt cao. Nàng một thẳng treo lên sốt cao, kiên trì không ngừng nhìn mặt biển. Cho dù là mí mắt đã không tự chủ được tiêu nhịu xuống, nhưng nàng hay là nỗ lực để nó mở ra. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là không thể kiên trì đến Vương Hải quay về. Sốt cao lại thêm rét lạnh, cùng với thể xác tinh thần mỏi mệt, nhường nàng hôn mê. Cơ thể co lại trong đỉnh gỗ nhỏ, ngồi xổm nhìn, tay ôm chân, vùi đầu tại trên gối, đã ngủ mê man. Vương Hải mở ra thuyền, bước vào bãi biển ngày lễ, dừng sát ở bên bờ. Đem thuyền ngừng tốt về sau, hắn theo thói quen dùng con mắt liếc nhìn xung quanh. Thị lực của hắn rất tốt, mặc dù là buổi tối, nhưng vẫn là năng thấy rất rõ ràng. Khi ánh mắt liếc nhìn đến xa xa đỉnh gỗ nhỏ lúc, hắn nhìn thấy đỉnh gỗ nhỏ trong có một người. Đó là ai vậy? Người kia vùi đầu nơi cánh tay trong, không nhìn thấy bộ dáng, Vương Hải mặc dù năng nhìn ra là nữ nhân, nhưng cũng không biết là ai. Bất kể là ai, tại đây mưa to gió lớn lôi điện lẫn lộn thời tiết, một người lẻ loi trơ trọi đi vào bãi biển ngày lễ, đợi trong đỉnh gỗ nhỏ, vô cùng không bình thường. Hơn nữa còn là nữ nhân, nửa đêm canh ba, thì càng không bình thường. Vương Hải lá gan cũng không lớn, hắn có chút lo lắng này sẽ là nữ quỷ, hay là một người chết. Nhưng suy xét đến, nữ nhân kia rất có thể cần giúp đỡ, chính nghĩa thì chiến thắng sợ hãi. Hắn đi xuống thuyền, khoác lên áo mưa, cầm đèn tin, cẩn thận hướng phía đỉnh gỗ nhỏ đi đến. Này, cần giúp đỡ sao? Gió thật to, ngươi tốt nhất rời khỏi nơi này. Vương Hải vừa đi, một bên hướng phía đỉnh gỗ nhỏ phương hướng hô. Đỉnh gỗ nhỏ người không có nghe được thanh âm của hắn, không có trả lời. Cái này khiến hắn nhịn không được ngừng lại. Tình huống gì? Lẽ nào là ngủ thiếp đi? Cái thời tiết mắc toi này, ai biết chạy tới nơi này đi ngủ? Chẳng lẽ lại là chết? Vương Hải trái tim phanh 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 nảy loạn. Suy nghĩ một lúc, hắn quyết định tiếp tục đi về phía đỉnh gỗ nhỏ. Càng ngày càng gần, hắn không khỏi lông mày nhíu chặt lên. Thân ảnh này, sao khá quen đâu? Cô đương, tỉnh. Đi vào đỉnh gỗ nhỏ, hắn cuối cùng nhận ra nữ hải. Tiểu Địch. Chương 109, ngốc nữ hải chương 109, ngốc nữ hải nàng sao sẽ ở nơi này? Vương Hải nhận ra Tiểu Địch về sau, vô cùng kinh ngạc. Hắn vốn cho là tiểu địch đã rời đi Tân Hải thị, thật không nghĩ đến, tại đây mưa gió thời tiết, nửa đêm trong, lại đụng phải nàng. Kinh nghi một hồi, Vương Hải lấy lại tinh thần, đội vàng đi thăm dò nhìn xem tiểu địch trạng thái. Hắn nhìn thấy, tiểu địch toàn thân trên dưới cũng ướt đẫm, cái trán nóng hổi vô cùng, khí tức yếu ớt. Lập tức đã hiểu đây không phải ngủ, là hôn mê. Vì phát sốt cùng rét lạnh mà hôn mê. Vương Hải lập tức cởi trên người mình áo mưa, cùng trên người quần áo khô, trùm lên tiểu địch trên người. Đồng thời ôm lấy tiểu địch, dùng áo mưa ngăn trở thân thể của hắn, hướng phía thuyền đánh cá phương hướng nhanh chóng đi đến. Tiểu địch cảm nhận được cực động tĩnh lớn, trong mơ mơ màng màng thanh tỉnh lại. Nàng cảm giác được, chính mình đang nằm tại một cái tráng kiện trong ngực. Trên người rét lạnh dần dần tàn đi, ôn hòa vô cùng. Thế là mở ra mông lung con mắt, nhìn lên trên. Nàng nhìn thấy một trương anh tuấn vô cùng mặt, nhận ra là chính mình tâm tâm niệm niệm người, Vương Hải. Lập tức, thở phào nhẹ nhõm, mặt tái nhợt trên tách ra nụ cười. Dùng thanh âm yếu ớt cười lấy nói ra, thật tốt quá, thương thiên phù hộ, ngươi cuối cùng bình an quay về. Vương Hải một bên ôm tiểu địch đi đường, một bên chú ý tiểu địch trạng thái, thấy được nàng tỉnh lại, cũng nghe được thanh âm của nàng. Cả người sững sờ ngay tại chỗ, ngừng tại mưa to trong. Hắn giờ này khắc này, dường như đã hiểu tiểu địch vì sao lại hơn nửa đêm xuất hiện ở đây. Nguyên lai, người kia là đang chờ mình quay về. Mưa lớn như vậy phong, lại là lôi điện lẫn lộn đáng sợ như vậy đêm tối. Nàng lại một người chạy tới nơi này và, thật đúng là đủ ngốc. Vương Hải đau lòng vô cùng ánh mắt nhìn ôm vào trong ngực tiểu địch, khóe miệng nhẫn không ngừng run rẩy lên. Trong đôi mắt tràn đầy nồng đậm cảm động tâm ý sau đó, dùng ôn nhu nói, "Ừm, ta trở về, ngươi cái này lại ngốc tử, về sau không cho phép như vậy." Suy yếu vô cùng tiểu địch nghe được Vương Hải lời nói, nỗ lực làm ra tức giận bộ dạng nói ra, ngươi mới là đại ngốc tử, lớn như vậy phòng cũng ra biển. Vương Hải không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng dùng đến này náy giọng nói ra, thật có lỗi, để ngươi lo lắng. Không sao, ngươi bình an quay về liền tốt. Tiểu địch sau khi nói xong, nhắm mắt lại, đem mặt gần sát Vương Hải tráng kiện cơ ngực. Mặc dù nàng còn đang ở phát ra sốt cao, đau đầu làm nàng khó chịu vô cùng, nhưng giờ này khắc này, trên mặt của nàng cũng lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Vương Hải ôm nàng leo lên thuyền đánh cá, đi lầu các tầng hai căn phòng. Tiểu địch trên thuyền còn giữ mấy bộ trang phục. Vương Hải nhường lẹ lẹ một giúp nàng cởi y phục cướp nhẹp, lau khô cơ thể, đổi lại lên sạch sẽ trang phục. Đổi xong trang phục về sau, nhường nàng nằm ở ấm áp trên giường. Tại lẹ lẹ một là tiểu địch thay quần áo trong lúc đó, Vương Hải đi thiêu một bình nước nóng, cho tiểu địch vọt lên một tể cảm bạo nóng sốt dược. Nằm ở trên giường tiểu địch, uống nước nóng pha thuốc cảm bạo về sau, đã khá nhiều. Người cũng không còn mơ mơ màng màng, triệt để tỉnh táo lại. Nữ nhân sinh bệnh lúc, luôn luôn thích làm nũng. Tiểu địch theo trong chăn vươn tay ra, mở ra hai tay, dùng giọng nũng nịu nói với Vương Hải, ôm một cái. Này nũng nịu bộ dáng, rất là người thương yêu yêu. Vương Hải không có từ chối yêu cầu của nàng, gật đầu một cái, tại bên cạnh nàng nằm xuống, mặt đối mặt, đưa nàng thật chặt ôm ở trong ngực, dùng thân thể nhiệt độ đi ôn hòa nàng. Tiểu địch phi thường hài lòng, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Nàng đem đầu thật sâu chôn ở Vương Hải trong ngực, nhắm mắt lại. Cũng không lâu lắm, nàng liền tại ngọt ngào bên trong ngủ thiếp đi, còn làm một cái rất đẹp ngộng. Ngủ một giấc về sau, tiểu địch sắc mặt tái nhợt, có màu máu, sau đó trở nên hồng nhuận lên, sốt cao cũng dần dần rút đi, cái trán không có như vậy bị phỏng. Vương Hải một đêm không ngủ, một thằng ôm tiểu địch, thời thời khắc khắc chú ý tình huống của nàng. Lúc này, thấy được nàng đã chuyển biến tốt đẹp, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Trời đã sáng. Tiểu địch theo thói quen sáng sớm, nàng đã tỉnh rồi, nhưng mà nàng vẫn còn giả bộ ngủ, một thằng nhắm mắt lại giúp vào Vương Hải trong ngực. Vương Hải không có đi vạch trần nàng, nhường nàng tiếp tục giả vờ ngủ. Hai người từ phía trên sáng lại một thằng ngủ đến trưa. Cô. Tiểu địch bói bụng, bụng truyền ra âm thanh. Vương Hải nghe được âm thanh, thế là trêu ghẹo nói ra, bụng của ngươi đã tỉnh rồi, nếu không đi trước ăn bữa cơm lại tiếp tục ngủ. Được rồi, hai người cuối cùng rời giường. Vương Hải sau khi rời giường, chuyện thứ nhất chính là phân phó lẻ lẻ một, nhường nàng đi phòng bếp chuẩn bị hai người cơm trưa. Tiểu địch cảm mạo cùng phát sốt còn không có hoàn toàn tốt. Vương Hải lại dùng nước nóng cho nàng gọt lên một chén dược, nhường nàng tiếp tục uống dược. Không bao lâu, lẻ lẻ một làm tốt cơm trưa, bưng đến phòng ăn. Vương Hải cùng tiểu địch ngồi trên bàn bắt đầu ăn. Ăn cơm trong lúc đó, Vương Hải hướng tiểu địch hỏi, "Đúng rồi, ta cho là ngươi rời khỏi Tân Hải thị đi quay phim đây." Tiểu địch nói ra, "Không có, ta đã rời khỏi giới văn nghệ." Vương Hải hỏi, "Vậy ngươi vì sao không tới cùng ta ra biển?" Tiểu địch mắt nhìn bên cạnh bàn đứng lẻ lẻ một, trên mặt lộ ra chua xót chi sắc. Túi đầu tiếp tục ăn cơm, tuổi thân ba ba nói ra, "Ngươi không phải đã chiêu mới thủy thủ sao? Mới thủy thủ xinh đẹp như vậy, còn muốn ta làm gì?" Vương Hải vẻ mặt dấu chấm hỏi. Nhìn một chút tiểu địch nét mặt, dường như đoán được trước mặt cái này nữ hài tâm tư. Hắn cười lấy hỏi, "Ngươi đang ăn lẻ lẻ một dấm a?" "Không có. Không có, ta dựa vào cái gì muốn ghen với nàng?" Tiểu địch cứng ngắc lấy cổ nói. Nàng xinh đẹp con mắt đi lòng vòng, tiếp tục nói ra, "Ngươi không phải liền là chiêu nàng, mới muốn đuổi ta xuống thuyền sao?" "Không sao, ta cơm nước xong xuôi liền xuống thuyền." Vương Hải nhìn về phía tiểu địch, thấy được nàng tuổi thân ba ba dáng vẻ, nhịn không được vươn tay ra bóp hạ khuôn mặt của nàng. Cười lấy giải thích nói, "Ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì đâu? Ta nào có đuổi ngươi xuống thuyền, còn có lẻ lẻ một là." Không chờ Vương Hải nói xong, tiểu địch cướp nói ra, "Ngươi còn nói không có, nếu không sao chân trước gọi ta đi quay phim, chân sau gọi chiêu nàng?" "Không chỉ là ta nghĩ như vậy, Thục Di tỷ tỷ cũng là như thế phân tích." "Phục rồi, cái đó tôn Thục Di." Vương Hải lắc đầu cười nói, "Ngươi hay là xem trước một chút lẻ lẻ một là cái gì sao?" Nói xong, Vương Hải hướng lẻ lẻ một sử một ánh mắt. "Được rồi, chủ nhân." Lẻ lẻ một hồi đáp. Sau đó, lấy xuống đầu của mình, mở ra, lộ ra linh kiện cùng mạch điện, hướng Tiểu Địch phô bày người máy mình thân phận. Tiểu Địch nhìn xem lên người, chấn động vô cùng. Nàng không thể tin được, trước mặt vị này cùng chân nhân giống nhau như lúc, xinh đẹp vô cùng nữ hải, lại là người máy. Lợi hại của ta ca. Nàng nhịn không được cho Vương Hải giơ ngón tay cái lên. Nguyên lai mình trước đó một mực cùng người máy đấu trí đấu dũng. Đúng người máy trả lời trả ngữ. Ăn người máy giấm. Tốt khôi hải. Sau khi tỉnh hồn lại, nàng vui vẻ lén cười lên. Trong lòng trong bụng nở hoa. Nàng biết mình trước đó hiểu lầm Vương Hải. Đều tại ngươi, đem lẻ lẻ một mô hình làm được đẹp mắt như vậy. Nàng làm bộ tức giận trách cứ Vương Hải. Vương Hải giang tay ra, tỏ vẻ chính mình cũng đành chịu a lẻ lẻ một lại không phải mình thiết kế. Thế nào? Tối nay bắt đầu thì cùng ta ra biển a. Vương Hải nói. Tiểu Địch theo bản năng muốn đáp ứng. Nhưng nàng lập tức nghĩ tới chính mình phải đi bệnh viện chăm sóc Trần Mỹ Linh sự việc, thế là lại lắc đầu. Nói ra, không được, ta tại Tân Hải thị còn có chuyện muốn làm, không thể cùng ngươi ra biển. Vương Hải hơi kinh ngạc. Cho tới nay đúng ra biển đều là cực kỳ tích cực. Bây giờ lại cự tuyệt. Là chuyện gì đâu? Hắn không khỏi tò mò hỏi, sự tình gì? Thuận tiện nói cho ta biết không? Chương 110, không có việc gì chương 110, không có việc gì đối mặt Vương Hải hỏi, Tiểu Địch trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ. Nàng không nghĩ lừa gạt Vương Hải, nhưng đã đáp ứng Trần Mỹ Linh muốn giấu giếm Vương Hải. Đồng thời, đáp ứng Trần Mỹ Linh là một mặt. Mặt khác, là nàng lo lắng nếu đem chuyện này nói cho Vương Hải, không biết Vương Hải có thể hay không tiếp thu được. Rốt cuộc, ai nếu là đột nhiên biết mình mẫu thân mắc bệnh nan y, đều sẽ vô cùng tuyệt vọng cùng tan nữa. Dường như Trần Mỹ Linh kiên trì như thế, điều này cơ hồ tương đương với là sinh ly tử biệt sự việc, quá mức nặng nề cùng đau khổ, không đành lòng nhường Vương Hải hiện tại liền biết. Cái kia làm thế nào mới tốt? Tiểu Địch quá mức đơn thuần, căn bản là không gạt được sự việc, nét mặt của nàng đã sớm bán tâm tư của nàng. Vương Hải không đốc, nhìn thấy Tiểu Địch trên mặt do dự cùng gian nan, suy đoán ra nàng nhất định là gặp phải việc khó gì. Tiểu Địch như thế đối với hắn, hắn há có thể đúng Tiểu Địch sự việc ngồi yên không lý đến. Nếu Tiểu Địch thật sự gặp được việc khó gì, hắn khẳng định là phải rút một tay. Thế là trấn an nói đi, có lẽ ta năng giúp được một tay, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng năng lực của ta. Giúp được một tay. Vương Hải nhường Tiểu Địch nhớ tới Trần Mỹ Linh bệnh tình, con mắt không khỏi đỏ lên, không nhịn được khóc thút thít. Nàng cúi đầu, không cho Vương Hải nhìn thấy ánh mắt của mình. Hai ngày trước, kia hơn 10 vị đỉnh cấp chuyên gia thì nói thẳng nói cho nàng biết, Trần Mỹ Linh ung thư phát hiện quá muộn, cho dù là dùng tốt nhất dược cũng chỉ có thể là miễn cưỡng chậm lại tế bào ung thư chuyển biến xấu tốc độ, đã không thể nào chữa khỏi. Lại thêm gan không thể nghịch tổn thương, tình huống vô cùng không thể lạc quan. Nếu có thể công việc tầm 5-3 tháng coi như là cảm ơn trời đất. Gia thuộc có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngay cả chuyên gia cũng nói như vậy, Vương Hải còn có thể giúp đỡ được gì? Tiểu Địch nghĩ đến nơi này, một bên khóc một bên lắc đầu, nói ra, không có biện pháp gì. Vương Hải thấy thế, hướng nàng đi tới, ôm chặt lấy đầu của nàng, lau trên mặt nàng nước mắt, ôn nhu mà hỏi, nói cho ta biết, sự tình gì? Tại Vương Hải ép hỏi dưới, Tiểu Địch cũng nhịn không được nữa, khóc giống lên, dùng giọng nghẹn ngào nói với Vương Hải, là A Di bệnh. A Di? Cái nào A Di? Trần A Di, mẹ của ngươi. Vương Hải trong lòng run lên, mẹ ta bệnh. Chuyện gì xảy ra? Hắn nóng nảy hướng Tiểu Địch hỏi. Cùng lúc đó, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Vì sao chính mình lão mẹ bệnh, chính mình không biết, Tiểu Địch sẽ biết. Lẽ nào là lão mẹ nói cho nàng, giấu giếm chính mình? Vì mẹ tính cách, có thể là như vậy. Vương Hải nhớ ra Tiểu Địch trước đó biểu hiện, lập tức trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Khẳng định là cái gì khó lường bệnh nặng, bằng không Tiểu Địch sẽ không khóc. Hắn gấp gáp hỏi, mau nói cho ta biết, có chuyện gì vậy? Tiểu Địch thu lại nước mắt, nghẹn ngào nói với Vương Hải những gì mình biết tình huống, đem Trần Mỹ Linh bệnh tình toàn bộ nói cho Vương Hải. Vương Hải nghe xong, lại sinh khí lại cảm thấy may mắn. Tức giận ở chỗ chuyện lớn như vậy, cha mẹ của mình cũng muốn giấu giếm chính mình. May mắn, Tiểu Địch hiểu rõ chuyện này, may mắn nàng hôm nay trên thuyền, may mắn nàng năng nói với chính mình. Bằng không mà nói, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Đi thôi, hiện tại liền đi bệnh viện. Vương Hải mang theo Tiểu Địch đi ra lầu cát, hạ thuyền. Nay thiên phong nhỏ rất nhiều. Vương Hải nguyên bản định ăn điểm tâm xong về sau, mở ra thuyền đi ngư trường gỡ ngư. Có thể nghe được Trần Mỹ Linh tình huống về sau, hắn nơi nào còn có ý định này, bữa sáng đều không ăn thuyền đánh cá cũng mặc kệ, một lòng chỉ nghĩ xông lên bệnh viện. Hai người tìm được rồi tối hôm qua Tiểu Địch dừng ở ven đường Mã Giờ Dạ Tì. Còn tốt, không có thấm thủy, còn có thể phát động lên. Thế là hai người lái xe, một đường phi nước đại, chạy tới bệnh viện. Tuyệt đối đừng xuất hiện cái gì bất ngờ. Lúc này, tại trong bệnh viện, Trần Mỹ Linh mặt ủ mày cho. Một là vì cái thời tiết mắt toi này, âm trầm, để người rất khó cao hứng trở lại. Hai là lo lắng Tiểu Địch tối hôm qua bước lên mưa gió rời khỏi bệnh viện về sau, bây giờ còn chưa có tin tức, điện thoại cũng đánh không thông, quả thực làm cho người lo lắng. Ba là, nàng cảm giác được bệnh tình của mình, dường như lại chuyển biến xấu, hôm nay tỉnh ngủ sau toàn thân đau nhức, ho khan không dừng lại. Bởi vậy, ngồi ở trên giường bệnh nàng, một thẳng thở dài không dừng lại. Vương Thành làm bạn tại bên cạnh nàng, cũng là vẻ mặt nặng nề. Không riêng gì hai người bọn họ, tới trước hội trần các chuyên gia, cho Trần Mỹ Linh làm một phen kiểm tra về sau, cũng đều sôi nổi thở dài. Thậm chí có một cái tính cách cáo kỉnh chuyên gia, càng là hơn tức giận tới mức đá cái ghế. Vì mấy ngày qua, bọn hắn mất vất vả và nỗ lực chữa trị, hiệu quả không tốt, không có giúp đỡ Trần Mỹ Linh chiến thắng tế bào ung thư. Trong phòng bệnh bầu không khí, cùng phía ngoài bầu không khí giống nhau, vô cùng ngột ngạt. Sau đó không lâu, hành lang truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Vương Hải đẩy ra cửa phòng bệnh, mang theo Tiểu Địch đi vào phòng bệnh. Vào cửa về sau, Vương Hải nhìn thấy Trần Mỹ Linh, hắn tâm cũng nhắc tới cú họng, nhìn thấy Trần Mỹ Linh còn sống sót, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi tới Trần Mỹ Linh bên giường, nhìn tiểu tụy không thôi Trần Mỹ Linh, mười phần đau lòng. Đã có hơn 10 năm không khóc qua hắn, đỏ ngầu cả mắt. Trần Mỹ Linh nhìn thấy Vương Hải, cùng với Vương Hải sau lưng tiểu địch, liền đã hiểu chuyện gì xảy ra. Nàng không trách tiểu địch. Nhìn đã ngồi ở mép giường Vương Hải, hai mắt đẫm lệ lên. Lôi kéo Vương Hải tay, nói ra, "Tiểu Hải, ngươi không cần quá mức thương tâm, mụ mụ đã thấy ra, không có gì ghê gớm lắm. Nhìn thấy ngươi đã lớn lên hơn nữa còn tìm được rồi tốt như vậy nữa Hải, mẹ cũng không có cái gì tiếc nuối. Đáp ứng mụ mụ, không cho phép thương tâm, đừng khóc," cười lấy đối mặt. Nói xong, nàng cưỡng ép gạt ra nụ cười. Cùng phòng bệnh người chung phòng bệnh, nhìn thấy hai mẹ con sinh ly tử biệt đối thoại, cũng nhịn không được hai tháng liên tục. Vương Hải xoa xoa nước mắt, cười lấy nhìn về phía Trần Mỹ Linh, nói ra, "Lão mẹ, ngươi nói những thứ này làm gì? Ta chỉ là đau lòng ngươi bị tội cho nên mới khóc. Yên tâm đi, ngươi không có việc gì. Đi, ta trở về đi, không cần thiết ở tại bệnh viện." Vương Thành, Trần Mỹ Linh, Tiểu Địch cùng phòng bệnh người chung phòng bệnh, nghe được Vương Hải về sau, cũng sững sờ. "Này con không có việc gì, trở về. Vừa đến đã nhường mẹ của mình bỏ cuộc trị liệu. Đứa nhỏ này, nói rất đúng lời gì a? Không phải là không tiếp thụ được mẫu thân bệnh nặng sự thực, điên rồi đi." Trần Mỹ Linh cau mày, lấy tay đọc dán trên trán Vương Hải, nhìn xem Vương Hải có hay không có phát sốt, sau đó hỏi, "Tiểu Hải, ngươi làm sao vậy?" Vương Hải tại trên đường chạy tới, đã đổi cửa hàng hệ thống bên trong nước thuốc trị liệu. Chỉ cần cho Trần Mỹ Linh uống hết, đừng nói ung thư toàn thân trên dưới tất cả bệnh đều sẽ cùng nhau tiêu trừ. Cho dù còn lại cuối cùng một hơi, như thường có thể sống dội nhảy loạn quay về. Nước thuốc trị liệu hiệu quả thập phần cường đại, vì để tránh cho kinh ngạc đến người khác, đem lại phiền toái không cần thiết, Vương Hải muốn mang Trần Mỹ Linh sau khi trở về lại để cho nàng ăn bảo. Hiện tại, lại bị hiểu lầm. "Hải ca, vẫn là để A-Z tiếp tục tiếp nhận chữa trị đi, nhiều một chút thời gian cũng tốt." Tiểu Địch đi đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng khuyên nhủ. Vương Thành cao mày nhìn Vương Hải, trong lỗ mũi bốc lên nộ khí, kiên quyết nói ra, "Muốn trở về chính ngươi trở về." Trần Mỹ Linh cũng cảm giác được có chút thất vọng đau khổ. Chẳng qua nàng hay là tại giúp Vương Hải nói chuyện, cưỡng ép gạt ra nụ cười nói, "Nghe nhi tử chúng ta trở về đi, dù sao ta bệnh này, có chị hay không đều như thế, không bằng thừa dịp cuối cùng thời gian, người một nhà bao quanh tròn trịa cùng nhau." Vương Hải biết mình bị hiểu lầm, muốn giải thích, nhưng loại chuyện này căn bản là không cách nào giải thích. Cuối cùng, thở dài nhẹ nhõm, quyết định hiện tại thì cho Trần Mỹ Linh phục dụng dược thủy. Đã không quản được nhiều như vậy mà không chuyện phiền phức. Sớm chút dùng sớm chút an tâm. Chương 111, kinh ngạc toàn trường chương 111, kinh ngạc toàn trường tại mọi người ánh mắt nghi hoặc dưới. Vương Hải lấy ra nước thuốc trị liệu. Chứa nước thuốc trị liệu là một cái lớn chừng bàn tay sứ thanh hoa bình nhỏ. Dị thương đẹp đẽ, lại cổ hương cổ sắc. Theo ở bề ngoài nhìn xem, phi thường giống là trên TV diễn dùng để trở linh đan rượu dược bảo bình. Vương Hải mở ra sứ thanh hoa bình nhỏ cái nắp lúc, một cỗ 10 phần nồng đậm thuốc đông y mùi thơm theo trong bình bay ra, không bao lâu liền tràn ngập cả phòng. Mọi người ở đây ngửi được này một cỗ mùi thuốc, lập tức cảm thấy 10 phần thư sướng, không bao lâu liền tinh thần phấn chấn, cũng nhịn không được muốn hút vào một ngụm. Nhất là cùng Trần Mỹ Linh cùng phòng bệnh kia hai cái bệnh nhân, bọn hắn đồng dạng là ung thư gan người bệnh, tinh thần rất kém cỏi, hít một hơi tràn đầy mùi thuốc không khí về sau, lại cảm thấy tinh thần tốt lên rất nhiều, sau đó tham lam hút. Đối với cái này, mọi người ở đây cũng vô cùng kinh ngạc. Nhìn Vương Hải trong ánh mắt, hoài nghi cũng tràn đầy kinh ngạc. Giờ này khắc này, trong lòng bọn họ cũng có một cái nghi vấn. Đó chính là, Vương Hải trong tay cái bình, rốt cục chứa là cái gì? Không kịp đặt câu hỏi, liền thấy, Vương Hải đem cái bình đưa cho Trần Mỹ Linh, nói ra, "Mẹ, đây là chữa trị ung thư dược, hiệu quả rất tốt, ngài đem nó toàn bộ uống, bệnh có thể tốt." Vì thương phẩm trong giới thiệu, một phần là một người lượng, do đó, Vương Hải nhường Trần Mỹ Linh toàn bộ uống. Nghe được Vương Hải sau, mọi người ở đây hít vào một ngụm khí lạnh. Chữa trị ung thư đặc hiệu dược, ăn có thể tốt. Giả sử không nghe thấy đến mùi thuốc, ở đây mỗi người đều sẽ không chút do dự cho rằng Vương Hải là khoác lác. Rốt cuộc, thiên hạ nào có kiểu này thần dược? Nhưng cảm thụ qua mùi thuốc mang tới hiệu quả thần kỳ về sau, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có điểm tin. Cũng tại không nói một lời nhìn Trần Mỹ Linh. Vương Thành khẩn trương đến không được, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Vương Hải chỗ nói là thực sự. Không hy vọng xa vời có thể chữa trị, có chút hiệu quả liền tốt. Trần Mỹ Linh không giữ lại chút nào cùng tín Vương Hải. Nàng không nói thêm gì, cũng không hỏi dược là từ đâu đến, nhận lấy Vương Hải trong tay cái bình, uống một hớp hết trong bình dược thủy. Vẫn rất tốt uống. Uống xong về sau, nàng cười nói. Vừa mới dứt lời, nàng liền cảm giác được có một dòng nước ấm đi khắp toàn thân, dễ chịu vô cùng. Trước nay chưa có dễ chịu cảm giác, nhường nằm ở trên giường nàng, không nhịn được liền ngủ mất. Tiếp theo, là một cái mỹ mỹ mộng. Lúc này, phụ trách chữa trị Trần Mỹ Linh chủ nhiệm Lý cùng 10 cái chuyên gia vừa vặn bước vào phòng bệnh, gặp được một màn này. Chủ nhiệm Lý hít hà trong phòng còn sót lại mùi thuốc, nhíu mày, không vui hỏi, các người đang làm gì? Lung tung cho bệnh nhân ăn cái quái gì thế? Vương Hải thấy bác sĩ đến, thế là đứng lên, bình tĩnh nói ra, không có gì, chỉ là cho nàng uống một tể thuốc đông y đi. Vừa rồi kia một cỗ mùi thuốc, nhường nước thuốc trị liệu nhìn lên tới dường như là một loại thuốc đông y đi. Vương Hải chỉ có thể là giải thích như vậy. Với lại, giải thích như vậy sau đó, nước thuốc trị liệu nơi phát ra thì rất dễ giải thích. Đợi chút nữa bị hỏi, nói thẳng là 2 năm trước tại chợ bán đồ ăn gặp phải một cái lao trung y cho là được rồi. Về phần lao trung y là ai, bây giờ ở nơi nào, ai còn hiểu rõ. Hoàn Mỹ tránh khỏi bị đề ra nghi vấn phiền phức. Với lại, còn có thể nhường Long Quốc thuốc đông y nổi danh thế giới. Nhất cử lưỡng tiện. Chủ nhiệm Lý nghe xong, vô cùng tức giận, nhìn Vương Hải hỏi, thuốc đông y đi. Ngươi là ai? Tại sao phải cho bệnh nhân uống thuốc đông y đi? Lung tung cho bệnh nhân uống thuốc, hậu quả ngươi năng gánh chịu sao? Sau lưng chủ nhiệm Lý, có mấy cái chuyên gia phát ra cười lạnh, thật là quá hồ đồ. Chúng ta liên thủ cũng trị không hết, chẳng lẽ lại một tề thuốc đông y còn có thể có hiệu quả gì? Cũng không biết ăn là cái gì thuốc đông y liễu, nếu ăn hỏng bệnh người thân thể, có thể liền phiền toái. Không phải là dân gian cái gì tiên phương a? Loại đồ vật này cũng tin. Vương Hải rõ Bạch Lý chủ nhiệm lo lắng, loại chuyện này cũng không có cái gì có thể tranh biện, chỉ cần chờ nước thuốc trị liệu phát huy ra hiệu quả liền tốt. Thế là Vương Hải không còn đi phản ứng chủ nhiệm Lý, quay đầu đi lặng lặng nhìn nằm ở trên giường ngủ say Trần Mỹ Linh. Vương Thành đi tới, thay Vương Hải hướng chủ nhiệm Lý giải thích nói, chủ nhiệm Lý, đây là con ta, ngài yên tâm, nếu là thật uống xảy ra chuyện gì, chính chúng ta gánh chịu. Chủ nhiệm Lý hòa hoãn rất nhiều, nhưng vẫn còn có chút tức giận, nói ra, liền xem như bệnh nhân nhi tử, cũng không thể lung tung cho bệnh nhân uống thuốc ga tốt, ra thuộc rời đi trước một hồi, hiện tại chúng ta cấp cho bệnh nhân ngồi xuống kiểm tra. Không cần kiểm tra. Hiện tại Trần Mỹ Linh nên đang tiêu hóa dược hiệu, tốt nhất là không nên bị quấy rầy đến, thế là Vương Hải ngăn cản các bác sĩ, không cho bọn hắn quấy rầy còn đang ở ngủ say Trần Mỹ Linh. Chủ nhiệm Lý lần nữa nhíu mày, không hiểu nhìn Vương Hải. Ngươi muốn làm gì? Có còn muốn hay không để ngươi mụ mụ chữa bệnh? Thật là làm loạn. Hơn 10 người chuyên gia sôi nổi nhìn về phía mời bọn họ tới Tiểu Địch. Tiểu Địch phất phất tay, để bọn hắn dựa theo Vương Hải nói đi làm. Không bao lâu, Trần Mỹ Linh tỉnh rồi. Nàng mở mắt, nàng ngồi xuống về sau, trên mặt hiện đầy vẻ khó tin, kinh ngạc nhìn thân thể chính mình. Mọi người cũng sôi nổi hướng phía nàng nhìn lại. Nhìn thấy Trần Mỹ Linh về sau, bọn hắn cũng sợ ngây người. Nhất là chủ nhiệm Lý cùng phía sau hắn kia hơn 10 người chuyên gia, từng cái há to miệng, trợn tròn trong mắt, sắc mặt viết đầy khiếp sợ dấu chấm hỏi. Bọn hắn nhìn thấy, Trần Mỹ Linh nguyên bản sắc mặt tái nhợt, lúc này lại trở nên hồng nhuận vô cùng. Phát khô trắng bệ môi, cũng tràn đầy huyết khí. Một đầu tóc đen nhánh, cả người thần sắc nhìn lên tới cực kỳ tốt. Tinh thần không những không mệt mỏi, ngược lại có khí trùng đầu như chi thế. Một chút đều không có sinh bệnh dáng vẻ. Càng thân kỳ lạ, trên mặt nàng nếp nhăn đại bộ phận đều biến mất. Cả người giống như theo hơn 50 tuổi, biến thành 20-30 tuổi. Không chỉ là các bác sĩ, Vương Thành cũng thấy choáng. Quả thực không thể tin được, trước mắt Trần Mỹ Linh, liền là chính mình lão bà. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Trần Mỹ Linh đứng lên. Tại bên giường đi vài bước, phất phất tay cánh tay. Cảm thụ lấy không có bất kỳ cái gì tật bệnh cơ thể. Cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Nàng nhìn về phía Vương Hải, kích động nói ra, "Nhi tử, ngươi cho ta uống dược hiệu quả thật tốt, ta lại tốt, một chút cảm giác khó chịu cũng không có, ngay cả trước đó phong thấp viêm khớp, cùng lưng đau, cũng đều không thấy." Mọi người bị thanh âm của nàng bừng tỉnh, sôi nổi hít vào một ngụm khí lạnh. Nội tâm một vạn thất ngựa hoang đang lao nhanh, như phiên giang đảo hải bình thường ba động. Chủ nhiệm Lý cùng hơn 10 người chuyên gia tiến lên đúng Trần Mỹ Linh kiểm tra một phen. Phát hiện Trần Mỹ Linh bệnh trạng đều biến mất, không chỉ là ung thư gan bệnh trạng, cái khác tật bệnh bệnh trạng cũng cùng nhau biến mất. 10 phần thần kỳ. Sau khi kiểm tra xong, bọn hắn cũng lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi bên trong, điên cuồng lắc đầu, trong miệng tự lẩm bẩm, làm sao có khả năng? Cái này, căn bản cũng không có thể. Sẽ không, gặp ủy. Làm nghề y mấy chục năm, chưa bao giờ thấy qua như thế tình huống. Đơn giản chính là y học kỳ tích. Trong đó mấy cái ngoại quốc chuyên gia càng là hơn kinh thán không thôi, OMG. Là cái này Long Quốc thuốc đông y hiệu quả, quá mạnh mẽ. Long Quốc thật là một cái thần kỳ quốc gia. Sau khi trở về, lập tức cùng hiệu trưởng đề nghị, nhất định phải đem Long Quốc đông y đưa vào đại học hạ vật làm trọng điểm ngành học. Tiểu Địch trên mặt tách ra vô cùng cao hứng nụ cười, nàng gần sát Vương Hải, kéo Vương Hải cánh tay, thấp giọng nói ra, "Hải ca, ngươi quá lợi hại." Vương Thành vui đến phát khóc, kích động ôm chặt lấy Trần Mỹ Linh. Cùng phòng bệnh hai cái người chung phòng bệnh trên mặt lộ ra vô cùng vẻ hâm mộ. Bọn hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, đẩy ra Vương Hải trước mặt, khẩn cầu dò hỏi, "Tiểu tử, mau nói cho chúng ta biết, loại thuốc này ở đâu có thể mua được?" Tất cả bác sĩ sôi nổi hướng phía Vương Hải nhìn tới, dựng lên lỗ tai. Bọn hắn cũng nghĩ muốn biết rõ đáp án. Vương Hải giang tay ra, nói ra, "Thật xin lỗi, loại thuốc này ta cũng không biết đi nơi nào mua, là 2 năm trước chợ bán đồ ăn gặp phải một cái lao trung ý cho ta, chỉ có một phần." "Cái nào lao trung ý đi? Hình dạng thế nào? Cái nào chợ bán đồ ăn?" "Têu cái gì quên đi, nhìn Tiên Phong đạo cốt, thì Tân Hải thị lớn nhất cái đó chợ bán đồ ăn." Vương Hải dừng lại nói bữa, đem dược thủy nơi phát ra lửa gạt qua được. Về phần bọn hắn tin hay không, thì không liên quan Vương Hải chuyện. Chương 112, tất cả đều vui vẻ chương 112. Tất cả đều vui vẻ tại chủ nhiệm Lý An bài xuống, Trần Mỹ Linh làm một phen càng kiểm tra cặn kẽ, rút máu, CT, xuyên thấu bà, đồng thời rất nhanh đến mức đến kết quả. Tất cả kết quả kiểm tra cũng cho thấy, Trần Mỹ Linh 10 phần khỏe mạnh. Không riêng chí mạng ung thư hết rồi, ngay cả nguyên bản có tật bệnh cũng bị mất. Làm cầm tới kiểm tra báo cáo lúc, chủ nhiệm Lý cùng phía sau hắn các chuyên gia lại một lần nữa chấn kinh rồi, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Vương Hải rất nhanh giúp Trần Mỹ Linh làm xong thủ tục xuất viện. Buổi trưa, người một nhà thật cao hứng xuất viện về tới ra. Tất cả đều vui vẻ. Mặc dù báo còn chưa thối lui, thiên hay là âm trầm, nhưng Vương Hải bốn người trong lòng, ánh nắng tươi sáng, một mảnh sáng sủa. Sau khi về đến nhà, Sinh Long hoặc hổ Trần Mỹ Linh chủ động xin đi, làm một bàn lớn thái, người một nhà sung sướng ăn xong rồi cơm trưa. Tại trên bàn cơm, Trần Mỹ Linh nói với Vương Hải, "Tiểu Hải, Tiểu Địch là cô gái tốt, những thứ này Thiên Đô là nàng chiếu cố mụ mụ đâu. Không riêng như thế, còn không tiếc số tiền lớn cho mụ mụ mời đến rồi thầy thuốc giỏi nhất cùng mua tốt nhất dược." Tiểu Địch mặt vì thẹn thùng mà đỏ lên, cười nói, "A Di ngài đừng nói nữa, đều là ta phải làm, lại nói, những kia cũng không có tác dụng gì, cuối cùng vẫn là dựa vào Hải ca ra tay bệnh của ngài mới khá." "Cái gì vô dụng, đó là rất khó được tâm ý." Trần Mỹ Linh nói. Vương Hải tán đồng gật đầu một cái, nói với Tiểu Địch, "Cảm ơn ngươi." Vương Thành thừa cơ nói ra, "Hai người các ngươi cũng không nhỏ khi nào đem chuyện làm." "Đem chuyện làm?" Vương Hải cùng Tiểu Địch đã hiểu Vương Thành ý nghĩa, lập tức song song đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn nhau một chút về sau, túi đầu và cơm không nói thêm gì nữa. Bọn hắn cũng còn chưa có bắt đầu chính thức nói chuyện yêu đương đâu, nói chuyện cưới gả cũng quá sớm đi, một chút tâm lý chuẩn bị đều không có. Đối mặt Vương Thành thúc cưới, khẳng định là không biết nên đáp lại ra sao. "Phu sướng phụ tùy," Vương Thành nói xong, Trần Mỹ Linh tỏ vẻ đồng ý nói ra, "Đúng vậy, đúng vậy, kết hôn phải thừa dịp sớm. Thành gia lập nghiệp, trước thành gia lại lập nghiệp. Không cần phải lo lắng trẻ con không ai nhìn xem, ta cùng ngươi cha chuẩn bị về hưu chuyên môn nhìn xem cháu trai." Vương Thành hòa Trần Mỹ Linh một sướng một hòa nói. Bọn hắn cùng phần lớn phụ mẫu giống nhau, nhàn rỗi không chuyện gì, liền bắt đầu nghĩ thúc cưới, nghĩ ôm cháu trai đến rồi. Vương Hải vẻ mặt lúng túng, lén lén liếc hướng Tiểu Địch, cho nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thấp giọng nói ra, "Nhanh lên ăn xong rút lui." Nói xong, hắn thật nhanh lay nhìn trong chén cơm, muốn thoát khỏi chỗ thị phi này. Vừa vặn, trên thuyền kia 30 vạn cân ngư vẫn chờ xử lý đấy. Tiểu Địch dường như vô cùng thích bị Vương Hải phụ mẫu thúc cưới, vừa ăn cơm một bên cười trộm, còn giả giả không nghe thấy Vương Hải lời nói, ăn đến chậm rãi. Đã ăn xong cơm trưa, trò chuyện một lúc, Vương Hải nhường Vương Thành hòa Trần Mỹ Linh sớm chút ngủ trưa nghỉ ngơi, sau đó mang theo Tiểu Địch rời đi. Trần Mỹ Linh cười lấy đưa mắt nhìn hai người rời khỏi. Đứng ở bên cửa sổ nhìn bọn hắn lái xe rời đi cư xá về sau, mới ngồi trở lại phòng khách. Nàng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nhớ ra chuyện mấy ngày này, trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ, tự trách nói với Vương Thành, "Đều tại ta, ban đầu không nên giấu giếm Tiểu Hải nguyên bản là có thể giải quyết sự việc, kém chút thì làm xảy ra nhân mạng." Vương Thành nói ra, "Đúng vậy à, hiện tại Tiểu Hải trưởng thành, có năng lực, đã không còn là trong mắt chúng ta trẻ con, về sau có chuyện gì, đừng tiếp tục giấu giếm hắn." "Ừm." Cho chuyện sau khi, Trần Mỹ Linh đứng lên, mở rộng xuống gân cốt, phát hiện chính mình sinh long hóa hổ, thế là huy động người tới nhà chơi mặt trược. Mặt trược là nàng yêu nhất, sinh bệnh trong khoảng thời gian này, nàng đều không có tinh thần và thể lực cùng tâm tư đi chơi mặt trược. Hiện tại khỏi bệnh rồi, có thể thật vui vẻ đánh mặt trược. Vương Thành thấy được nàng bệnh vừa vặn muốn huy động người đến chơi mặt trược, lại vui vẻ lại xấu hổ. Vương Hải cùng Tiểu Địch lái xe quay trở về bãi biển ngày lễ. Hôm nay báo nhỏ, nhưng còn không có tối lui, bãi biển ngày lễ hay là con bế. Tại dừng xe bên đường về sau, Vương Hải cùng Tiểu Địch đi bộ tiến nhập bãi biển ngày lễ. Bãi biển ngày lễ trong vẫn như cũ lanh lanh thanh thanh. Trên mặt biển lãng còn rất lớn, chỉ có Vương Hải kia một chiếc thuyền đánh cá lẻ loi trơ trọi dừng ở bên bờ. Vương Hải mang theo Tiểu Địch lên thuyền, mở ra thuyền rời đi bãi biển ngày lễ, hướng phía ngư trường Dương Quang mà đi. Tiểu Địch lên thuyền về sau, đứng trên bong tàu, cảm thụ lấy thuyền đánh cá tại cuồng phong cùng sóng lớn trung hành chạy, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao hôm qua Thiên Vương Hải tại báo vẫn như cũ ra biển. Sóng gió căn bản là không ảnh hưởng tới trên thuyền. Lợi hại. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, đi tới khoang cá, lật ra khoang cá cái nắp, hướng phía khoang cá trong nhìn lại. Này xem xét, nàng kinh ngạc hơn. Nàng nhìn thấy khoang cá trong tràn đầy hơn 30 vạn cân đủ loại ngư, so với bình thường nhiều 6-7 lần. Thế là liên tục phát ra giọng ngạc sở. Gọi thằng nói, "Hải ca, châu bò." Vương Hải cười nói, "Bình tĩnh, bình tĩnh, khác như thế một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ." Hai người đang khi nói chuyện, thuyền đánh cá lái vào ngư trường. Hôm nay ngư trường cũng rất quẩn cú bé, đến bán cá thuyền đánh cá một chiếc đều không có. Thuyền đánh cá của Vương Hải đến, không còn nghi ngờ gì nữa khiến cho các công nhân chú ý. Bọn hắn nhìn qua thuyền đánh cá của Vương Hải, nghi ngờ nghị luận, là đại lao bản thuyền. Hôm nay đại lao bản lái thuyền đến ngư trường làm gì? Hôm qua lại không ra được hải, đoán chừng chỉ là tới xem một chút đi. Vậy còn không như lái xe tới, góp thổi lớn. Tại mọi người nghị luận bên trong, thuyền đánh cá nương đến vỡ ngư bên tàu. Trực ban chủ quản sớm chờ ở dưới thuyền, khuôn mặt tươi cười đón lấy, do hỏi, "Vương tổng, ngài đây là?" Vương Hải đứng trên bong tàu, hướng hắn hô, "Chớ ngẩn ra đó, gọi các công nhân lên thuyền gỡ ngư đi." "Ừm." "Gỡ ngư?" Chủ quản mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Hôm qua phá mạnh như vậy bão, nào có thuyền ra biển? Từ đâu tới ngư? Nhiều gọi cho người, hôm nay so với trước mấy ngày nhiều rất nhiều. Tiểu Địch hưng phấn nhắc nhở. Chủ quản nghi ngờ hơn hoài nghi bên trong mang theo kinh ngạc. Thật có ngư, vẫn còn so sánh trước mấy ngày nhiều rất nhiều. Không khoa học a. Hắn rất nhanh lấy lại tinh thần. Mặc dù hoài nghi, nhưng vẫn là làm theo, dùng đúng bộ đàm chào hỏi dỡ hàng các công nhân đến bến tàu tới. Huy động người sau đó, hắn mang theo kinh nghi, leo lên thuyền đánh cá của Vương Hải. Lên thuyền về sau, hắn lễ phép cùng Vương Hải vấn an, sau đó lập tức hướng phía khoang cá đi đến. Nhìn thấy khoang cá trong tình huống, cả người đều bị rung động đến. Cơ mờ nở. Cái này, làm sao có khả năng? Hắn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đài Phong Thiên ra biển bắt cá coi như xong, còn bắt nhiều như vậy. Tại ngư trường công tác vài chục năm, chưa bao giờ thấy qua như thế ngư bức tồn tại. Ánh mắt của hắn theo khoang cá sau khi rời đi, nhìn về phía Vương Hải lúc, tràn đầy kinh ngạc cùng kính sợ. Trong lòng một vạn cái ngón tay cái, cảm thán nói, không hổ là đại lão bản, mạnh a. Sau đó, dùng đúng bộ đàm, tiếp tục lắc người. Rất nhanh, ngư trường công nhân lên thuyền. Vô cùng nhiều, tổng cộng hơn 40. Bọn hắn nhìn thấy khoang cá trong ngư hoạch về sau, cùng chủ quản giống nhau, cũng đều lâm vào sự kinh ngạc sâu sắc. Ngư đều là hoang dại. Nhìn xem mới mẻ trình độ, là tối hôm qua đánh bắt không sai. tối hôm qua lớn như vậy phòng, làm sao làm được? Quá lợi hại. Vương Hải nhìn thấy các công nhân kinh ngạc đến quên gỡ cá, thế là nhắc nhở, cũng khác ngạc nhiên cũng liền mấy chục vạn cân ngư không có gì lớn đừng xem, bắt đầu làm việc đi. Các công nhân tại trong lúc khiếp sợ, bắt đầu bận rộn. Thấy được lão bản châu bò, bọn hắn nhiệt tình 10 phần, công tác 10 phần khởi kình, hiệu suất tăng lên rất nhiều. Tại cần cầu cùng xe lớn hiệp trợ dưới, không bao lâu, bọn hắn liền đem hơn 30 vạn cân ngư cũng gỡ đến ngư trường. Đài Phong Thiên, hoang dại ngư giá cả lại so với bình thường cao hơn rất nhiều, hơn nữa là cùng không đủ cầu. Hơn 30 vạn cân ngư trong ngư trường nhanh chóng bị phân loại, sau đó chứa lên xe, vận chuyển về Tân Hải thị nội thành cùng phụ cận mấy cái thành thị. Vương Hải thấy các công nhân công tác như thế khởi kình nghiêm túc, hơn nữa còn là Đài Phong Thiên treo lên sóng to gió lớn tại công tác, đối bọn họ thỏa mãn đồng thời, cảm thấy bọn hắn 10 phần không dễ. Lại thêm hắn hôm nay mẫu thân bệnh nặng khỏi hẳn, cùng tiểu địch hiểu lầm hóa giải, tâm tình thật tốt. Thế là thì phân phó chủ quản, cho hôm nay đi làm công nhân đều ghi lại tăng ca, theo gấp 5 lần tiền lương tính tiền làm thêm giờ. Ngoài ra, còn giết một cái hơn 100 cân giá trị hơn bạn cá mú, cho mọi người thêm đồ ăn. Các công nhân biết được về sau, lại là một hồi xôi chảo, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Lão bản 6666. Chương 113, nhanh đạt chương 113, nhanh đạt xử lý trên thuyền ngư hoạch, đã là hơn 2 giờ chiều. Vương Hải theo tối hôm qua ra biển đến hiện tại, một thằng đều không có đi ngủ, vây được không được. Thế là, hắn đem thuyền đứng tại ngư trường bến tàu một bên, mang theo tiểu địch đi lầu cắt trong phòng đi ngủ. Chuẩn bị lúc buổi tối, hai người đi ra hải. Tiểu địch cảm mạo còn không có toàn bộ tốt, lại thêm tối hôm qua ngủ quá mượt, cũng buồn ngủ. Vì có thể tối nay ra biển lúc, có thể có tinh thần cho Vương Hải làm việc, nàng nghe theo Vương Hải lời nói, cùng đi ngủ bù. Lầu 2 là một buồng, có phòng ngủ chính cùng lần nằm mấy cái căn phòng, Vương Hải ngủ ở phòng ngủ chính, tiểu địch ngủ ở lần nằm. Nhưng tiểu địch lúc ngủ một chút cũng không an phận. Ngủ đến một nửa lúc, nàng rời đi gian phòng của mình, đi Vương Hải căn phòng, chui vào Vương Hải ổ chăn, chiếm đoạt Vương Hải một nửa giường. Còn tìm lấy cơ sưng, chính mình cảm mạo còn không có tốt, lần nằm gió lớn, lạnh. Vương Hải nghe xong, lập tức kích động thì ngồi dậy. Lạnh. Đây không phải xem thường thuyền đánh cá sao? Thế là lập tức đem tiểu địch đuổi trở về phòng, tay nắm tay dậy nàng mở lò sưởi, đem lần nằm nhiệt độ giọng đến thích hợp nhiệt độ, cũng đáp ý nói ra, nhìn thấy không, trên thuyền căn phòng thiết bị đầy đủ cực kỳ, lạnh nóng đều có thể tùy ý điều tiết đấy. Tiểu địch dùng nắm đấm trắng nhỏ nhắn nện xuống Vương Hải ngực, hùng hùng hổ hổ nằm lại trên giường của mình, mê đầu đắp chăn lên. Nàng càng nghĩ càng giận, nắm lên một cái gối đầu, thì hướng phía Vương Hải ném tới, cũng mắng, ngươi cái này gỗ. Vương Hải đi tới bên giường của nàng, dùng ngón tay cách chăn mềm chọc chọc nàng mềm nhũn cánh tay, cười nói, thế nào, tức giận à nha. Tiểu địch được chăn mềm đầu, điểm một cái. Vương Hải thấy thế, tiếp tục hỏi, ngươi muốn đi phòng ngủ chính ngủ? Tiểu địch tiếp tục gật đầu một cái. Vương Hải thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng cái đại sự gì đấy. Hắn mười phần hào sảng nói ra, ngươi muốn đi phòng ngủ chính ngủ nói thẳng là được rồi nha, ta tặng cho ngươi chính là, đừng nóng giận, ta đổi với ngươi, đi thôi, ta lần hai ngủ nằm. Tiểu địch tức giận đến nắm lên một cái khác gối đầu, lại hướng hắn ném tới, đại một đầu. Vương Hải ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi, làm sao vậy sao? Lẽ nào ngươi muốn theo ta cùng nhau ngủ? Tiểu địch đem đầu được chặt hơn, không nói gì. Nàng nói thế nào đều là một nữ sinh, thận trọng nữ sinh, mặc dù hành vi đã vô cùng không căng thẳng, nhưng nàng cũng không muốn đem lời nói được trắng như vậy. Vương Hải cuối cùng đã hiểu, hắn không khỏi hơi khẩn trương lên. Suy nghĩ một lúc, đứng lên, hít sâu một hơi, sau đó một cái từ trên giường ôm lấy còn đang ở dùng chăn mền mê đầu tiểu địch, hướng phía phòng ngủ chính đi đến. A, ngươi muốn làm gì? Thả ta xuống. Tiểu địch mặc dù trong miệng nói xong không muốn, cơ thể lại rất thành thật, làm bộ vùng vẫy một hồi, thì ngoan ngoãn đem đầu chôn ở Vương Hải trong ngực, trong lòng nóng lên được không được. Vương Hải đem tiểu địch ôm trở về phòng, ôn nhu đem nàng đặt ở trên giường lớn, chính mình cũng nằm trên giường, đắp chăn lên. Ngủ đi. A, ngươi ép đến đầu ta phát. Sau mấy tiếng, tiểu địch còn chưa tỉnh ngủ, Vương Hải ngủ trước tỉnh rồi. Hắn rón rén xuống giường, đi ra khỏi phòng. Một phen rửa mặt về sau, đi bong tàu, ngồi ở vườn trên bong trên đế. Lúc này, đã là buổi tối hơn 7 giờ, trời âm u đã tối hẳn. So với trước đó, phong lại nhỏ không ít. Ngồi tại bong thuyền Vương Hải mở một chiếc ngọn đèn nhỏ, mượn ngọn đèn nhỏ ánh đèn nhìn mặt biển, nhìn đến xuất thần. Hắn ở đây tự hỏi vừa rồi lúc ngủ, là một cái vô cùng xoắn xuýt ngộng. Hắn mơ tới một cái cửa nhỏ, bẩm sinh thiên tính nói cho trong cửa khẳng định có làm cho người thăng thiên bảo vật. Do đó, hắn muốn mở cửa vào trong bên trong xem xét. Nhưng môn rất nhỏ rất căng, hơn nữa còn không có bị mở ra, phía trên nằm ngang một cái khóa. Mà thân thể hắn quá lớn, lại thêm không có gì mở cửa kinh nghiệm. Do đó, mặc dù môn rất trơn, nhưng hắn luôn luôn rất khó chen vào. Cuối cùng tình ngủ, đều không thể vào trong. Thật đáng tiếc. Chẳng qua, cũng không sao, lần sau nên còn có thể mơ tới. Vương Hải thở dài nhẹ nhõm, gơ cơ đầu, không suy nghĩ thêm nữa lúc ngủ sự việc. Hắn sau đó uống một ngụm cà phê, tỉnh rồi tinh thần. Đem ý nghĩ lại lần nữa thả lại đến bắt cá bên trên. Mấy ngày nay, đạt được điểm tích lũy không ít. Cửa hàng điểm tích lũy bên trong thương phẩm chỉ còn lại có cuối cùng một kiện thương phẩm. Là lúc đem cuối cùng một kiện thương phẩm đổi tiếp theo, sau đó chuẩn bị tích lũy điểm tích lũy thăng cấp bậc ngư phu. Mở ra giao diện thông tin cá nhân. Vương Hải liên hệ hệ thống, mở ra giao diện thông tin cá nhân, tra nhìn xem chính mình điểm tích lũy tình huống cùng thăng cấp đến cấp 4 ngư dân cần điểm tích lũy. Hiện nay có điểm tích lũy 72 vạn. Thăng cấp đến cấp 4 ngư dân cần thiết điều kiện 100 vạn điểm tích lũy chống không cấp 3 cửa hàng. Nhìn thấy hiện nay có điểm tích lũy tình huống cùng cấp 4 ngư dân thăng cấp điều kiện sau, Vương Hải mở ra cửa hàng đổi điểm tích lũy. Lúc này, cửa hàng đổi điểm tích lũy đại bộ phận thương phẩm cũng đánh lên bán sạch ký hiệu. Chỉ còn lại có cuối cùng một kiện, giá bán 10 vạn điểm tích lũy tài sản một phần. Hắn không chút do dự lựa chọn đổi. Chúc mừng, đổi thành công. Tài sản đã cấp cho. Đóng lại nhắc nhở, Vương Hải nhìn thấy trước người mình trên mặt bàn xuất hiện một phần túi văn kiện. Túi văn kiện trong chứa một nhà công ty còn dấu, cổ quyền chứng minh, quyền tài sản chứng minh, công ty giới thiệu và văn kiện. Vương Hải cầm lấy công ty giới thiệu văn kiện, lật ra xem xét. Nguyên lai, lần này tài sản là một nhà hậu cần công ty, tên gọi Tốc Đạt Z, là Tân Hải Thị lớn nhất một nhà hành trình ngắn hậu cần công ty. Cái kia công ty dường như nhận thầu Tân Hải Thị cùng với phụ cận mấy cái thành thị tất cả nông nghiệp ngư nghiệp sản phẩm vận chuyển. Đối với nhà này công ty, Vương Hải cũng không lạ lắm. Một là bởi vì này ra hậu cần công ty tại Tân Hải Thị rất nổi danh. Tân Hải Thị phố lớn ngõ nhỏ trong thường xuyên năng nhìn thấy cái kia xe của công ty tại vận hàng, Tân Hải Thị đại nhân trẻ con cũng nghe nhiều nên thuộc. Hai là vì nhà này hậu cần công ty là ngư trường Dương Quang trọng yếu hợp tác đồng bạn. Ngư trường Dương Quang mặc dù có nhà mình đội xe, nhưng nhà mình đội xe cũng không đủ. Một bộ phận hải sản vận chuyển là bao bên ngoài đi ra, nhất là vận chuyển về những thành thị khác hải sản. Mà bao bên ngoài hậu cần công ty vừa vận chính là Tốc Đạt Z. Do đó, hai nhà công ty là một mực đều có nghiệp vụ lui tới. Làm Vương Hải nhìn thấy chính mình lấy được là Tốc Đạt Z lúc, trong lòng thật hài lòng. Mặc dù Tốc Đạt Z giá trị cùng ngư trường Dương Quang giá trị tương đương, đổi giá cả đắt gấp 10, nhưng nó cho trợ giúp của mình lớn vô cùng. Là chính mình mở rộng bán ngư thị trường một sự giúp đỡ lớn. Công ty Tốc Đạt thì ra là nghiệp vụ không đổi tình huống dưới, mới tăng một cái chuyên môn là ngư trường Dương Quang vận chuyển hải sản tuyến, đến lúc đó, ngư trường Dương Quang ngư có thể vận chuyển về toàn tỉnh, thậm chí cả nước, phí chuyên trở phí tổn giảm mạnh rất nhiều. Kể từ đó, sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ, sinh đưa đi bán một thể hóa thì thực hiện. Vương Hải nhường lẻ lẻ một đem văn kiện thu lại, quyết định và có thời gian lại đi công ty Tốc Đạt Z đi xem. Đổi tài sản cố định về sau, còn thừa lại 62 vạn điểm tích lũy, còn không cách nào thăng cấp bậc ngư phu. Hắn tắt đi cửa hàng đổi điểm tích lũy. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, uống vào cà phê, mặc sức tưởng tượng nhìn chính mình thành lập khổng lồ ngư nghiệp đế quốc bản thiết kế. Chương 114, cấp 4 ngư dân chương 114, cấp 4 ngư dân không bao lâu, Tiểu Địch cũng tỉnh rồi. Nàng nửa người trên mặc một bộ Vương Hải áo sơ mi trắng, nửa người dưới thì chỉ mặc một cái nội khố. Áo sơ mi rủ xuống đến che bẹn đùi bộ như ẩn như hiện. Mặc đồ này phía dưới, một đôi xíu xiu bắp đùi thon dài bày ra hoàn toàn, dùng cổ trở xuống toàn bộ là chân để hình dung một chút cũng không quá đáng. Nàng tóm lấy xóa tung tóc, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, đi tới vườn trên bong, tại Vương Hải bên người trên ghế ngồi xếp bằng xuống. Dung nhập nhẹm mê ly hai mắt nhìn về phía Vương Hải, mơ mơ màng màng hỏi, mấy giờ rồi? Muốn chuẩn bị ra biển sao? Vương Hải thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Tiểu Địch. Hắn hồi tưởng lại trước đó lúc ngủ, hai người giày vò thật lâu, hiểu rõ nàng cũng ngủ không được ngon giấc. Hiện tại một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ rất bình thường. Thế là, Ôn Nhu nói ra, không nóng nảy, nếu không ngươi lại đi ngủ một hồi đi, ta trước hết để cho lẻ lẻ một làm cơm tối, đã làm xong sẽ gọi ngươi, ăn cơm xong lại ra biển. Tiểu Địch cũng không đồng ý Vương Hải đề nghị, lắc lắc đầu, nói ra, không ngủ, lẻ lẻ một nấu cơm lúc ta đi học một chút chủ nghệ, đừng quên ta nói qua muốn làm ngươi tiểu đầu bếp nữ. Nói xong, nàng đứng lên, đi rửa mặt sau khi tắm, đổi một bộ trang phục, đi phòng bếp cùng lẻ lẻ một học nghệ. Vương Hải nhìn hiểu chuyện Tiểu Địch, không khỏi lộ ra nụ cười hạnh phúc. Không bao lâu, lẻ lẻ một tại Tiểu Địch quay rồi dưới, đã làm xong cơm tối. Vương Hải cùng Tiểu Địch vui thích đã ăn xong cơm tối, sau đó mở ra thuyền đánh cá ra biển. Tối nay phong so với hôm qua nhỏ rất nhiều. Ở trên biển, điện thoại có tín hiệu. Ra biển sau đó, hai người phân công rõ ràng. Vương Hải phụ trách lái thuyền tìm kiếm bầy cá, sau đó đánh bắt bầy cá. Tiểu Địch thì giống như trước đó, phụ trách mở lợi ích dễ ảm, là Vương Hải lợi ích dễ ảm, dẫn đầu khán giả là Vương Hải điểm tán. Nàng sử dụng phòng lợi ích dễ ảm, là chính nàng mấy ngàn bạn fan hâm mộ phòng lợi ích dễ ảm. Vương Hải phòng lợi ích dễ ảm không cần. Rốt cuộc chỉ có mấy chục vạn fan hâm mộ, có tốt hơn tự nhiên muốn dùng tốt hơn. Tiểu Địch vừa mới lên sóng, liền có hàng loạt khán giả tràn vào. Bọn hắn nhìn thấy lợi ích dễ ảm hình tượng là Vương Hải về sau, lập tức cũng lộ ra dị cười. Tiểu Địch, ngươi cuối cùng lại cùng với thuyền trưởng lợi ích dễ ảm. Thuyền trưởng 666, đem Tiểu Địch tìm trở về. Đây mới là chính xác tổ hợp. Ta đồng ý cửa hôn sự này. Tại khán giả một hồi sung sướng trong màn đạn, Vương Hải cùng Tiểu Địch bắt đầu một đêm bận rộn bắt cá hành động. Tìm kiếm bầy cá, bắt được bầy cá, khán giả một hồi sôi trào. Một đêm tiếp theo, thu hoạch vô cùng to lớn. Theo hơn 8 giờ ra biển, đến ngày kế tiếp hơn 6 giờ trở về địa điểm xuất phát. Tổng cộng bộ hoạch hơn 20 vạn cân ngư hoạch. Đủ loại ngư cũng có, trong đó còn có trên 100 cân quý báo hoang dại cá đủ vàng lớn. Thu hoạch to lớn ngư hoạch đồng thời, Vương Hải hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, thu được hơn 7 vạn điểm tích lũy. Ngoài ra, tại Tiểu Địch nỗ lực lấy dễ ẩm dưới, Vương Hải đạt được vô số người xem điểm tán, còn tăng lên 11 vạn điểm tích lũy. Ngư hoạch, điểm tích lũy, cũng thu hoạch tràn đầy. Hồi cảng sau đó, đem ngư hoạch đưa đến ngư trường Dương Vàng, sau đó ban ngày ngừng tuyển nghỉ ngơi, buổi tối tiếp tục. Đến ngày thứ tư 11 giờ đêm, Vương Hải cuối cùng góp nhặt đến 100 vạn điểm tích lũy, có thể thăng cấp bậc ngư phu. Nhìn thấy chính mình điểm tích lũy vừa tích lũy đến 100 vạn một khắc này, Vương Hải liền nhường Tiểu Địch đợi tại bong tàu, chính mình quay ngược về phòng, tạm thời tránh đi Tiểu Địch cùng phòng lấy dễ ảm người xem tầm mắt, sau đó chờ không nổi thăng cấp chính mình cấp bậc ngư phu. Chúc mừng, thăng cấp thành công. Giao diện thông tin cá nhân bắn ra nhắc nhở một giây sau, giao diện đổi mới. Cấp bậc ngư phu, theo cấp 3, biến thành cấp 4. Điểm tích lũy chụp trừ ra 100 vạn điểm. cấp 5 ngư dân thăng cấp điều kiện, 1000 vạn điểm tích lũy chống không cấp 4 cửa hàng điểm tích lũy. Nhìn thấy cấp 5 ngư dân thăng cấp điều kiện, Vương Hải thầm giận mình. 1000 vạn điểm tích lũy, thăng cấp độ khó so trước đó dòng giá đề cao gấp 10. Gánh nặng đường xa a. Đúng lúc này, Vương Hải trong đầu vang lên giọng hệ thống, chúc mừng ký chủ, thành công tấn cấp cấp 4 ngư dân. Đạt được gói quà thăng cấp. Ban thưởng nhận không gian một viên. Giải tỏa cấp 4 cửa hàng đổi điểm tích lũy. Ban thưởng đã cấp cho, mời ký chủ kiểm tra và nhận. Vương Hải rất chờ mong gói quà thăng cấp. Hệ thống âm thanh biến mất sau một khắc, hắn liền tìm kiếm từ bản thân nhận không gian tới. Em mở rất nhanh, hắn tìm được rồi. Nhận không gian đã bất chi bất giác dẫn tới trên ngón tay của hắn, cũng hoàn thành nhận chủ. Hắn nhìn thấy nhận không gian sau một khắc, ý thức liền xuất hiện nhận không gian giới thiệu cùng sử dụng cách thức. Nhận không gian vẻ ngoài là một chiếc nhẫn, chế tạo dị thường đẹp đẽ, thuần thủ công tinh điêu thế chắc, trang nhã hào phóng, xem xét thì đắt vô cùng. Cho dù nó không có bất kỳ công năng, cũng tuyệt đối là một kiện hiếm thấy hàng mỹ nghệ. Tại trong giới chỉ, mở ra một vùng không gian, tác dụng là chữ vật, cùng loại tủ sắt giống nhau. Lớn nhất thuận tiện chính là có thể tùy thân mang theo, hơn nữa còn 10 phần an toàn. Nhận chủ sau đó, trừ ra chính mình, người khác không cách nào bước vào không gian. Chẳng qua, cũng có hạn chế, đó chính là không thể cất giữ có sinh mệnh và sống. Cách dùng rất đơn giản, chỉ cần chuyên chú nhìn nhận không gian, có thể khống chế ý thức bước vào nhận không gian trong. Vương Hải đang làm như thế. Vài giây đồng hồ sau đó, ý thức của hắn thành công tiến nhập nhận không gian trong. Đây là một tòa không lớn không gian, dài rộng cao chỉ có 10 mét, trống rỗng, bốn phía là trắng xóa tinh thể rào chắn. Vương Hải nhìn thấy nhận không gian trong không gian về sau, rất là thỏa mãn. 10x10x10, tổng cộng 1000 mét khối không gian, đầy đủ phóng rất nhiều thứ, thậm chí còn năng thả xuống được một chiếc xe hơi. Rời khỏi nạp giới không gian về sau, Vương Hải mở ra trong phòng két sắt, lấy ra chính mình vật phẩm quý giá. Tiền mặt, mấy chục khoảng ngọc trai lớn, công ty quyền tài sản văn kiện, các loại. Hắn dùng tay đụng vào những vật này, sau đó dùng ý thức điều khiển nhận không gian, đem những vật này cũng chuyển rời đến trong nạp giới trong không gian. Trừ ra trong tủ bảo hiểm chân quý vật phẩm bên ngoài, Vương Hải còn để vào một chút khẩn cấp vật phẩm. Thí dụ như một cây tiểu đao, một dương nước khoáng, mấy bộ trang phục, dây thừng, đèn tin các loại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sau khi làm xong, Vương Hải đếm thử theo nạp giới không gian bên trong đem đồ vật lấy ra. Vẫn là dùng ý thức khống chế. Rất nhanh, hắn liền học được. Thành công theo nạp giới không gian bên trong, đem bên trong dao lấy ra ngoài, cầm trong tay của mình. Thần kỳ. Còn thuận tiện, thì cùng tùy thân mang theo một cái trăm dương đao giống nhau. Về sau bất kể đi nơi nào, đều có thể thường phục lên đường, chỉ cần mang nạp giới là được. Vương Hải thầm nghĩ nhìn, càng phát ra đúng nhẫn không gian cảm thấy thỏa mãn. Xem hết nhẫn không gian, Vương Hải liên hệ hệ thống, mở ra cấp 4 cửa hàng đổi điểm tích lũy. Trừ ra thăng cấp ban thưởng bên ngoài, cấp 4 trong thương thành giải tỏa mới thương phẩm cũng là hắn tương đối chờ mong. Hoàn toàn mới thương phẩm biểu hiện ra giao diện, vì vẻn vẹn chính mình có thể thấy được hình chiếu 3D cách thức ra hiện tại trước mặt hắn. Cấp 4 cửa hàng đổi điểm tích lũy, cấp 4 thuyền đánh cá, đổi giá cả 100 vạn điểm tích lũy cấp 3 thuyền đánh cá. Cấp 4 cần câu, đổi giá cả 100 vạn điểm tích lũy cấp 3 cần câu. Cấp 4 lưới đánh cá, đổi giá cả 100 vạn điểm tích lũy cấp 3 lưới đánh cá. Cấp 4 động cơ, đổi giá cả 100 vạn điểm tích lũy cấp 3 động cơ. Cấp 4 máy giò, đổi giá cả 100 vạn điểm tích lũy cấp 3 máy giò. Cấp 4 vỏ tàu, đổi giá cả 100 vạn điểm tích lũy cấp 3 vỏ tàu. Cấp 4 hệ thống thông minh trên tàu, đổi giá cả 100 vạn điểm tích lũy cấp 3 hệ thống thông minh trên tàu. Cấp 4 hệ thống năng lượng trên tàu, đổi giá cả 100 vạn điểm tích lũy cấp 3 hệ thống năng lượng trên tàu. Cấp 4 robot thủy thủ, đổi giá cả 100 vạn điểm tích lũy cấp 3 robot thủy thủ. Cấp 4 hệ thống bảo vệ trên tàu, đổi giá cả 100 vạn điểm tích lũy cấp 3 hệ thống bảo vệ trên tàu. Cấp 4 hệ thống chống trinh sát, đổi giá cả 200 vạn điểm tích lũy. Cấp 4 hệ thống tấn công trên tàu, đổi giá cả 200 vạn điểm tích lũy. Nước thuốc tăng cường thể chất một phần, đổi giá cả 100 vạn điểm tích lũy. Nước thuốc trị liệu phần lớn một phần, đổi giá cả 100 vạn điểm tích lũy. Tài sản cố định một phần, đổi giá cả 100 vạn điểm tích lũy. Chương 115, Cua Hoàng Đế chương 115, Cua Hoàng Đế nhìn thấy cửa hàng đổi điểm tích lũy trong thương phẩm giá cả. Vương Hải có chút kinh ngạc. Đây đều là cái gì châu ngựa? Một kiện cấp 4 trang bị, muốn 100 vạn điểm tích lũy. Mới giải tỏa trang bị, thậm chí muốn 200 vạn điểm tích lũy mới có thể đổi. Tuy nhiên trang bị thăng cấp về sau, công năng càng biến đổi thêm cường đại, nhưng bỗng chốc thì tăng giá gấp 10 lần, hoặc nhiều hoặc ít cũng có điểm đen đi. Phải biết 100 vạn điểm tích lũy cũng không tốt kiếm. Vương Hải kinh ngạc đồng thời ám cảm giác áp lực to lớn. Chẳng qua, cửa hàng điểm tích lũy cũng có nhường Vương Hải ngạc nhiên chỗ. Đó chính là trong thương thành có nước thuốc tăng cường thể chất cùng nước thuốc trị liệu phần lớn tiêu thụ. Vương Hải trước đó sử dụng tới nước thuốc cải thiện thể chất. Cơ thể tại nước thuốc cải thiện thể chất cải thiện, trở nên lực lớn vô cùng, hô hấp dưới nước coi như không thấy rét lạnh bà, hiệu quả vô cùng cường đại. Hắn biết rõ loại dược thủy này cường đại, dùng vô giới chi bảo để hình dung một chút cũng không quá đáng. Nhìn xem tường tình giới thiệu, nước thuốc tăng cường thể chất hiệu quả còn trên nước thuốc cải thiện thể chất, sử dụng mang tới cơ thể tăng thêm, vừa xa nước thuốc cải thiện thể chất. Khó có thể tưởng tượng, sử dụng nước thuốc tăng cường thể chất về sau, thân thể sẽ đạt tới đáng sợ đến bực nào một cái trình độ. Bởi vậy, cấp 4 trong thương thành bán ra nước thuốc tăng cường thể chất, Vương Hải cảm thấy rất kinh hỉ. Nước thuốc trị liệu cũng là như thế. Nước thuốc trị liệu hiệu quả lớn, tại trị liệu Trần Mỹ Linh lúc, Vương Hải đã thấy được. Không chỉ có thể trị tất cả bệnh, thậm chí còn năng để người trẻ mấy tuổi, sức sống 10 phần. Tiểu này thần kỳ dược thủy, nếu phóng tới bên ngoài, 1 tỷ thậm chí chục tỷ một bình, đều sẽ có phú hào phong thưởng. Hiện tại cấp 4 trong thương thành còn có thể đổi được, hơn nữa là đại phần có thể sử dụng 3 lần. Mặc dù giá bán cao tới 100 vạn điểm tích lũy, nhưng vẫn là vô cùng giàu nhân ái, coi như là không sự kinh hỉ nhỏ. Rốt cuộc, có kiểu này thần dược nơi tay, có thể để người an tâm rất nhiều. Vương Hải xem hết hai loại dược thủy tường tình giới thiệu, tiếp tục xem xét cái khác thương phẩm tường tình giới thiệu. Toàn bộ sau khi xem xong, nụ cười trên mặt từ từ biến thái. Đột nhiên cảm thấy 100 vạn điểm tích lũy một kiện cũng rất đáng được, vì chúng nó mỗi một món cũng vượt quá ngoài ý muốn cường đại. Vương Hải tắt đi cửa hàng đổi điểm tích lũy, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải nỗ lực kiếm điểm tích lũy, dễ bán mua mua. Gói quà thăng cấp hòa giải khóa cấp 4 cửa hàng cũng xem hết. Vương Hải sửa sang lại tâm trạng, sau đó rời phòng trở về bông tàu, tiếp tục mở thuyền tìm kiếm mồi cá. Không bao lâu, đã đến giờ rạng sáng 12 giờ. Mới nhiệm vụ hệ thống sẽ ở thời điểm này đổi mới. Vương Hải tĩnh tọa tại vườn trên bong trên ghế, chờ đợi mới tuyên bố nhiệm vụ. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, trong đầu của hắn vang lên hệ thống tuyên bố giọng nhiệm vụ. Nhiệm vụ hệ thống độ khó cùng ban thưởng đã đi theo ký chủ và cấp mà thăng cấp. Tuyên bố mới nhiệm vụ, nội dung nhiệm vụ, bắt được 20 vạn cân của hoàng đế. Nhiệm vụ ban thưởng, cơ sở ban thưởng 20 vạn điểm tích lũy, căn cứ nhiệm vụ hoàn thành tình huống đạt được quá mức điểm tích lũy ban thưởng. Nhiệm vụ thời hạn, không hạn thời. Nghe được âm thanh về sau, Vương Hải nhớ kỹ nhiệm vụ nội dung, trong lòng nghiêm túc phân tích một phen. Có thể rõ ràng nhìn ra được, cấp bậc ngư phu thăng cấp sau đó, đem đối ứng nhiệm vụ hệ thống xác thực biến khó khăn rất nhiều. Trước đó nhiệm vụ là đánh bắt 5 vạn cân không hạn chủng loại ngư. Hiện tại nhiệm vụ biến thành 20 vạn cân, hơn nữa còn yêu cầu là của hoàng đế. Không riêng gì số lượng yêu cầu tăng lên, mục tiêu bắt giữ độ khó cũng tăng lên. Phải biết, cua hoàng đế không hề giống cái khác loài cá giống nhau khắp nơi đều có, số lượng vô cùng thưa thớt. Lại thêm hắn sinh tồn hải vực là mấy trăm mét độ sâu biển sâu, lại hoạt động địa hình thường thường là tại dốc đứng phức tạp trong nham thạch, đến mức chúng nó rất khó bắt giữ. Cũng đúng thế thật cua hoàng đế giá cả giá cao không hạ nguyên nhân một trong. Cũng may, nhiệm vụ độ khó tăng lên đồng thời, điểm tích lũy ban thưởng cũng tăng lên, cơ sở ban thưởng thì khoảng chừng 20 bằng nhiều. Chỉ cần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, tích lũy đủ điểm tích lũy đổi cấp 4 cửa hàng thương phẩm ở trong tầm tay. Ngoài ra, cua hoàng đế thân mình giá cả rất đắt, đánh bắt bọn chúng tính so sánh giá cả rất cao. Bình thường trên 100 khối tiền một cân, hình thể lớn một chút, phẩm chất tốt một điểm, thậm chí có thể bán được hơn 1000 khối tiền một cân. 20 vạn cân cua hoàng đế, chí ít có thể bán mấy ngàn vạn thậm chí hơn 100 triệu. Nhiệm vụ mặc dù khó khăn, nhưng nếu là hoàn thành, bất kể thu hoạch điểm tích lũy hay là thu hoạch tiền tài, đều là cực kỳ phong phú. Vương Hải phân tích xong rồi nhiệm vụ, lập tức điên cuồng, nhiệt tình 10 phần. Đúng lúc này, bắt đầu tự hỏi làm sao đi hoàn thành nhiệm vụ. Cua hoàng đế căn cứ phân bố vị trí khác nhau, có thể chia làm mấy loại cua hoàng đế. Nhưng muốn nơi nào nhiều nhất, nơi nào lớn nhất, nơi nào tốt nhất, tự nhiên là cua hoàng đế Alaka. Không cần quá nhiều suy xét, chuyến này nhiệm vụ mục tiêu thì định là cua hoàng đế Alaka. Cua hoàng đế Alaska thuộc về nước lạnh cua, sinh tồn nhiệt độ nước 2 năm chủ yếu phân bố tại Bắc Thái Bình Dương lạnh băng hải vực. Bao gồm phía bắc vùng biển nước Sakura, vùng biển phía đông nước chiến đấu, vùng biển phía tây bang Alaska của nước Mỹ, cùng với biển bờ dìn các loại. Như vậy, thuyền đánh cá sau đó phải tiến về chỗ cần đến, liền định vị tại Bắc Thái Bình Dương eo biển bờ dìn phụ cận. Từ đây địa xuất phát, một đường hướng bắc, tới trước vùng biển nước Sakura, lại đến nước chiến đấu hải vực, cuối cùng đến biển bờ dìn, từ nam đến bắc, một đường càn quét quá khứ. Hiện nay, đánh bắt cua hoàng đế chủ yếu phương pháp, dùng là địa lung lồng lưới dụ bắt pháp. Dùng từng cái cùng loại địa lung to lớn bắt cua lồng lưới, trong lồng lưới treo vào con mồi, sau đó đưa chúng nó chìm vào đáy biển, mồi nhử sẽ đem cua hoàng đế dụ dỗ đến lồng lưới trong. Một sáng cua hoàng đế bước vào lồng lưới, rồi sẽ biến thành cá trong chậu, khó mà thoát thân. Mỗi một cái bị để vào đáy biển lồng lưới đều sẽ liên tiếp một cái phao, thuận tiện đến lúc đó đem lồng lưới vớt lên tới. Lồng lưới tại đáy biển một sẽ đắm chìm 1 đến 2 ngày. Đã đến giờ, thuyền viên đoàn liền sẽ dùng móc câu ở phao, sau đó đem lồng lưới vớt lên, là được bắt được bị lồng lưới vây khốn cua hoàng đế. Loại biện pháp này, thu hoạch bao nhiêu, rất lớn một phần là dựa vào vận khí. Vận khí tốt, hạ lồng lưới điểm vừa lúc ở cua hoàng đế ổ phụ cận, hàng loạt cua hoàng đế ngốc núc ních tiến vào lồng sắt, thu hoạch rồi sẽ nhiều. Vận khí kém, lồng lưới theo đuổi cả ngày, đều không có một con cua hoàng đế chui vào lồng sắt. Chuyên nghiệp đánh bắt cua hoàng đế thuyền, duy nhất một lần sau đó hơn 1000 cái lồng lưới, dường như bày ra thiên la địa võng, bình quân xuống lời nói, một chuyến thu hoạch cũng sẽ không quá kém. Thuyền đánh cá của Vương Hải trên không hề có phân phối đánh bắt cua hoàng đế lồng lưới dụ bắt, nhưng mà, hắn một chút cũng không hoảng, cũng không có lựa chọn trở về địa điểm xuất phát đi phân phối, vẫn như cũ mở ra thuyền hướng phía Bắc Thái Bình Dương mà đi. Vì, cấp 3 lưới đánh cá có thể biến hình công năng, trong đó có thể lựa chọn biến hình lưới đánh cá loại hình, thì bao gồm lồng lưới ở bên trong. Cả tờ cấp 3 lưới đánh cá có thể biến hình là sâu chối lên hơn 1000 cái lồng lưới. Do đó, cấp 3 lưới đánh cá hoàn toàn có thể đảm nhiệm đánh bắt cua hoàng đế trách nhiệm, không cần lại chuyên môn đi phân phối cua hoàng đế dụ bắt dương. Tại Vương Hải dừng lại làm việc dưới, thuyền đánh cá hướng phía Bắc Thái Bình Dương phương hướng nhanh chóng hành sự. Đường xa rất dài, mấy ngàn cây số xa, vì tiết kiệm thời gian, thuyền nhanh lái đến hơn 1500 mét/giờ. Tại cực tốc hành xử dưới, thuyền đánh cá chức năng chủ động của hệ thống phòng ngự mở lên. Lá chắn phòng ngự kích hoạt, đem bởi vì tốc độ mang tới gió bão ngăn cản tại thuyền bên ngoài. Thuyền bên ngoài gió bão sóng lớn, trong thuyền bình tĩnh vô cùng. Ngay cả vượt qua tốc độ âm thanh sinh ra âm bạo thanh, cũng bị loại bỏ rơi mất. Đi thuyền trong lúc đó, không có bắt cá chương trình. Vì để tránh cho khán giả nhìn thấy thuyền đánh cá tốc độ khủng khiếp, cùng thuyền đánh cá không khoa học năng lực phòng ngự, mà dẫn tới phiền toái không cần thiết, Vương Hải nhường Tiểu Địch tạm thời tắt đi lịt dễ ảm. Tiểu Địch không biết lá chắn phòng ngự tồn tại. Làm thuyền đánh cá tốc độ nhấc lên về sau, Nàng đứng trên bong tàu, trợn mắt hốc mồm nhìn thuyền bên ngoài cùng trong thuyền khác biệt, kinh ngạc vô cùng, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Gọi thẳng không khoa học. Chẳng qua, nàng tâm tư rất đơn thuần, không nghĩ ra sự việc không có xoắn xuýt suy nghĩ, rất nhanh liền tiếp nhận rồi hiện thực, tựa một đứa bé giống nhau vui vẻ tại bong thuyền chơi tiếp. Đi trong hoa viên tới tới hoa, trừ nhổ cỏ. Dùng dây thừng dưới tàng cây trói lại một cái xích đu, tạm nên xích đu. Bởi vì là tự động lái. Đi thuyền trong lúc đó, Vương Hải không có chuyện gì có thể làm. Thế là hắn ở đây vườn trên bong trên mặt bàn, bày lên đồ uống trà, lôi kéo Tiểu Địch nhàn nhã uống trà tới. Đêm khuya làm việc, không hút thuốc lá, cũng chỉ có thể uống chút trà tinh thần. Tiểu Địch không thích uống trà, uống sau khi, liền đề nghị ăn bữa khuya. Vương Hải thỏa mãn nàng, phân phó lẻ lẻ một dùng tốt nhất ngư, làm dừng lại bữa ăn khuya. Ăn xong bữa ăn khuya về sau, hai người còn đánh một hồi bóng bàn, làm một chút hai người vận động, tiêu cơm một chút. Sau 2 giờ, thuyền đánh cá đã tới vùng biển nước Xạ Cụ Dạ Bắc Bộ. Chương 116, đánh bắt cua hoàng đế chương 116, đánh bắt cua hoàng đế Vương Hải làm người tốt bụng, thích giúp người vi nhạc. Dọc đường hoa khấu phụ cận hải vực, làm nhưng muốn trợ giúp bọn hắn xử lý tràn lan hải sản, giảm bớt bọn hắn ngư dân gánh vác. Mặc kệ là cua hoàng đế hay là cái khác loài cá, chỉ cần gặp được rồi sẽ lấy đi. Thuyền đánh cá đã đến nước Xạ Cụ Dạ Bắc Bộ hải vực về sau, tốc độ chậm lại, bắt đầu ở trong vùng biển tuần tra, mở ra máy dò, tìm kiếm cua hoàng đế tung tích. Theo vào tháng 5 bắt đầu, chính là bắt giữ cua hoàng đế mùa. Bắt giữ cua hoàng đế thời gian có thể không phân ngày đêm, mặc dù lúc này đã là đêm khuya 2 giờ, nhưng Vương Hải tại vùng biển này trong tuần tra lúc, vẫn là có thể gặp được không ít chuyên môn đánh bắt cua hoàng đế tàu bắt cua. Đều là thuyền con của cấp biển, Vương Hải đối bọn họ không có hứng thú, cũng không quan tâm thu hoạch của bọn hắn, trực tiếp lướt qua bọn hắn. Thuyền đánh cá tìm tòi ba hơn 10 phút về sau, thăm dò gần xung quanh hơn 200 cây số phạm vi hải vực, máy dò cuối cùng phát ra nhắc nhở. Tại thuyền đánh cá đông phương bắc hướng, phát hiện một cái cua hoàng đế phân bố dày đặc cua điểm. Đó là một cái chiều dài là 10 cây số, chiều sâu là hơn 300 mét dưới biển. Hai bên là dốc đứng đáy biển vách đá, hai bên ở giữa độ rộng bình quân chỉ có hơn 50 mét, tạo thành một cái đáy biển thâm cốc. Loại địa hình này là cua hoàng đế thích nhất sinh tồn địa hình. Tại phát hiện thâm cốc trong, lít nha lít nhít bò đầy lớn nhỏ khác nhau cua hoàng đế, như là tràn lan giống nhau. Vương Hải thông qua máy dò hiện kỳ bình mạc, xem xét đến bọn chúng thời gian thực hình tượng. Khá tốt hắn không có dày đặc sợ hãi trứng, nếu không sẽ có nghiêm trọng cảm giác khó chịu, bởi vì quá nhiều, phân bố được quá dày đặc. Rất nhanh, thuyền đánh cá đã đến đáy biển thâm cốc ngay phía trên, bắt đầu công tác. Vương Hải mở ra lưới đánh cá làm việc giao diện, đem lưới đánh cá biến hóa thành từng cái dính liền nhau lồng lưới. Tổng cộng có mấy trăm, mỗi một cái ước chừng là 2x2x2 lớn nhỏ. Biến hóa lồng lưới thành công, tiếp theo, Vương Hải làm việc máy móc tại mỗi một cái lồng lưới trong phụ lên cá chết, là dụ bắt cua hoàng đế con mồi. Tiểu Địch thì là mở ra phòng lấy dễ ảm, bắt đầu lấy dễ ảm. Phòng lấy dễ ảm vừa mở, liền sôi nổi có khán giả tràn vào. Mặc dù đã là nửa đêm 2 giờ, nhưng khán giả một chút cũng không thiếu. Chương trình đến lạc. Chờ một đêm, cuối cùng lại lên sóng. Hơn nửa đêm không ngủ, liên đợi đến nhìn xem thuyền trưởng bắt cá. Cảm ơn trời đất, cuối cùng lại thấy được thuyền trưởng, không có uổng vì bà. Lồng lưới, lần này bắt là cái gì? Tiểu Địch nhìn thấy báo bình luận trên khán giả hỏi, thế là hướng Vương Hải dò hỏi, thuyền trưởng, khán giả hỏi cái này một lần chuẩn bị bắt giữ cái gì ngư? Vương Hải một bên treo con mồi, một bên hồi đáp, là đánh bắt cua hoàng đế. Khán giả nghe được Vương Hải muốn đánh bắt cua hoàng đế, lập tức náo nhiệt. Cua hoàng đế, 6666. Thuyền trưởng đây là đến đâu cái hải vực lại có cua hoàng đế? Ta dựa vào, châu a. Tiến nhanh đến kiếm hàng. Hiện tại hơn nửa đêm, trước đây có không ít khán giả đã buồn ngủ, vừa nghe đến là đánh bắt cua hoàng đế, lập tức tinh thần. Rốt cuộc, là ít dễ ảm đánh bắt cua hoàng đế, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng không có cái nào sở trẻ ả mẹ là ít dễ ảm qua. Lại thêm cua hoàng đế giá cả còn tại đó. Cho nên đánh bắt cua hoàng đế, coi là 10 phần hiếm thấy, lại hết sức kích động lòng người chương trình. Cũng đúng thế thật Vương Hải tại đánh bắt cua hoàng đế lúc, nhường tiểu địch là ít dễ ảm nguyên nhân. Vì chương trình cũng có thể kích động lòng người, hắn thu hoạch điểm tán càng nhiều, điểm tích lũy cũng càng nhiều. Sau đó không lâu, mấy trăm dụ bắt cua hoàng đế đại lồng lưới trong cũng phụ lên con mồi. Phong lấy dễ ảm khán giả cũng càng ngày càng nhiều lên, báo bình luận đã hiện đầy tất cả màn hình, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Vương Hải bắt đầu làm việc thả lưới máy móc, đồng thời mở ra thuyền dọc theo đáy biển thâm cốc phương hướng hành xử, đem mấy trăm đại lồng lưới lần lượt bỏ vào trong biển. Tốn mười mấy phút, hắn thành công đem mấy trăm đại lồng lưới cũng chuẩn xác không sai bỏ vào 300 mét sâu đáy biển thâm cốc bên trong. Lồng lưới vị trí chính là khắp nơi trên đất cua hoàng đế vị trí. Đáy biển thâm cốc cua hoàng đế nhóm đã nhận ra lồng lưới đột nhiên giáng lâm đưa tới tiếng động, đầu tiên là bị giật mình. Kinh hồn đã định về sau, người được lồng lưới trong con mồi hương vị, liền thăm dò tính chậm chạp hướng phía lồng lưới mà đến. Bình thường tàu bắt cua hạ xong rồi lồng lưới về sau, chính là tính đưa 1 đến 2 ngày, và cua hoàng đế chui vào lồng lưới lại mò lên. Nhưng Vương Hải không phải, hắn có cấp 3 lưới câu phối trí mồi câu mô phỏng, có thể để cho mồi câu mô phỏng phóng thích tính nhắm vào tín hiệu sinh học, dụ dỗ cua hoàng đế. Do đó, hạ xong rồi lồng lưới về sau, hắn còn có thể lại làm việc một chút. Hắn đem thuyền lái đến chính mình hạ lồng lưới vị trí trung tâm, mang tới cấp 3 cần câu, tại hệ thống thông minh giao diện bên trên thao tác cần câu trên mồi nhử. Ghi vào cua hoàng đế thông tin, nhường mồi câu phóng xuất ra cua hoàng đế chuyên thuộc tín hiệu sinh học. Các quốc gia hải dương sinh vật học gia môn giao ước, vì để cho cua hoàng đế có thể sinh sôi đời sau, bảo đảm cua hoàng đế số lượng, cấm chỉ tàu bắt cua đánh bắt mẫu cua hoàng đế. Mặc dù không ai có thể quản được Vương Hải, nhưng hắn cũng tuân thủ giao ước. Sở thiết định mồi câu phóng ra tín hiệu sinh học, chỉ nhằm vào công cua hoàng đế. chỉ có công cua hoàng đế mới biết bị thu hút đến. Thiết lập tốt về sau, Vương Hải đem mồi câu mô phỏng ném đến tận lồng lưới vị trí bên trên, phóng xuất ra dụ dỗ cua hoàng đế tín hiệu sinh học, đem cua hoàng đế thu hút đến lồng lưới tới. Mồi câu dụ dỗ hiệu quả rất nhanh liền có tác dụng, vẹn vẹn mấy phút sau, đáy biển thâm cốc trong bò công cua hoàng đế, bất kể lớn nhỏ, cũng sôi nổi hướng phía lồng lưới vị trí nhích lại gần. Chẳng qua, chúng nó tốc độ di động quá chậm, cần một quãng thời gian mới biết đi vào lồng lưới. Vương Hải thông qua máy dò giao diện, xem xét đến cua hoàng đế nhóm hành tung, tính toán chúng nó đã đến lồng lưới thời gian, dừng lại tuyệt tới, lặng lặng chờ đợi. Đúng lúc này, một chiếc tàu bắt cua hướng phía phương hướng của hắn lái tới. Đánh bắt cua hoàng đế thuyền đánh cá đều là mấy chục mét lớn cỡ lớn thuyền đánh cá, mỗi một chiếc thuyền trên đều trang bị hệ thống radar, rất dễ dàng liền phát hiện cái khác thuyền đánh cá tồn tại. Chiếc này tàu bắt cua nghĩ nhất định là thông qua hệ thống radar phát hiện thuyền đánh cá của Vương Hải đến, thế là thì nhích lại gần. Tàu bắt cua thuyền chủ nhân là một con hoa khấu, những thủy thủ đoàn khác cũng là hoa khấu, đây là một chiếc hoa khấu tàu bắt cua. Thái độ của bọn hắn hoàn toàn như trước đây dối trá. Dựa đi tới về sau, liền thông qua phát sóng, dùng tiếng Anh hào hoa phong nhã nói với Vương Hải, "Ngài tốt, thật có lỗi quấy rầy một chút, đây là chúng ta phát hiện trước bãi cua, mời ngài thu hồi ngài lồng cua, rời bước đến địa phương khác." Vương Hải cao mày nhìn về phía kia chiếc tàu bắt cua, thấy là một đám hoa khấu về sau, trên mặt lộ ra chán ghét nét mặt, sau đó hướng tiểu địch hỏi, "Bọn hắn nói cái gì?" "Bọn hắn nói đây là bọn hắn phát hiện trước bãi cua, để cho chúng ta rời khỏi." Tiểu địch như thật phiên dịch nói. Vương Hải nghe xong, tiếp tục làm việc chính mình, không còn phản ứng bọn hắn. Hắn cảm thấy rất buồn cười, liền xem như tại nước xạ cụ dạ lãnh hải, chính mình cũng chiếu bắt không lầm. Huống chi nơi này lại không thuộc về nước xạ cụ dạ kinh tế hải vực, chính mình làm sao có khả năng tránh ra đấy? Thật là một đám lợn ngu si. Hoa khấu nhóm thấy Vương Hải không đáp lời hắn nhóm, cũng không có phải rời khỏi dáng vẻ. Thế là, hoa khấu nhóm vạch tìm tòi mặt nạ dối trá, bắt đầu mắng lên. "Bà cả, khốn nạn, ngươi cái tên này được sao? Không nghe được chúng ta." "Ta nói, ngươi cái tên này biết không biết nơi này là địa phương nào? Dám chạy đến trong lúc này bắt cá. Mau cút đi, bằng không chúng ta không khách khí." Nhanh nhường quy điền bọn hắn lái thuyền đến, đem người kia cản lại. Cho dù gia hỏa này đánh bắt đến cua hoàng đế, cũng tuyệt không thể nhường hắn mang đi. Bọn hắn dùng phát sóng không ngừng hùng hùng hổ hổ. Còn huy động người, gọi người đến vây đổ Vương Hải thuyền đánh cá. Không bao lâu, có 3 chiếc kích thước ngang hàng tàu bắt cua lái tới, cùng nhau ngăn chặn thuyền đánh cá của Vương Hải. Chúng nó hiển nhiên là một đoàn đội, ở trong biển liên hợp lại, khi hành phát thị. Trên thuyền hoa khấu nhóm cộng lại có hơn 30, người đông thế mạnh, khí thế hùng hổ. Có cười lạnh, có chửi mắng, có trào phúng, khí diễm 10 phần phách lối. Phong Lấy dễ ảm khán giả hiểu rõ về sau, tức giận bất bình. Bọn này heo, sao lão là nói biển cả là bọn hắn? Bọn hắn có bị bệnh không? Thuyền trưởng thật là không may, hảo hảo bắt cua cũng có thể gặp được ủy. Chương 117, bội thu vui sướng chương 117, bội thu vui sướng Vương Hải truyền tâm điều khiển mồi câu mô phỏng, làm hết sức nhường mồi câu mô phỏng đem cua hoàng đế dẫn tới nhiều hơn nữa lồng lưới bên trong, không còn thời gian đi phản ứng phụ cận tiếng chó sủa. Vương Hải sớm muộn muốn thu thập bọn này cậu, nhưng hiện tại không còn nghi ngờ gì nữa còn không phải lúc, và đem lồng lưới cũng vứt sau khi thức dậy, lại tìm bọn hắn tính sổ sách. Nhưng mà, hoa khấu nhóm thấy Vương Hải không để ý tới bọn hắn, làm trầm trọng thêm mắng khó nghe hơn. Chẳng qua, bọn hắn trừ miệng pháo bên ngoài, cũng tạm thời không có động tác gì. Bởi vì bọn họ muốn nhìn một chút, Vương Hải rốt cục có thể hay không đánh bắt đến cua hoàng đế, hoặc là đánh bắt đến cua hoàng đế nhiều hay không. Cùng lúc đó, bọn hắn còn muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Và Vương Hải đánh bắt đến cua hoàng đế về sau, bọn hắn muốn sử dụng nhiều người ưu thế cùng bá đạo lý do, thu được Vương Hải cua hoàng đế. Cứ như vậy, bọn hắn vừa có thể lợi dụng Vương Hải dò xét vùng biển này rốt cục nhiều hay không hàng, còn có thể không phí sức đạt được cua hoàng đế. Nhất tiễn xong điêu, đánh một tay tính toán thật hay. Tại Vương Hải dừng lại làm việc dưới, thu lồng lưới thời gian thật to giảm bớt. Bình thường cần chờ đợi 1-2 ngày, hiện tại chỉ cần 2 giờ là đủ. Vẹn vẹn thời gian 2 tiếng. Bò đầy đáy biển thâm cốc công cua hoàng đế, bị tín hiệu sinh học cùng thức ăn đồng thời dụ dỗ sau đó, như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, lần lượt tiến vào đến lồng lưới bên trong, cuối cùng đều bị vây ở lồng lưới không cách nào đào thoát. Mỗi một cái lồng lưới cũng không sai biệt lắm bạ mãn. Ít thì 30, 40 con, nhiều thì 70, 80 con, lít nha lít nhít một mảnh, thu hoạch tương đối khá. Vương Hải thông qua máy dò hiển kỳ bình mạng, không chỉ tra xét mỗi một cái lồng lưới thu hoạch tình huống, còn tra xét phụ cận cua hoàng đế còn thừa tình huống. Hắn nhìn thấy, đáy biển thâm cốc bên trong công cua hoàng đế, 80 đều đã bị bắt lấy được đến lồng lưới bên trong. Nguyên bản trải rộng cua hoàng đế thâm cốc bên trong, chỉ còn lại mẫu cua hoàng đế, cùng tiểu nhân công cua hoàng đế, còn có một số lười biếng hoặc là trì độn đến hấp dẫn không đến công cua hoàng đế. Loại tình huống này lời nói, không nên chờ nữa chờ đợi, là lúc thu lồng lưới. Thế là, Vương Hải thu hồi cần câu, chuẩn bị thu lồng lưới. Hắn đem thuyền lái đến ban đầu hạ lồng lưới chỗ. Tìm được rồi trôi nổi trên mặt biển ao, sau đó dùng neo câu móc lên lồng lưới phao dây thừng, đem dây thừng để vào thu lưới trong cơ khí. Mở ra máy móc trên kéo theo dây thừng bản quay chuyển động, thông qua dây thừng đem đắm chìm trong mấy trăm mét chi sâu lồng lưới, không ngừng kéo lên. Tại Vương Hải thu lưới trong quá trình, hoa khấu 4 chiếc tàu bắt cua một thẳng đi theo thuyền đánh cá của Vương Hải, như âm hồn bất tán bình thường, theo sát không bỏ. Khi bọn hắn hiểu rõ Vương Hải chuẩn bị thu lồng lưới, thế là không nhịn được trào phúng lên. Tên ngu ngốc này, hạ mới 2 giờ, liền bắt đầu thu. Rốt cục có thể hay không bắt con của a? Ta nói, hắn khẳng định là sợ sệt chúng ta, thu chuẩn bị đi đường. Ừm, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt nha, có thể kịp thời thấy rõ thế cuộc cũng là một chuyện tốt. Xem hắn 2 giờ thu hoạch thế nào. Hoa khấu nhóm một bên cười lạnh đàm luận, vừa đi đến bong thuyền, hướng phía thuyền đánh cá phương hướng nhìn lại, chuẩn bị nhìn xem Vương Hải thu hoạch. Trừ ra Hoa Khấu bên ngoài, còn có một nhóm người đang mắt không chớp chằm chằm vào không ngừng bị kéo lên dây thừng. Đó chính là phòng lợi dễ ảm khán giả. Tại Vương Hải ra hiệu dưới, Tiểu Địch đem phòng lợi dễ ảm hình tượng như ngừng lại trên mặt biển, lồng lưới một sáng nổi lên mặt nước, trước tiên rồi sẽ rơi vào hình tượng bên trong. Tiếng sóng biển nương theo lấy máy móc ồn ào nhấp nhô âm thanh bên trong, dây thừng bị kéo đến cuối cùng, kết nối dây thừng lồng lưới, cuối cùng nổi lên mặt nước. Giờ khắc này, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, nhìn chăm chú lồng lưới. Thấy rõ lồng lưới trong thu hoạch. Lồng lưới trong lại bò đầy hình thể to lớn của hoàng đế. Nhìn ra chí ít có 40 con. Mỗi một cái đều là to lớn con cua, bình quân trọng lượng tại 10 cân trở lên. Một lồng lưới thu hoạch khoảng chừng 400 cân nhiều. Nếu theo thấp nhất 100 khối tiền một cân giá cả để tính, chính là hết mấy bạn. Thuộc về thu hoạch lớn. Khán giả thấy rõ về sau, một hồi sôi trào. Tại nửa đêm rạng sáng 4 giờ nhiều cái này vốn nên ngủ điểm, dị thường phấn khởi. Lại là bội thu, quá sung sướng. Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy cua hoàng đế. Một lồng lưới lại bắt được nhiều như vậy, thuyền trưởng lần này lại phát đạt. Bắt giữ cua hoàng đế xác thực vô cùng kiếm tiền, nghe nói nước ngoài chiêu bắt giữ cua hoàng đế thuyền viên, một tháng 10 vạn khối tiền tiền lương, chẳng qua, bắt giữ cua hoàng đế tính nguy hiểm rất cao. Thuyền trưởng 666. Tại khán giả kích động tiếng thảo luận bên trong, Vương Hải điểm tích lũy, xoạt 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 không ngừng tăng bọn. Trừ ra phòng lấy dễ ảm khán giả bên ngoài, tàu bắt cua nước xạ cụ dạ trên Hoa Khấu nhóm cũng chấn kinh rồi. Bọn hắn trợn tròn trong mắt, há hốc miệng, trên mặt cười lạnh im bặt mà dừng, nét mặt vô cùng đặc sắc. Thấy rõ lồng lưới trong cua hoàng đế về sau, Hoa Khấu nhóm gọi thẳng không thể nào. Bởi vì bọn họ toàn bộ hành trình chằm chằm vào, hiểu rõ Vương Hải từ dưới lồng lưới đến thu lồng lưới, chẳng qua cũng mới 2 giờ mà thôi, cái thứ nhất lồng lưới trong làm sao có khả năng thu hoạch nhiều như vậy cua hoàng đế. Phải biết, bình thường bọn hắn đắm chìm trong đáy biển 2 ngày lồng lưới, bắt được cua hoàng đế cũng liền tầm 10-20 con, với lại đại bộ phận hay là nhỏ cùng mẫu. Vương Hải vẹn vẹn chỉ dùng 2 giờ thì bắt được nhiều như vậy cua hoàng đế, cũng đều là to lớn công cua, quả thực nếu như bọn hắn giật mình không thôi. Kinh ngạc quy kinh ngạc, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng là Vương Hải kỹ thuật tốt, hoặc là Vương Hải có bật học thủ đoạn. Rốt cuộc, bọn hắn tự tin cho rằng tàu bắt cua nước xạ cụ dạ mới là bắt cua kỹ thuật tốt nhất. Bọn hắn bằng kỹ thuật làm không được, những người khác cũng khẳng định làm không được. Như vậy Vương Hải sở dĩ tại trong vòng 2 canh giờ đánh bắt đến nhiều như vậy cua hoàng đế, giải thích duy nhất chính là vùng biển này cua hoàng đế là thực sự nhiều. Hoa Khấu nhóm tại trong lúc khiếp sợ nghĩ đến cái này giải thích, càng phát tức giận. Vì bọn hắn cho rằng nơi này bản chính là bọn hắn bãi cua, nhiều như thế cua hoàng đế hẳn là thuộc về bọn hắn, bây giờ lại bị Vương Hải nhanh chân đến trước, thật là làm giận. Đang khiếp sợ cùng tức giận sau khi, bọn hắn nhìn Vương Hải vớt lên lồng lưới, nhớ nhắc mắng, bà cả, khốn nạn, đó là chúng ta con cua. Cùng những thủy thủ đoàn khác khác nhau, cầm đầu thuyền trưởng trên mặt không hề có nổi giận chi sắc. Hắn nhìn lồng lưới, ánh mắt khiếp sợ bên trong toát ra một tia tinh quang cùng vẻ tham lam. Khoe miệng bên trong treo lấy cười lạnh, tự lẩm bẩm, nha tây, thật tốt quá. Trong mắt hắn, Vương Hải nhận được cua hoàng đế, sớm muộn sẽ rơi vào trong tay của bọn hắn. Do đó, Vương Hải thu hoạch càng nhiều, hắn càng là vui vẻ. Chính là nghĩ thông điểm này, do đó, hắn không cùng cái khác Hoa Khấu giống nhau, biểu hiện ra tức giận tới. Đúng lúc này, hắn hướng phía bên cạnh một tên thuyền viên vẫy vẫy tay, tại tên thủy thủ kia bên tai thấp giọng nói ra, gọi các huynh đệ chuẩn bị tốt thang lên đầu, chuẩn bị kỹ càng vũ khí. Chờ cái kia hỗn đản thu sạch hết lồng lưới, dừng lại một cái về sau, chúng ta liền lập tức lên thuyền đoạn. Thuyền viên trước đây rất tức giận, nghe được thuyền trưởng phân phó như vậy về sau, lập tức hiểu rõ ra, không còn tức giận. Trên mặt lộ ra quỷ dị cười lạnh, sau đó lặng lẽ chuẩn bị công cụ đi. Sử dụng nhiều người ưu thế, cùng tới gần buồn quốc ưu thế, cướp đoạt ngoại lai thuyền, loại chuyện này bọn hắn cũng không bất làm. Đồng thời, bọn hắn làm cũng sẽ không có đạo đức cảm giác đấy nấy. Vì theo bọn hắn nghĩ, này nguyên bản là thuộc về bọn hắn của hoàng đế. Thú hồ, bọn hắn theo tổ tông 38 thay mặt bắt đầu đến hiện tại, bản tính chính là như thế. Rất nhanh, thứ nhất lồng lưới vừa vớt lên đến, bốn chiếc tàu bắt cua trên thuyền trưởng nhóm liền dùng đúng bộ đàm tương thông khí. Bọn hắn đã coi thuyền đánh cá của Vương Hải là thành một viên bánh ngọt. Trong bóng tối phân phối xong riêng phần mình chia cắt bánh ngọt tỷ lệ, cũng lặng lẽ nhường thuyền viên chuẩn bị làm cường đạo công cụ. Cái thứ nhất lồng lưới thu hồi về sau, cần cầu đem lồng lưới treo đến trên thuyền, đổ ra lồng lưới bên trong cua hoàng đế. Cua hoàng đế bỏ đầy thuyền đánh cá bong tàu. Vương Hải lựa đi ra một hai con tiểu nhân ném trở về trong biển, còn lại cái khác lớn cũng xúc vào khoang nước sống bên trong. Sống cua hoàng đế cùng chết mất cua hoàng đế, giá cả khác biệt rất lớn. Do đó, đánh bắt đi lên cua hoàng đế tự nhiên muốn trong khoang nước sống công việc vôi. Cấp 3 thuyền đánh cá phân phối khoang nước sống rất tân tiến, thiết bị rất đầy đủ, tại trong vòng 5 ngày, có thể bảo đảm cua hoàng đế tỷ lệ sống sót là 95 trở lên, thật to bảo đảm cua hoàng đế giá cả. Xử lý xong thứ nhất dương cua hoàng đế, thứ hai dương cua hoàng đế cũng bị kéo ra khỏi mặt nước. Lại là bạ mãn. Bên trong cua hoàng đế so với thứ nhất dương còn nhiều hơn. Một chút nhìn sang, lít nha lít nhít một mảnh. Tiểu Địch cùng khán giả nhìn thấy thứ hai dương thu hoạch về sau, trên mặt nhịn không được lộ ra bội thu vui sướng. Các loại 666 thuyền trưởng châu bò. Mở rộng tầm mắt báo bình luận ra hiện tại phòng lấy dễ ảm trên tấm hình. Làm nhưng, còn kèm theo các loại món quà nhắc nhở. Hoa Khấu nhóm, nhìn thấy thứ hai dương thu hoạch, trên mặt cũng lộ ra bội thu vui sướng. Nha Tây, Nha Tây. Bọn hắn thuyền trưởng cười đến càng vui vẻ hơn. Chương 118, uy con cua đi chương 118, uy con cua đi bắt cua lồng lưới là dính liền nhau. Cái thứ hai lồng lưới bị vớt lên về sau, vẹn vẹn qua 30 tới 10 giây, cái thứ ba lồng lưới cũng nổi lên mặt nước, bị treo đến bong tàu. thu hoạch vẫn như cũ vô cùng to lớn. Đúng lúc này là cái thứ tư lồng lưới, cái thứ năm lồng lưới. Thuyền đánh cá dọc theo đáy biển thâm cốc phương hướng, chạy chậm rãi, đem hạ nhập thâm cốc lồng lưới, từng cái mò lên. Vương Hải vô cùng bận rộn. Mỗi một cái lồng lưới bị mò lên về sau, hắn đều cần lựa ra tiểu nhân cua hoàng đế phóng sinh, sau đó đem còn thừa lớn cua hoàng đế xúc đến khoang cá trong. Vì lồng lưới đi lên tốc độ quá nhanh, hắn vừa xử lý xong một cái, kế tiếp liền bị vớt lên đến rồi, căn bản là không có cách nào nghỉ ngơi. Chẳng qua hắn vô cùng thích thú. Rốt cuộc một cái lồng lưới giá trị chính là mấy vạn khối tiền, làm chuyện này thì cùng nhặt tiền giống nhau, chỉ sợ đổi lại là ai, cũng sẽ không ngại mệt. Lại thêm hắn thể lực rất tốt, do đó không hề cảm thấy mệt. Tiểu địch cũng rất bận rộn, không ngừng tại bong tàu cùng thuyền xuôi theo trong lúc đó chạy tới chạy lui, cho phòng lấy dễ ảm khán giả lấy dễ ảm mỗi một cái lồng lưới thu hoạch. Khán giả nhìn thấy không ngừng bạo mạng lưới của hoàng đế, chấn động vô cùng. Thế là sôi nổi phát ra 666 bao bình luận. Vương Hải điểm tích lũy thật nhanh gia tăng. Cùng hai người tương phản, một thằng đi theo thuyền đánh cá kia mấy thuyền hòa khấu thì vô cùng thanh nhàn. Bọn hắn đứng ở bọn hắn tàu bắt cua bong thuyền, ăn lấy dưa hấu, cười hì hì nhìn bận rộn Vương Hải cùng tiểu địch. Hơn nữa còn không quên trào phúng, hai cái này ngu xuẩn. Bọn hắn công tác nghiêm túc như vậy, sẽ không cho rằng năng mang đi cua hoàng đế đi. Đợi chút nữa cua hoàng đế bị cướp lúc, không biết nét mặt của bọn hắn sẽ cỡ nào phấn khích. Quy Điền Quân, tích điểm khẩu đức đi, rốt cuộc bọn hắn là tự cấp chúng ta làm việc, ha ha. Tốn hơn 3 tiếng. Theo dạng sáng 4 kiểm nhận đến bình minh, cuối cùng đem mấy trăm lồng lưới toàn bộ cũng thu đi lên. Thuyền đánh cá ngừng lại. Vương Hải cùng tiểu địch cũng cuối cùng nhàn rỗi, nhìn nhau cười một tiếng, không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười vui vẻ. Này một đợt, thu hoạch lớn. Thu được mỗi một cái lồng lưới diệt trừ phóng sinh tiểu cua hoàng đế về sau, Bình Quân thu hoạch là hơn 300 cân. Hơn 300 cái lồng lưới, tổng cộng thu hoạch hơn 900 cân. Ích lợi hơn ngàn vạn. Lít nha lít nhít cua hoàng đế, trong khoang cá trồng chất như núi, làm cho người nhìn nhìn mà than thở. Nhìn thấy thuyền đánh cá dừng lại, nhu đồ đã lâu hoa khấu nhóm nhanh chóng được bắt đầu chuyển động. Hành động. Tại thuyền trưởng ra lệnh một tiếng, bọn hắn mở ra tàu bắt cua, gần sát thuyền đánh cá của Vương Hải. Bốn chiếc thuyền theo bốn phương tám hướng, đoàn đoàn đem thuyền đánh cá vây quanh, thân tàu cùng thân tàu gần sát, triệt để chặn Vương Hải đường đi. Phong bế thuyền đánh cá của Vương Hải sau, thuyền trưởng thu hồi trên mặt giả nhân giả nghĩa đủ cười, vẻ mặt hung ác dùng phát sóng sử dụng tiếng Anh hướng Vương Hải hô: thật có lỗi, thuyền có thể rời khỏi, người cũng được, đi, nhưng cua hoàng đế nhất định phải lưu lại, ta đã nói rồi, đó là chúng ta con cua. Nhìn xem các ngươi khổ cực như vậy phân thượng, có thể ban thưởng hai con tiểu nhân để các ngươi đếm thử tươi. Nếu không phối hợp lời nói, tự gánh lấy hậu quả. Nhắc nhở một chút, nơi này là mênh mông biển rộng vô bờ, một sáng có chuyện gì, không ai có thể tìm được các ngươi. Thuyền trưởng nói xong, tàu bắt cua bong thuyền hoa khấu nhóm phát ra một hồi tiếng cười càn rỡ, cười đồng thời còn sôi nổi móc ra vũ khí, có ống thép, dưa hấu đao, gậy bóng chảy, các loại, uy hiếp trắng trợn. Tiểu địch đem thuyền trưởng phiên dịch cho Vương Hải, cũng đứng ở Vương Hải bên cạnh, mười phần dũng cảm căm tức nhìn đối diện hoa khấu, một điểm cũng không sợ. Vương Hải đã sớm phán đoán ra hoa khấu nhóm ý đồ, bây giờ nghe bọn hắn uy hiếp trắng trợn, trong lòng không hề gợn sóng, thậm chí cảm giác có chút buồn cười. Đúng vậy a, nơi này là mênh mông biển cả. Hắn ý vị thâm trường nói. Hoa khấu thuyền trưởng cũng không ngu ngốc, hắn theo Vương Hải ánh mắt bên trong nhìn thấy một cố kiên nghị, hiểu rõ Vương Hải sẽ không ngoan ngoãn phối hợp, thế là đúng hoa khấu nhóm vất tay ra hiệu nói, đậu thủ. Bong thuyền hoa khấu nhóm được bắt đầu chuyển động. Bọn hắn xem xét chính là kẻ tái phạm động tác nhanh vô cùng, rất nhanh liền đem thang lên tàu khoác lên Vương Hải trên thuyền, dựng tốt cái thang về sau, 10 cái hoa khấu theo bốn phương tám hướng, khí thế hung hăng bỏ lên trên cái thang, hướng phía thuyền đánh cá của Vương Hải mà đến. Phong Lấy Dễ Ảm khán giả thấy thế, nhất là nhìn thấy hoa khấu nhóm vũ khí trên tay, ám đạo hoa khấu nhóm vẫn nộ, đồng thời là Vương Hải cùng tiểu địch lo lắng không thôi. Bọn này kẻ cướp thật sự muốn cưỡng đoạt ta, mà nó ỷ vào nhiều người có vũ khí bắt nạt thuyền trưởng, thuyền trưởng cùng tiểu địch phải tất yếu cẩn thận, ai có thể thấy rõ thuyền của bọn hắn hảo. Đi lại, thuyền hào sớm đã bị bọn hắn chặn, nhu đồ đã lâu, thật là một đám ma quỷ. Đang khán giả lửa nóng nghị luận thời điểm, Phong Lấy Dễ Ảm hình tượng bị tiểu địch bên trong gây mất, là Vương Hải ra hiệu tiểu địch cắt đứt, vì chờ chút hình tượng sẽ rất không khoa học, với lại bị quá nhiều người nhìn thấy lời nói gây bất lợi cho chính mình, quá mức máu tanh cùng bạo lực không thích hợp Lấy Dễ Ảm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hoa khấu nhóm tay cầm đao cố cố động bò cái thang, mắt thấy là phải leo lên thuyền đánh cá của Vương Hải, nhưng mà liền tại bọn hắn muốn nhảy lên thuyền lúc, thuyền đánh cá bị động hệ thống phòng ngự khởi động, đem bọn hắn coi là ngoại bộ nguy cơ, từng đạo rào chắn năng lượng thỉnh lình ra hiện tại trước mặt của bọn hắn, chặn bọn hắn đường đi. Hoa khấu nhóm đâm vào rào chắn năng lượng bên trên, sôi nổi trợn tròn mắt. Có chuyện gì vậy? Gặp quỷ? Đây là vật gì? Cứng như vậy, gõ cũng gõ không phá. Mẹ nó, đây là bình thường thuyền đánh cá sao? Lên không được thuyền a. Bọn hắn phát hiện, vô luận như thế nào nỗ lực, đều không thể đột phá rào chắn, không cách nào leo lên thuyền đánh cá của Vương Hải. Vô cùng không khoa học. Một màn ma quái này, làm vỡ nát bọn hắn nhận biết. Từng cái trên mặt nét mặt vô cùng đặc sắc. Thuyền trưởng nhìn thấy hoa khấu nhóm bị sôi nổi ngăn tại thuyền bên ngoài, vừa vội vừa tức. Ba cả, một đám ngu xuẩn, các ngươi đang làm gì? Hoa khấu nhóm giang tay ra, tỏ vẻ không biết chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, Vương Hải phản kích. Hắn mở ra thuyền, cấp tốc liền xông ra ngoài, phá tan ngăn tại trước mặt tàu bắt cua, đột phá vây khốn. Cái thang trên hoa khấu nhóm, như sau sủi cảo giống nhau, sôi nổi bị đánh rơi xuống đến trong biển. Tại cuộn trào mãnh liệt trong biển rộng, hô to cứu mạng. Thuyền trưởng thấy Vương Hải mở ra thuyền đánh cá đột phá vây quanh, nhanh chóng rời xa, thế là nhớn nhác dùng đúng bộ đàm hướng phía trong đó một chiếc thuyền hô, đuổi theo, đừng để hắn chạy, nhất định phải. Có thể còn chưa có nói xong, chỉ thấy xông ra vòng vây Vương Hải cũng không thật sự phải rời khỏi, mà là mở ra một khoảng cách về sau, thay đổi đầu thuyền, hướng phía tàu bắt của phương hướng cấp tốc đánh tới. Thuyền trưởng cùng với các qua khẩu nhóm cũng cặp mắt trợn tròn, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn thuyền đánh cá của Vương Hải, chấn sợ không nói ra lời. Đây là cái gì a? Máy bay sao? Tốc độ vì sao nhanh như vậy? Gặp ủy, cho dù là quân dụng thuyền cao tốc cũng không có không kịp nó một đi. Đây tuyệt đối không phải một chiếc nghiêm chỉnh thuyền đánh cá. Bọn hắn nhìn thấy thuyền đánh cá tốc độ, cũng sợ ngây người. Đông, một tiếng vang thật lớn, thuyền đánh cá của Vương Hải đụng phải trong đó một chiếc tàu bắt cua. Tốc độ cực nhanh nhường thuyền đánh cá có to lớn động năng, đông chốc liền đem kia chiếc tàu bắt cua đụng thành vỡ nát. Tàu bắt cua trong nháy mắt vỡ nát, thuyền đánh cá của Vương Hải không hư hao chút nào. Em mở cái khác ba chiếc tàu bắt cua trên loa khẩu nhóm, thấy cảnh này càng thêm chấn kinh rồi. Cái gì? Gặp ủy, đến cùng là thế nào một chuyện? Cái này đem chúng ta tàu bắt cua đụng nát, thuyền của hắn còn không hư hao chút nào. Chiếc thuyền này là quân hạm đi. Sau khi tỉnh hồn lại, hoa khấu nhóm đã không để ý tới rơi xuống ở trong nước đồng bọn, thuyền trưởng hô to một tiếng, chạy mau à. Trong lòng của hắn mười phần hối hận, cùng với sợ hãi. Trên trán đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Cái khác hoa khấu cũng là như thế. Nguyên vốn cho là mình là thợ săn, không ngờ rằng lại là rồ kẹ. Ba chiếc tàu bắt cua sôi nổi tản ra, hướng phía riêng phần mình phương hướng khác nhau, vì tối đại mã lực tốc độ thoát khỏi. Tốc độ của bọn nó đối với thuyền đánh cá của Vương Hải mà nói, quá chậm, như là ô quy giống nhau, không thể nào trốn được. Vương Hải đem thuyền đánh cá mở ra một khoảng cách, hướng phía một cái khác chiếc tàu bắt cua đánh tới. Đông, lại là một tiếng vang thật lớn. Tàu bắt cua tràn ngập dậy rồi khói lửa, thân tàu vỡ nát, phòng máy giấy lên liệt diễm, toát ra cuồn cuộn khói đặc. Còn lại hai chiếc tàu bắt cua trên hoa khấu, nhìn thấy Vương Hải lại đụng nát một chiếc tàu bắt cua, cũng sợ tới mức kẻ ra quần. Đông, lại là một chiếc. Đông, cuối cùng một chiếc cũng bị đụng vô dụng. Bốn chiếc tàu bắt cua, toàn bộ bị đụng vô dụng. Trên thuyền hoa khấu, chết thì chết, thương thì thương, đồng thời cũng tiến vào lạnh băng mênh mông trong biển rộng. Đi đốt con cua đi, bọn cường đạo. Vương Hải hà giận nói. Nhìn xem đều không có đi nhìn bọn hắn một mắt, mở ra thuyền đánh cá nghênh ngang rời đi. Tiểu Địch lại lần nữa mở ra lịch dễ ảm, cho khán giả báo cái bình an. Khán giả nhìn thấy Vương Hải cùng Tiểu Địch bình yên vô sự, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhìn thấy thuyền phía sau xa xa khói đặc, cùng với trên mặt biển bừa bộn mảnh vụn, lâm vào kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì? Một màn này giống như đã từng quen biết. Thuyền trưởng 6666. Chương 119, hoàn thành nhiệm vụ, cua hoàng đế vàng chương 119, hoàn thành nhiệm vụ, cua hoàng đế vàng nhìn thấy khán giả nghi ngờ bao bình luận. Tiểu Địch giang tay ra, vẻ mặt vô tội giải thích nói, ta cũng không biết tình huống thế nào à, có thể là bọn hắn làm nhiều việc ác, bị xét đánh à. Khán giả đương nhiên sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường của nàng. Bị xét đánh? Làm sao có khả năng như thế trùng hợp? Lại nói, hôm nay thời tiết sáng sủa, không có lôi à. Khán giả hiểu rõ khẳng định là Vương Hải làm. Chẳng qua, bọn hắn hiểu rõ nàng không có nói tỉ mỉ nguyên nhân, phối hợp nói ra, được rồi, chúng ta đã hiểu. Nhất định là bị xét đánh. Đồ chó hoang làm nhiều việc ác, đáng đời. Lúc này, phòng lấy dễ à một cái tên là Trương Tam kẻ ngoại pháp luật khán giả đứng ra. Giải thích nói, thực chất thừa nhận cũng không sao, ở trên biển gặp được hải tặc, có thể không hạn chế phản kích, đánh chết thuộc về phòng vệ chính đáng. Thuyền đánh cá rời đi nước xạ cụ dạ bắc bộ hải vực, tiếp tục hướng bắc, hướng phía biển bờ dịn phương hướng mà đi. Khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ còn kém 11 vạn cân cua hoàng đế. Vương Hải cũng sẽ không thư giãn, vừa đánh bắt hết một đợt thì lập tức đi thuyền đi đường. Khoảng cách biển bờ dịn ước chừng có hơn 4000 cây số lộ trình. Thuyền đánh cá mở ra tự động lái hình thức về sau, đem tốc độ tăng lên tới lớn nhất, đã đến biển bờ dịn cần hơn 3 tiếng. Vương Hải cùng Tiểu Địch đầu tiên là ăn bữa sáng về sau, sau đó thừa dịp thời gian đi đường, đi lầu các căn phòng nghỉ ngơi, cùng một cái phòng, cùng một cái giường. Mệt rồi à, một buổi tối, bọn hắn đã vây được không được. Lại thêm vì năng có dư giả thể lực đi hoàn thành tiếp xuống bắt cua công tác, bọn hắn lần này là thực sự nghỉ ngơi, ngủ là làm không có kỳ kỳ quái quái động tác. Hai người nằm dài trên giường về sau, lẫn nhau ôm ấp lấy, không bao lâu liền ngủ mất. 3 giờ sau, lẻ lẻ một ở ngoài cửa nhẹ giọng nhắc nhở, chủ nhân, biển bờ dìm đã đến. Nghe được giọng lẻ lẻ một về sau, Vương Hải cùng Tiểu Địch lần lượt rời khỏi giường, rửa mặt một phen, sau đó rời khỏi phòng đi bong tàu. Chỗ cần đến đã đến, muốn bắt đầu công tác. Biển Bờ Dìm, tại nước chiến đấu đông bộ, nước Mỹ Alaska châu tây bộ. Nơi này là cua hoàng đế Alaska nhiều nhất chỗ. Nếu vận khí tốt, còn có thể sẽ tìm được cua hoàng đế vàng ổ, bắt được cua hoàng đế vàng. Thuyền đánh cá đã đến nơi này, liền ngừng lại, chờ đợi Vương Hải bước kế tiếp chỉ thị. Vương Hải về đến bong tàu, trước tiên chính là mở ra hệ thống thông minh trên tàu khống chế giao diện. Đầu tiên là thiết trí thuyền đánh cá tìm kiếm lộ tuyến, nhường thuyền đánh cá bắt đầu ở biển Bờ Dìm trong hải vực tìm kiếm cua hoàng đế tung tích. Sau đó lại xây dựng máy dò siêu tầm mục tiêu, yêu cầu dò xét mục tiêu cua hoàng đế nhóm quy mô tại 10 vạn cân trở lên. Vì 10 vạn cân cua hoàng đế bên trong, diệt trừ mẫu cua hoàng đế cùng tiểu nhân cua hoàng đế về sau, còn lại công cua hoàng đế chỉ có 5 vạn cân tà hữu. Cuối cùng đánh bắt đến, cũng liền 4 vạn cân tà hữu. Thấp hơn số này, cũng không cần phải lãng phí thời gian đi đánh bắt. Phải biết, hạ lồng lưới cùng thu lồng lưới cần tốn phí thời gian rất nhiều. Xây dựng tốt sau, thuyền đánh cá bắt đầu tìm kiếm cua hoàng đế nhóm tung tích. Vương Hải cùng Tiểu Địch ngồi trong hoa viên hóng mát, ăn dưa hấu, kiên nhẫn chờ đợi máy dò truyền đến nhắc nhở. Mặc dù biển Bờ Dìm cua hoàng đế rất nhiều, trên thuyền dò xét thiết bị rất tân tiến, nhưng Vương Hải cần lượng quá lớn, do đó, cũng không được khá lắm có thể tìm kiếm đến. Đợi ước chừng hơn 2 giờ, Vương Hải cùng Tiểu Địch đều có thể tại trên ghế nằm ngủ cái ngủ trưa, máy dò mới rốt cục phát tới nhắc nhở. Nghe được nhắc nhở, Vương Hải mở ra máy dò màn hình, nhìn thấy một viên điểm đỏ. Điểm kích, xem xét dò xét báo cáo biết được. Phát hiện là một cái quy mô to lớn của hoàng đế nhóm. Vị trí chỗ ở chiều sâu là tháng 1550m, vị trí địa lý là tại biển sâu vách đá cùng đất cắt giao tiếp chỗ kẽ đất bên trong. Phạm vi ước là xung quanh 3 cây số. Số lượng ước là hơn 6 vạn chỉ. Tổng trọng lượng ước là 20 vạn cân. Thỏa mãn bắt giữ nhu cầu. Nhìn thấy máy dò báo cáo sau, Vương Hải đem thuyền lái đến của hoàng đế nhóm vị trí, bắt đầu triển khai đánh bắt. Phương pháp cùng lần trước đánh bắt giống nhau. Dựa theo máy dò biểu hiện trên màn ảnh ra tới của hoàng đế bản đồ phân bố, đem treo tốt con mồi lồng lưới tinh chuẩn đưa lên đến của hoàng đế trong đám. Sau đó dùng cấp 3 cần câu mồi câu mô phỏng, phóng thích nhằm vào công cua hoàng đế tín hiệu sinh học, đem công cua hoàng đế dụ dỗ đến lồng lưới trong. Cuối cùng, chính là chờ đợi từng cái cua hoàng đế chậm rãi leo đến lồng lưới vị trí, chui vào lồng lưới trong. Mãi đến khi phát hiện bên ngoài còn lại công cua hoàng đế còn thừa không có mấy, mới đem lồng lưới thu đi lên. Trong quá trình, Tiểu Địch mở ra lợi ích dễ ảm, cho khán giả lợi ích dễ ảm đánh bắt cua hoàng đế quá trình. Cua hoàng đế hành động thật sự là quá chậm rãi. Trọn vẹn dẫn dụ 3 giờ, chúng nó mới lần lượt bò vào lồng lưới bên trong. Có thể thu lồng lưới. Có cường đại máy dò cùng mồi câu mô phỏng Vương Hải, mỗi một đợt hạ lồng lưới cũng nhất định sẽ là thu hoạch lớn. Không có gì ngoài ý muốn, từng cái lồng lưới trong cũng tràn đầy cua hoàng đế. Lồng lưới kéo ra khỏi mặt nước về sau, khán giả lần nữa lại bị kinh ngạc, sôi nổi là Vương Hải điểm tán. Lại tốn hơn 4 giờ, đem hơn 300 cái lồng lưới toàn bộ cũng thu đi lên. Đánh bắt đến cua hoàng đế toàn bộ cũng bỏ vào khoang cá về sau. Vương Hải ngồi trên ghế nghỉ ngơi, tiện thể tính toán hạ này một đợt thu hoạch. Phát hiện này một đám hơn 6 vạn chỉ cua hoàng đế, đại bộ phận là cái cua cùng tiểu giải, công cua chỉ có 1 vài con. Thành công đánh bắt đến 80 hơn 8,000 con. So sánh tổng số, đánh bắt đến số lượng rất ít. Cũng may công cua hình thể đại, thể trọng trọng, bình quân một con có 10 cân. Nay một đợt thu hoạch tổng trọng lượng đạt đến hơn 8 vạn cân. Thu hoạch tại mong muốn trong, kiếm lời không lỗ, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ lại tới gần một bước. Chẳng qua, đáng tiếc là đánh bắt số lượng nhiều, tốn thời gian cũng thay đổi dài ra lên. Thu hoạch này một đợt cua hoàng đế, theo bắt đầu tìm kiếm, đến đem lồng lưới thu sạch lên, tổng cộng hao phí gần 10 cái giờ. Lúc này đã là 9 giờ tối nhiều, mà khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ còn kém một đợt cua hoàng đế. Đoán chừng, trong hôm nay chỉ sợ là làm không được nhiệm vụ. Có chút tiếc nuối, hôm sau hoàn thành nhiệm vụ, ngày thứ 2 mới nhiệm vụ thì linh không tới. Nhưng Vương Hải không hề có quá khuyết điểm nhìn, bởi vì hắn hiểu rõ theo nhiệm vụ độ khó tăng lên, đây là không cách nào tránh khỏi. Rốt cuộc, đánh bắt 20 vạn cân cua hoàng đế, muốn trong vòng một ngày hoàn thành xác thực rất khó. Chính mình vì tối đại hóa đạt được nhiệm vụ ban thưởng, đã không phải là đánh bắt cua hoàng đế, chính là tại đánh bắt cua hoàng đế trên đường. Cuối cùng vẫn là không thể đoạt trong vòng một ngày hoàn thành, vậy cũng không có biện pháp. Hết sức là được. Vương Hải thu hồi suy nghĩ, làm việc thuyền đánh cá lần nữa bước lên tìm kiếm cua hoàng đế nhóm lữ đồ, nhường thuyền đánh cá trong biển bờ dịnh quy luật tuần hành, khắp nơi tìm kiếm cua hoàng đế nhóm tung tích. Sau 2 giờ, máy dò lại phát hiện một cái quy mô khả quan cua hoàng đế nhóm. Vương Hải lại tốn tổng cộng 7 mấy giờ, đem cua hoàng đế nhóm bắt vớt lên. Nay một đợt thu hoạch so với trước 2-3 muốn ít một chút, tổng cộng hơn 7 vạn cân. Dẹp xong này một đợt cua hoàng đế, đã là ngày kế tiếp 6 giờ sáng. Vương Hải theo tiếp vào nhiệm vụ bắt đầu đến hiện tại, tổng cộng tốn khoảng 30 mấy giờ, tổng cộng bộ hoạch 24 vạn cân cua hoàng đế, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó không lâu, trong đầu của hắn xuất hiện hệ thống nhắc nhở âm thanh. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ. Đạt được cơ sở điểm tích lũy 20 vạn điểm, tổng hợp biểu hiện ưu tú, nhiệm vụ hoàn thành thời gian hơi ngắn, đạt được quá mức điểm tích lũy 30 vạn điểm, tổng cộng 50 vạn điểm. Là hoàn thành nhiệm vụ sau đạt được ban thưởng nhắc nhở. Nghe được âm thanh về sau, Vương Hải hơi kinh ngạc. Khen thưởng thêm điểm tích lũy lại cao tới 30 vạn điểm, so với cơ sở điểm tích lũy còn cao hơn. Nhìn tới, dùng 2 ngày đi hoàn thành nhiệm vụ, tốc độ cũng coi là cực nhanh. Bởi như vậy lời nói, nay kèn dù không đến mới nhiệm vụ, cũng không tính là quá thua lỗ. Sau đó, Vương Hải mở ra chính mình giao diện thông tin cá nhân, xem xét có điểm tích lũy tình huống. Tổng cộng 72 vạn điểm. Nhiệm vụ ban thưởng 50 vạn điểm tích lũy, lại ít dễ ảm đạt được hơn 20 vạn điểm tích lũy. Chuyến này ra biển, bất kể là tiền tài hay là điểm tích lũy, cũng thu hoạch tràn đầy. Mặc dù so trước đó muốn vất vả rất nhiều, nhưng rất đáng. Vương Hải tắt đi giao diện thông tin cá nhân, thở dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vui thích đủ cười. Vì hôm nay mới nhiệm vụ không có dẫn tới. Do đó, hắn không nóng nảy trở về địa điểm xuất phát trở về, mà là tiếp tục nhường thuyền tại biển bờ rình trong vùng biển tìm kiếm cua hoàng đế nhóm tung tích. Dự định tiếp tục tại nơi này đánh bắt cua hoàng đế. Rốt cuộc, cua hoàng đế giá cả đắt như vậy, thật không dễ dàng đến một chuyến, không nhiều đánh bắt một chút sẽ thua lô lớn. Vương Hải vận khí phảng phất muốn đến rồi. Lần này tìm kiếm cua hoàng đế thời gian rất ngắn, vẹn vẹn sau 10 mấy phút, máy dò liền chuyển đến nhắc nhở. Vừa mới chuẩn bị híp mắt một hồi, Vương Hải thấy công việc lại tới, thế là lại lên tinh thần. Điểm kích máy dò màn hình, xem xét dò xét báo cáo. Nhìn thấy dò xét báo cáo về sau, Vương Hải cả người trong nháy mắt thì thanh tỉnh, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Lại đến rồi một đợt lớn, hay là trong truyền thuyết cua hoàng đế vàng xào huyệt. Phát hiện cua hoàng đế vàng xào huyệt. Vị trí chỗ ở chiều sâu là tháng 3 năm 2020m, vị trí địa lý là một chỗ bốn phía vách núi treo leo đáy biển bùn địa. Phạm vi ước là xung quanh 5 cây số. Số lượng ước là 11 vạn chỉ. Tổng trọng lượng ước là 40 vạn cân. Chương 120, bát giải nhân binh quang. Chương 120, bắt giải nhân vinh quang cua hoàng đế vàng là cua hoàng đế bên trong một cái chủng loại. Cơ thể phổ biến so với cua hoàng đế Alaska nhỏ hơn một chút. Xương vỏ ngoài so sánh cứng rắn, sắt trên gai nhọn khá nhiều. Sinh hoạt tại mấy trăm thậm chí hơn ngàn mét sâu hải vực. Chúng nó cực kỳ tốt di chuyển, đến mức chất thịt muốn so cua hoàng đế Alaska càng thêm tinh tế tỉ mỉ ngon. Thật lâu trước đó, tại Alaska tàu bắt cua bên trong, lưu truyền một cái truyền thuyết. Truyền thuyết tại biển bờ rình chỗ sâu, ẩn giấu đi cua hoàng đế vàng xào huyệt, chỉ cần tìm được bọn họ, thì tương đương với là tìm đến mỏ vàng. Từ năm 1987 cái thứ nhất cua hoàng đế vàng tại vùng biển này trong bị bắt vớt lên đến về sau, Alaska tàu bắt cua đám thuyền trưởng bọn họ liền đem tìm kiếm cua hoàng đế vàng xào huyệt là ra biển mục tiêu lớn nhất. Mặc dù mỗi một lần hy vọng luôn luôn thất bại, nhưng bọn hắn luôn luôn làm không biết mệt. Vì bắt giữ cua hoàng đế vàng, không riêng dính đến ích lợi, còn dính đến bắt giải nhân vinh quang. Trong biển bờ rình, đánh bắt bình thường cua hoàng đế không đáng kể chút nào, chỉ cần vận khí tốt, ai cũng có thể bảo lưới. Nhưng cua hoàng đế vàng cũng không phải như vậy. Cua hoàng đế vàng là nước sâu cua, bọn chúng nghỉ lại chiều sâu là bình thường cua hoàng đế gấp 5 lần, chỗ nào quần quần sóng ngầm, dòng nước 10 phần mạnh mẽ. Với lại, bọn chúng nghỉ lại môi trường muốn so một cái cua hoàng đế phức tạp nhiều lắm. Do đó, đánh bắt cua hoàng đế vàng không đơn thuần là vấn đề vật khí, còn rất khảo nghiệm thuyền trưởng tìm kiếm con cua kinh nghiệm cùng kỹ thuật. Tại bắt giải nhân trong mắt, chỉ có đánh bắt đến cua hoàng đế vàng mới thật sự là châu bò, là bắt giải nhân vinh quang. Mấy năm trước, không ít tàu bắt cua thật sự tìm được rồi trong truyền thuyết cua hoàng đế vàng xào huyệt. Nhưng bởi vì cua hoàng đế vàng đánh bắt trình độ khó khăn xa vượt xa quá bình thường cua hoàng đế, thuyền viên đoàn thiếu khuyết đánh bắt cua hoàng đế vàng kinh nghiệm, đánh bắt đi lên cua hoàng đế vàng chỉ có chút ít mấy cái. Chẳng qua, bắt giải nhân trí tuệ là cường đại. Rất nhanh liền có người nhằm vào đánh bắt cua hoàng đế vàng phát minh ra một loại bắt cua phương pháp. Phương pháp câu vàng bắt cua. Cùng câu vàng nguyên lý giống nhau, tại một cái thật dài chủ tuyến bên trong, treo lấy rất nhiều cái bắt lồng cua, dùng bung lưới rộng phương thức, thay thế kỹ thuật trên không đủ. Loại phương pháp này rất hữu hiệu, tăng mạnh cua hoàng đế vàng bên trong lưới suất. Vương Hải hiện tại dùng lưới đánh cá biến hóa mà thành dính liền nhau bắt cua lồng lưới, chính là phương pháp câu vàng bắt cua. Lúc này, thuyền đánh cá đã đến cua hoàng đế vàng xào huyệt phía trên. Vương Hải không có gấp đi tới lồng lưới, mà là trước sử dụng máy dò hiển kỳ bình mạng, cẩn thận quan sát dưới đáy cua hoàng đế vàng tình huống, chế định ra tối khoa học đánh bắt phương án. Vì cua hoàng đế vàng hình thể nhỏ bé, nghỉ lại thủy vực sâu, xào huyệt phạm vi rộng, cho nên không thể cùng đánh bắt bình thường cua hoàng đế như thế hạ lồng lưới. Có cần phải sửa đổi một chút lồng lưới lớn nhỏ, lồng lưới số lượng cùng với mỗi một cái lồng lưới khoảng cách, để cho lồng lưới có thể đều bao trùm tất cả xào huyệt. Còn có, vì vùng nước sâu dòng nước tương đối mãnh liệt, vì để tránh cho thu lồng lưới lúc chủ dây thừng gãy mất, cần thiết to thêm một chút chủ dây thừng, tăng lên chủ dây thừng sức thừa nhận. Những thứ này cũng không cần Vương Hải đi tính toán. Hệ thống thông minh trên tàu có phân tích công năng, chỉ cần đem cua hoàng đế vàng xào huyệt số liệu ghi vào hệ thống thông minh, hệ thống thì tự động phân tích nhất là khoa học lồng lưới phối trí, cũng trực tiếp khống chế lưới đánh cá hoàn thành biến hóa. Vương Hải đem số liệu lục vào hệ thống. Lưới đánh cá phát sinh biến hóa. Cuối cùng, lồng lưới lớn nhỏ đi theo 2x2x2m biến thành 18x18x1.8m. Lồng lưới số lượng trở nên nhiều hơn, theo 300 cái biến thành 400 cái. Mỗi một cái lồng lưới khoảng cách biến dài ra. Kết nối lồng lưới chủ tuyến cũng thay đổi lớn một ít. Biến hóa hoàn thành. Vương Hải điều khiển máy móc, trong lồng lưới treo vào con mồi, sau đó dựa theo máy dò chỉ thị đem lồng lưới hạ nhập cua hoàng đế vàng trong sào huyệt. Không thể không nói, hệ thống thông minh phân tích rất chính xác. Lồng lưới toàn bộ hạ xong, vừa vặn có thể đều bao trùm tất cả cua hoàng đế sào huyệt. Tiếp đó, Vương Hải làm việc thì cùng đánh bắt bình thường cua hoàng đế làm việc giống nhau. Thao túng cấp 3 mồi câu mô phỏng, xem cái tại lồng lưới trong lúc đó, phóng thích tín hiệu sinh học, đem cua hoàng đế vàng dụ dỗ đến lồng lưới trong. Cua hoàng đế vàng vô cùng sinh động. Động tác của bọn nó so với bình thường cua hoàng đế phải nhanh rất nhiều. Người được con mồi hương vị cùng tín hiệu sinh học về sau, liền ngay cả đi mang chạy chui vào lồng lưới, không mang theo một chút hàng hổ. Cái này khiến Vương Hải thật cao hứng. Nếu như là dụ dỗ bực này quy mô bình thường cua hoàng đế, chỉ ít cần 3-4 tiếng. Dụ dỗ chúng nó, chỉ cần muốn hơn 1 giờ là đủ rồi. Thời gian ròng rã rút ngắn 2 giờ. Hơn 1 giờ sau, Vương Hải xem xét máy dò hiển kỳ bình mạc, nhìn thấy trong xảo huyệt phần lớn trưởng thành công cua cũng tiến nhập lồng lưới trong. Là lúc thu lưới. Nhưng mà đúng vào lúc này, cách đó không xa, đột nhiên vang lên một đạo tiếng còi hơi. Hướng tiếng còi hơi phương hướng nhìn lại, có thể nhìn thấy một chiếc tàu bắt cua chính hướng phía thuyền đánh cá phương hướng ra. Thuyền còn chưa tới, trước thổi còi chào hỏi. Vương Hải tập trung nhìn vào, nhìn thấy trên thuyền treo trên cao lá cờ, là nước chiến đấu cờ xí, hiểu rõ đây là một chiếc nước chiến đấu tàu bắt cua. Tàu bắt cua rất nhanh đến gần rồi thuyền đánh cá. Trên thuyền viên đoàn lại cao lại tráng, cái mũi thật to trưởng một thân hoàng bao. Trong tay mỗi người cũng nâng lấy một bình vodka, coi vodka là thủy giống nhau uống. Không khó nhìn ra được, đúng là một đám chiến đấu dân tộc bọn Tây nhóm. Bọn hắn thuyền trưởng là một cái đã có tuổi lão mao tử, lúc này đi tới thuyền xuôi theo, uống một ngụm trong tay vodka, dùng tiếng Anh hướng phía Vương Hải hô lớn, "Này, người làm thuê, thu hoạch thế nào?" Cùng hoa khấu nhóm so sánh, bọn hắn có vẻ chân thành nhiều, chính là đơn thuần câu cá lao cùng câu cá lao gặp mặt hỏi ngư lấy được cảm giác, cũng không tệ lắm. Vương Hải dùng tiếng Trung hồi đáp, "Tiểu địch phụ trách phiên dịch." Lão mao tử cười nói, "Cũng không tệ lắm. Vậy ngươi cần phải hảo hảo uống hai khẩu chúc mừng một chút." Nói xong, lấy một bình mới vodka, hướng phía Vương Hải ném tới. Vương Hải tiếp nhận vodka, dùng cái mũi ngửi một cái, nghe được ra đây, vodka phẩm chất không tệ, là thượng hạng vodka. Thế là, hắn hướng phía Lao Mao Tử hô, "Cảm ơn, chẳng qua hiện tại còn không phải lúc uống rượu, lập tức sẽ thu lồng lưới đợi chút nữa lại uống." Lao Mao Tử cười nói, Nghe nói phụ cận hải vực có cua hoàng đế vàng xào huyệt, các ngươi là hướng về phía chúng nó mà đến đi. Nhắc nhở các ngươi một chút, khác ôm hy vọng quá lớn, vùng biển này khổng lồ như vậy, muốn tìm tới chúng nó cũng không quá dễ. Chúng ta đã tại nơi này tìm 3 ngày ngay cả một con đều không có nhìn thấy. Chúng nó quá giàu hạn. Có lẽ chúng ta vận khí so với các ngươi tốt cũng khó nói. Vương Hải hàm hồ trả lời một câu, sau đó không còn để ý lao mao tử, vùi đầu thu chính mình lồng lưới. Ngã môn rất tốt kỳ ngươi có thể hay không bắt được cua hoàng đế vàng, nếu không ngại, ta hy vọng ngươi năng cho phép chúng ta tại nơi này quan sát một chút. Lao mao tử hỏi. Vương Hải nhìn xem lão mao tử rất chân thành, còn vừa đến đã đưa tốt nhất rượu vừa cả, rất nhiệt tình, cho nên không có phản đối bọn hắn quan sát. Cũng không còn được. Rốt cuộc, Hải lại không phải là nhà mình bọn hắn yêu lưu lại thì lưu lại. Phong Lịch Dễ Ảm khán giả nhìn thấy mao tử nước chiến đấu nhóm đến, nghe được bọn hắn cùng Vương Hải đối thoại, không khỏi kích động lên. Thuyền trưởng lần này đánh bắt lại là cua hoàng đế vàng. Thuyền trưởng, tuyệt đối đừng vứt đi Long Quốc người mặt. Trên lầu mới tới, thuyền trưởng khi nào để cho chúng ta thất vọng qua? Không sai, thuyền trưởng sẽ chỉ làm lão mao tử nhóm biết đạo Long Quốc ngư dân lợi hại, Long Quốc ngư dân là thế giới mạnh nhất. Dùng xuất khí cùng bắt cua kỹ thuật tin phục bọn hắn, nhất định phải làm cho lão mao tử nhóm mở rộng tầm mắt. Chờ mong thuyền trưởng thu hoạch. Chương 121, nhu nhất tàu bắt cua trưởng chương 121, nhu nhất tàu bắt cua trưởng máy móc trên dẫn dắt dây thường phi luân nhanh chóng chuyển động, phát ra hống âm thanh. Tại muôn người chú ý phía dưới, cái thứ nhất đánh bắt cua hoàng đế vàng lồng lưới cuối cùng bị kéo ra khỏi mặt nước. Trừ ra Vương Hải bên ngoài, tất cả mọi người cặp mắt trợn tròn, mắt không chớp hướng phía lồng lưới bên trong nhìn lại. Trong lồng lưới, bò đầy tất cả lớn nhỏ kim hoàng sắc cua hoàng đế vàng. 30 con, 50 con, 80 con. Không rõ ràng, bởi vì quá nhiều, một con che chắn nhìn một cái khác, lít nha lít nhít trong lúc nhất thời khó mà nhìn ra rốt cục có bao nhiêu con. Có một chút có thể xác định là, khẳng định so trước đó thu hoạch bình thường cua hoàng đế lúc muốn nhiều rất nhiều. Với lại liếc mắt nhìn qua là kim hoàng sắc, khả năng nhìn trên hiệu quả 10 phần làm cho người rung động. Khán giả thấy rõ lồng lưới bên trong tình huống về sau, lập tức sôi trào lên. Thuyền trưởng Châu A, quả nhiên không để chúng ta thất vọng. Lại bảo lưới. Béo địch, chụp nhanh một chút mấy vị kia bọn Tây Lao Ca, nghĩ xem bọn hắn hiện tại là biểu tình gì. Các loại món quà nhắc nhở, các loại báo bình luận tràn ngập phòng lấy Dễ Ảm hình tượng. Khán giả quan tâm nước chiến đấu mấy cái kia bọn Tây Lao Ca, lúc này nét mặt sắc thực dị thường đặc sắc. Bọn hắn thấy rõ lồng lưới trong đầy tràn cua hoàng đế vàng về sau, sợ ngây người. Thậm chí có người ngay cả yêu nhất bột cà rượu ngon theo trong tay trở xuống, đều không có phát hiện. Sôi nổi theo say khướt trong trạng thái trong nháy mắt tỉnh táo lại, hít vào một ngụm khí lạnh về sau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Hắc, điều đó không có khả năng. Quả thực là chó rồi. Bọn Tây thuyền trưởng chăm chú nhìn chằm chằm Vương Hải lồng lưới, sau đó điên cuồng rót chính mình một ngụm rượu, nhường rượu cồn tê liệt chính mình kinh ngạc. Này một dương nhất định là vận khí tốt, phía sau chỉ sợ cũng không có vận tốt như vậy. Hắn cố gắng là trước mặt khó có thể tin sự việc tìm kiếm lý do hợp lý, cũng suy đoán phía sau lồng lưới sẽ không còn có nhiều như vậy của hoàng đế vàng. Rất nhanh, trên mặt của hắn lộ ra càng thêm vẻ khiếp sợ, vì suy đoán của hắn chẳng những không có chính xác, ngược lại vừa vặn tương phản. Vương Hải cái thứ hai lồng lưới theo nhau mà tới, bên trong cua hoàng đế vàng vẫn như cũ bạ mãn, nhìn ra so với thứ nhất lồng lưới còn nhiều hơn. Tiếp theo là thứ ba lưới, cua hoàng đế vàng số lượng vẫn như cũ rất nhiều. Thứ tư lưới, mỗi cái một phút đồng hồ thì có một cái lồng lưới bị kéo lên thuyền. Không ngoài dự tính, mỗi một cái lồng lưới đều là bạo mãn trạng thái, đem khán giả triệt để nhìn xem sững sờ. Bọn Tây nhóm cũng quên đi uống rượu, bị chấn kinh đến không được, toàn bộ hành trình ngây người như phỗng nhìn từng cái lồng lưới. Lấy lại tinh thần sau đó, nhìn về phía Vương Hải trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Sôi nổi đúng Vương Hải giơ ngón tay cái lên. Cua hoàng đế vàng số lượng quá nhiều rồi, với lại dị thường sinh động, theo lồng lưới đổ ra về sau thì bò đầy bông tàu, so như một chi dị hình đại quân. Vương Hải lựa trong đó mẫu cua cùng tiểu giải ném trở về trong biển, đem lớn công cua xúc vào khoang cá. Cua hoàng đế vàng không chỉ số lượng nhiều, hơn nữa còn chạy lung tung. Đến mức, mặc dù Vương Hải động tác đã rất nhanh, nhưng như trước vẫn là bận điệu không qua tới. Rất nhanh, bong thuyền cua hoàng đế vàng chồng chất thành một tòa núi nhỏ, nhìn từ xa vẫn đúng là như là một tòa mỏ vàng. Nhìn như thế đông đảo cua hoàng đế vàng, Vương Hải đột nhiên khắc sâu hiểu được một câu chuyện xưa. Nhặt tiên nhặt được tay bị chuột rút. Hắn nghĩ tới lẻ lẻ một, thế là nhường lẻ lẻ một gia nhập lửa con cua cùng xúc cua đội ngũ. Một người máy đồng thời xử lý bong thuyền cua hoàng đế vàng, hiệu suất xác thực cao rất nhiều. Có thể từng cái lồng lưới không ngừng kéo đến bong tàu, từng bầy cua hoàng đế tụ hợp vào trong đại quân, bọn hắn vẫn như cũng là bận điệu không qua tới. Bong thuyền cua hoàng đế vàng tích lũy được càng ngày càng nhiều. Hàng vạn con cua hoàng đế vàng bò đầy bong tàu, mang tới khả năng nhìn hiệu quả, vô cùng rung động. Khán giả cũng vô cùng kích động. 666, trang diện này, cũng liền năng tại thuyền trưởng phòng lấy Dễ Am nhìn thấy. Có phải thuyền trưởng cái kia nhận người ta cái thứ nhất báo danh? Để ta tới, để ta tới. Bọn Tây lão bạn thân theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Bọn hắn nhìn thuyền đánh cá của Vương Hải trên trồng chất như núi cua hoàng đế vàng, nhìn lại mình một chút tàu bắt cua trên lánh lanh thanh thanh khoang cá, không khỏi lộ ra cười khổ. Đồng dạng là tàu bắt cua, trên lệch thế nào lớn như vậy chứ? Không thể không nói, bọn Tây lão bạn thân hay là thật nhiệt tâm. Lại thêm bọn hắn sùng bái cường giả, mà Vương Hải lúc này đúng là bọn họ trong mắt cường giả. Thế là, bọn hắn sung phong nhận việc hướng Vương Hải thỉnh cầu nói: "Đối diện thuyền trưởng, để cho chúng ta giúp ngươi một chút đi. Chúng ta không muốn thù lao, chỉ nghĩ thể hội một chút xúc cua hoàng đế vàng xúc tới tay rút gần khoái cảm. Có thể tham dự đến nhiều như vậy cua hoàng đế vàng đánh bắt bên trong, về sau trong quán rượu thủy thủ, có có thể thổi thổi châu rồi. Vương Hải bị bọn Tây lão bạn thân nhiệt tình cùng hài hước đả động, thế là đồng ý thỉnh cầu của bọn hắn. Dù sao chính mình cũng bận bịu không qua tới, liền để bọn hắn giúp đỡ đi. Được, các ngươi lên thuyền đi, đến hai cái liền tốt. Vương Hải nói, vốn là nặng nghề việc tốn thể lực, hơn nữa còn không có thù lao, nhưng lại ngoài dự đoán quý hiếm. Vương Hải chỉ cần hai người, bọn Tây lão bạn thân vì thế còn tranh nhau chen lấn đi lên. Cuối cùng, động tác nhanh nhất kia hai cái thành công leo lên thuyền đánh cá. Bọn hắn cầm tự mang cái xẻng, vui vẻ bang khởi liễu mang. Có hai cái bọn Tây lão ca giúp đỡ, xử lý cua hoàng đế vàng tốc độ nhanh rất nhiều, đi theo lồng lưới vớt lên tốc độ. Không bao lâu, bong thuyền cua hoàng đế vàng từ từ giảm bớt. Cuối cùng, đã năng tại hạ một cái lồng lưới bị vớt lên trước khi đến, xử lý tốt cái trước lồng lưới thu hoạch. Thật là quá khốc. Nam Mộng cũng nhớ mơ tới chẳng cảnh, lại một chút cũng không cảm thấy mệt, thậm chí càng phát hưng phấn. Rảnh rỗi về sau, giúp đỡ bọn Tây lão ca chọc cái xẻng, cười lấy nghị luận. Bọn hắn tàu bắt cua trên cái khác lão ca, hâm mộ nhìn bọn hắn, hô lớn, hai người các ngươi quay về, đổi chúng ta lên đi. Bận rộn hơn 4 giờ, cuối cùng một cái lồng lưới cuối cùng bị vớt lên. Tổng cộng mò 400 cái lồng lưới, không có một cái nào có phải không đầy tràn. Đánh bắt cua hoàng đế vàng ở đây tuyên bố kết thúc. Toàn bộ hành trình vây xem phòng lầy dễ ám khán giả, cùng bọn Tây lão bản thân đã bị kinh ngạc chết lặng, lúc này nhìn thấy đã là cái cuối cùng lồng lưới, còn chưa thỏa mãn. Bọn Tây thuyền trưởng hít sâu một hơi, trong miệng một thằng lẩm bẩm, "Good." Ban đầu thời hắn cho rằng Vương Hải chỉ là vận khí tốt, nhưng nhìn thấy cuối cùng, hắn không còn cảm thấy như vậy. Vì một hai cái thậm chí 10 cái lồng lưới bạo mãn còn có thể dùng vận khí tốt để giải thích. Nhưng Vương Hải là 400 cái lồng lưới cũng toàn diện bạo mãn. Nhiều năm như vậy, biển mở rỉnh vô số tàu bắt cua, không có một chiếc thuyền trưởng có thể làm đến điểm này. Cho dù là bắt giữ vô cùng thường gặp bình thường cua hoàng đế cũng là như thế, chớ nói chi là đánh bắt hiếm thấy cua hoàng đế vàng. Do đó, bọn Tây thuyền trưởng cho rằng, này đã không còn là vấn đề vật khí, mà là kinh nghiệm cùng kỹ thuật. Vương Hải là hắn gặp qua, bắt cua lợi hại nhất, thuyền trưởng, có 102. Cuối cùng, bọn Tây thuyền trưởng đúng Vương Hải hô, không ngờ rằng Long Quốc lại có ngài dạng này thuyền trưởng, thật là bội phục. Đúng lúc này, hắn từ đáy lòng tán dương, gia tộc Trefuski tại biển bờ rỉnh đánh bắt cua hoàng đế đã có hơn 100 năm, truyền đến ta thế hệ này là đời thứ 3. Bất kể là ta tổ tiên hay là ta tự mình trải nghiệm, không có một cái nào tàu bắt cua mọc ra ngài lợi hại như vậy. Bất kể kinh nghiệm hay là kỹ thuật, ngài đều là cái này. Nói xong, hắn cao cao giơ ngón tay cái lên. Nhìn thấy người khác tán thưởng Vương Hải, Tiểu Địch phi thường cao hứng. Nàng lập tức đem bọn Tây thuyền trưởng lời khen ngợi phiên dịch cho Vương Hải. Vương Hải nghe xong, lộ ra lúng túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Cảm ơn. Chẳng qua có chút quá khen rồi, kinh nghiệm cùng kỹ thuật chưa nói tới, bật hặc mà thôi. Tiểu Địch, những lời này không cần giúp ta phiên dịch. Cuối cùng một dương cua hoàng đế vàng toàn bộ xử lý tốt. Hai vị đến giúp đỡ bọn Tây lão ca quay trở về bọn hắn tàu bắt cua. Vương Hải sẽ không để cho bọn hắn giúp không bận điệu, tại trước khi đi, đưa bọn hắn 20 chỉ cua hoàng đế vàng, để bọn hắn nếm thử tươi, hoặc là mang về, để cho cái khác tàu bắt cua hiểu rõ, bọn hắn chuyến này tìm kiếm cua hoàng đế vàng không có không quân. Bắt cua lão mặt mũi cũng không cần bước đi. Bọn Tây lão bạn thân vui vẻ nhận Vương Hải đưa tặng cua hoàng đế vàng, đúng Vương Hải càng tán thưởng có thừa. Thế là lại đưa Vương Hải mấy bình tốt nhất vừa cả. Có qua có lại. Vương Hải mở trong đó một bình vừa cả, uống một ngụm, chúc mừng xuống này một đợt thu hoạch lớn. Sau đó tạm biệt bọn Tây lão bản thân, chuẩn bị tiến về kế tiếp bắt cua điểm. Đúng lúc này, máy dò phát tới nhắc nhở. Mở ra xem. Phát hiện mục tiêu, vua cua hoàng đế vàng mục tiêu số lượng, một mục tiêu lớn tiểu, 27 kg trạng thái, ở nút, đứng im. Vương Hải nhìn thấy nhắc nhở nội dung, không khỏi mở to hai mắt. Lại là một con hơn 50 cân siêu đại hoàng kim cua hoàng đế chi vương. Bình thường cua hoàng đế một lớn nhất cũng liền 2-30 cân. Cua hoàng đế vàng so với bình thường cua hoàng đế nhỏ hơn một chút, 20 cân chấm dứt. Nhưng mà, này một con vua cua hoàng đế vàng lại dài đến hơn 50 cân. Quả thực là hiếm thấy. Được rồi, tất nhiên đã đem nơi ở của nó cho bưng, kia tiện thể cũng đem nó cho nắm đi. Lão bản thân, trước đường rời khỏi, cho các ngươi nhìn xem cái lợi hại hơn. Vương Hải tắt đi nhắc nhở, cười lấy đúng nước chiến đấu lão bản thân nói. Bọn Tây lão bản thân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đó đánh bắt cua hoàng đế vàng đã thật lợi hại, còn có lợi hại hơn? Không thể nào. Bọn hắn ngừng trong tay công tác, mỏi mắt mong chờ. Khán giả lại là một hồi xôn xao. Thuyền trưởng lại muốn cả cái gì tuyệt chiêu? Cũng đừng hỏi, phát 6666 là được rồi. Chương 122, biển sâu dị hình cự quái. Chương 122, biển sâu dị hình cự quái. Vương Hải mở ra thuyền đánh cá, đã đến vua cua hoàng đế vàng ngay phía trên. Thông qua máy dò hiện kỳ bình mạc, quan sát đến này một con cua vương. Có thể nhìn thấy, đây là một con công cua vương, hình thể rất khổng lồ. Cơ thể độ rộng đạt đến hơn 30 cm. Mỗi một chân mở rộng lên, cũng vượt qua 1 mét. Bên ngoài thân toàn thân màu vàng kim, cơ thể cùng chân trên đều mọc đầy tất cả lớn nhỏ gai nhọn, cực kỳ dữ tợn. Giống một con biển sâu dị hình quái vật. Lúc này, nó chính lười biếng ghé vào tảng đá trong khe, không nhúc nhích, vững như Thái Sơn. Vương Hải suy đoán nó không có bị lồng lưới dụ bắt đến nguyên nhân, có thể là hình thể quá lớn, đến mức động tác của nó vô cùng chậm chạp, vẫn chưa đi đến lồng lưới liền bị thu lại. Hay là sống được quá lâu, tinh minh rồi, không có bị con mồi hấp dẫn đến. Bất kể nguyên nhân gì, kia đã không trọng yếu. Hiện tại muốn tự hỏi là làm sao đem nó đánh bắt đi lên. Lồng lưới dụ bắt, nhằm vào là phạm vi tính đánh bắt nhiều cái của hoàng đế tương đối phù hợp. Vì biển sâu dòng nước quan hệ, rất khó đem lồng lưới chính xác đưa lên đến một cái của hoàng đế bên cạnh. Dùng lồng lưới đến dụ bắt này một con cua vương, rất khó. dùng cần câu đến câu. Nếu như là bình thường cần câu, kia so với dùng lồng lưới dụ bắt còn khó hơn. Phải biết, cua vương sở ở thủy vực chiều sâu hơn 500m, lưới câu càng khó chính xác ném đến cua vương bên miệng. Chờ lấy nó chậm rãi chạy tới cán câu, loại kia một năm cũng không nhất định đợi đến. Chẳng qua, cấp 3 cần câu cùng bình thường cần câu khác nhau. Cấp 3 cần câu mồi câu mô phỏng có thể tại dưới nước bơi lội, cho dù ném can thời đưa lên không tinh chuẩn, sau cũng có thể điều khiển mồi câu bơi tới cua vương bên miệng. Với lại, cấp 3 cần câu chỗ phối trí lưới câu còn có thể tự động biến hình, hoàn toàn có thả câu con cua năng lực. Can thể cùng dây câu những kia phối trí thì càng không cần phải nói. Câu cá voi cũng không có vấn đề gì, chớ nói chi là chỉ là mấy chục cân con cua. Vương Hải hơi chút phân tích, liền muốn tốt đánh bắt cua vương phương thức. Thả câu. Hắn bắt đầu hành động. Mang tới cấp 3 cần câu. Mở ra hệ thống thông minh giao diện điều khiển cần câu. Đi vào vua cua hoàng đế vàng thông tin. Tránh đi khán giả cùng bọn tây lão bạn thân tầm mắt, nhường cần câu phối trí ra thích hợp nhất câu con cua lưới câu cùng mũi câu. Sau khi làm xong, Vương Hải đứng ở thuyền xuôi theo một bên, hướng phía cua vương vị trí bỏ xuống lưới câu, bắt đầu thả câu lên. Phong Lấy Dễ Ảm khán giả cùng hiện trường bọn tây lão ca, nhìn thấy Vương Hải làm việc về sau, mười phần hoài nghi. Em đẹp sao móc ra cần câu lên đến rồi? Phong Lấy Dễ Ảm xuất hiện các loại nghi ngờ báo bình luận, thuyền trưởng đây là đang làm gì? Câu cá sao? Hôm nay không phải đánh bắt cua hoàng đế chuyên trường sao? Sao đột nhiên câu lên ngư đâu? Xem không hiểu thuyền trưởng thao tác. Hiện trường bọn tây lão bản thân uống rượu, cao mày không hiểu nhìn Vương Hải. Thấp giọng đàm luận nói, hắn đang làm cái gì? A no, đây cũng không phải là đánh bắt cua hoàng đế phương thức, hẳn là câu thứ gì khác. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc dưới, Vương Hải nghiêm túc thả câu dưới nước hơn 500m sâu của hoàng đế vàng cua vương. Hắn thao tác ngồi câu mô phỏng, bơi đến cua vương bên miệng, tỏa ra lệnh cua vương khó mà cự tuyệt mùi thơm, dẫn dụ cua vương thượng câu. Cua vương uống qua nước biển rất nhiều, nếm qua muối so với người bình thường đi qua đường còn nhiều, nhưng cuối cùng hay là bại bởi nhân loại xáo lộ. Nó cuối cùng khống chế không nổi chính mình, đi cắn xé mồi câu. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó mắc câu rồi. Lưỡi câu tại nó cắn câu một khắc này, nhanh chóng biến hình, giữ lại miệng của nó, đưa nó một mực treo lại. Cua vương cảm giác đau thần kinh cũng không mất cảm. Lại thêm hình thể quá lớn, động tác chậm chạp nguyên nhân. Lưỡi câu treo lại nó sau đó, nó không có dây rùa, mà là dùng trước người hai khảm, kẹp lấy dây câu. Lần này, treo được càng ổn. Vương Hải thấy thế, hiểu rõ có thể thu dây trên mặt không khỏi lộ ra đắc thủ nụ cười. Đều đâu vào đấy chuyển động tuyến bản, bắt đầu thu dây. Cua vương thân thể to lớn bị dây câu nhấc lên, nhưng nó lại chậm chạp không có lòng cái kìm, ngược lại tóm đến chặt hơn. Không có xảy ra bất chắc. Vương Hải thuận lợi đem cua vương lạp ra mặt nước. Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú Vương Hải dây câu. Làm vua cua hoàng đế vàng thân thể khổng lồ nổi lên mặt nước một khắc này, mọi người rốt cuộc hiểu rõ Vương Hải đang làm cái gì, cũng sôi trào lên. Này một con cua hoàng đế vàng thật sự là quá lớn, hai bên đôi chân dài cũng triển khai, chỉnh thể chiều dài tiếp cận 3 mét. Tăng thêm nguyên bản được xưng là hải dương nện cổ quái ngoại hình, cùng với dập dạng bẫy dập trồng gai hoàng kim sắc ngoài. Nhìn lên tới, nghiêm chỉnh là một con đến từ biển sâu dị hình cự quái. Làm mọi người thấy nó to lớn cơ thể lúc, rất khó không kinh ngạc. Đầu tiên là tiểu địch. Nàng vẻ mặt hưng phấn nhìn trong biển to lớn cua vương. Nhìn không được hoảng sợ nói, hoa sợ. Cái này cua hoàng đế đã vậy còn quá đại. Sau đó, nàng vô cùng kích động nói với Vương Hải, thuyền trưởng, Quang Yêu. Phong Lấy Dễ Ảm khán giả, trợn tròn trong mắt, nhìn Phong Lấy Dễ Ảm hình tượng, nhìn hình tượng bên trong to lớn thân ảnh, lâm vào kinh ngạc. Đây là cái gì a? Đây là sâu hải quái vật sao? Là to lớn cua hoàng đế vàng. Cơ mờ nở, nguyên lai thuyền trưởng lại là tại câu con cua. Tốt châu bò, khổng lồ như vậy cua hoàng đế vàng đều bị câu đi lên. Kỹ thuật này, 66.666. Tất cả câu cá sở trệ a mẹ bên trong, ai cũng không phục, thì phục thuyền trưởng. Hiện trường bọn tây lão bản thần, thì là sôi nổi cũng đứng lên. Nhìn trồi lên mặt biển vua cua hoàng đế vàng, rơi vào trầm tư, nhất thời nghẹn lời. Mãi đến khi vua cua hoàng đế vàng bị kéo đến trên thuyền, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Nghị luận âm thanh, trong nháy mắt lan tràn ra. OMG! Khó có thể tin, lại tồn tại to lớn như vậy cua hoàng đế vàng. Ta gia tộc trở phật kỳ bắt cua trên 100 năm, lớn như vậy cua hoàng đế là lần đầu thấy, quá bất khả tư nghị. Mau nói cho ta biết, đây không phải ta uống nhiều rượu quá sinh ra ảo giác. Bọn hắn là biển bờ dỉnh chuyên nghiệp bắt giải nhân, bắt cua mấy chục năm, thấy qua vô số cua hoàng đế, nhưng chưa bao giờ thấy qua to lớn như vậy cua hoàng đế vàng. Trong lòng rất khó không khiếp sợ. Nay chân thật là mở rộng tầm mắt. Tầm mắt từ trên người vua cua hoàng đế bàn rời, bọn hắn nhìn về phía Vương Hải, ánh mắt bên trong tràn đầy vô hạn cùng bái. Chân không thể tin được, hắn lại là dùng thả câu phương thức, đánh bắt đến này một con cua hoàng đế chi vương. Gia hỏa này, hai lần vượt quá tưởng tượng của ta, hiện tại ta cảm giác đầu không đủ dùng. Đúng vậy a, hắn để cho chúng ta quá mức kinh ngạc. Trước đó đánh bắt số lượng nhiều như thế cua hoàng đế vàng phá vỡ biển bờ dìm từ trước tới nay cua hoàng đế vàng đánh bắt ghi chép coi như xong, hiện tại còn câu được một con hình thể phá kỷ lục đua cua hoàng đế vàng, thật là làm người ta nhìn mà than thở. Ta nguyện tôn xưng hắn là mạnh nhất bắt giải nhân. Bọn tây lão bạn thân kìm lòng không được đúng Vương Hải tán dương. Vương Hải cao hứng đem câu đi lên đua cua hoàng đế vàng nhận được khoang cá bên trong. Sau đó hướng phía còn đang ở nổi lòng tôn kính bọn tây lão bạn thân cười nói, tốt, tản đi đi. Nói xong, hắn mở ra thuyền đánh cá tiêu sái đi xa, chỉ để lại bọn tây lão bạn thân trong gió lộn xộn. Nhìn Vương Hải đi xa bóng lưng, bọn tây lão bạn thân cảm thán nói, Long Quốc ngư dân cũng quá điệu. Chương 123, mời khách chương 123, mời khách Vương Hải kiểm kê phía dưới mới thu hoạch. phát hiện cua hoàng đế vàng nhóm tổng cộng là 40 vạn cân. Khứ trừ rơi mẫu cua cùng tiểu giải, công cua có chừng 20 vạn cân. Tổng cộng đánh bắt đến là 16 vạn cân. Nay một đợt đánh bắt, so với trước mấy đợt muốn nhiều rất nhiều. Đồng thời, còn câu được một con hơn 50 cân vua cua hoàng đế vàng. Trừ ra cua hoàng đế vàng thu hoạch bên ngoài, còn thu được hơn 8 vạn điểm tích lũy thu nhập. Nay một đợt, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Vương Hải hết sức hài lòng. Tiếp đó, Vương Hải dự định trở về địa điểm xuất phát. Vì 16 vạn cân cua hoàng đế vàng tăng thêm trước đó đánh bắt đến 24 vạn cân bình thường cua hoàng đế, tổng cộng là 41 vạn cân cua hoàng đế. Khoang nước sống đã không sai biệt lắm bị nhồi vào, rốt cuộc chứa không nổi nhiều hơn nữa cua hoàng đế. Đông lạnh kho ngược lại là có không gian, nhưng cua hoàng đế phóng tới đông lạnh kho lời nói, rất đại khái suất sẽ chết mất, giá cả rớt xuống ngàn trượng, không cần phải vậy. Lại thêm, liên tục đánh bắt mười mấy tiếng không có nghỉ ngơi, Vương Hải cùng tiểu địch thể lực tiêu hao rất lớn, vừa mệt lại khốn, thật sự là không cách nào lại tiếp tục. Hiện tại trở về địa điểm xuất phát, vừa vặn có thể nghỉ ngơi, cũng may do Thiên Lăng thần tiếp vào mới nhiệm vụ lúc, có thể lần nữa ra biển. Làm ra trở về địa điểm xuất phát quyết định sau, thuyền đánh cá hướng phía Tân Hải thị phương hướng, nhanh chóng lái đi. Vì chở đầy mấy chục vạn cân ngư hoạch, đi thuyền tốc độ so với thuyền không lúc muốn chậm rất nhiều, chỉ có 1000 mét giờ tốc độ. Biển mở rỉn khoảng cách Tân Hải thị có hơn 6000 cây số, cần 6 mấy giờ mới có thể đã đến Tân Hải thị. Vừa vặn có thể để cho Vương Hải cùng tiểu địch Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Lúc này đã là 12 giờ chưa nhiều. Bận rộn bắt cua công tác cực kỳ tiêu hao thể lực. Vương Hải cùng tiểu địch cũng đói gần chết, cho nên tại trước khi ngủ, bọn hắn chuẩn bị trước ăn được một bữa cơm trưa. Vì buồn ngủ quá, cho nên bọn hắn cơm trưa ăn rất đơn giản, thậm chí có chút keo kiệt. Không có cơm, cũng không có thái. Một người ôm một con mười mấy cân hấp cua hoàng đế vàng trực tiếp gặm. Không thể không nói, cua hoàng đế vàng hương vị thật sự tốt. Vỏ cua trong đều là tràn đầy cua cao. Chân cua thịt tinh tế tỉ mỉ thơm ngọt. Mặc dù đơn giản, nhưng Vương Hải cùng tiểu địch cũng ăn đến rất thỏa mãn. Đã ăn xong cơm trưa, hai người lần lượt tắm rửa một cái, sau đó thì nằm trên giường. Đúng lúc này, Vương Hải điện thoại di động vang lên, là cha của hắn Vương Thành đánh tới. Kết nối sau đó, Vương Thành nói ra: "Tiểu Hải, buổi tối hôm nay ta và mẹ của ngươi nghĩ mời bằng hữu ăn cơm, đến lúc đó ngươi có rảnh cũng cùng đi đi, gọi tiểu địch cũng cùng nhau đến." Vương Hải còn không có hỏi nguyên do, liền nghe được Vương Thành giải thích nói: "Đều là lao bằng hữu, ngươi cũng biết nhau, đoạn thời gian trước mẹ ngươi không phải ngã bệnh sao? Những bằng hữu kia cũng giúp không ít việc, vay tiền, xuất lực, hiện tại mẹ ngươi khỏi bệnh, ta không phải mời người ta ăn bữa cơm cảm tạ một chút không?" Vương Thành là một cái rất mộc mạc nam nhân, có ân tất báo. Một sáng từng chiếm được người khác giúp đỡ, vừa có cơ hội hắn muốn nghĩ trở về báo người khác. Còn nhớ trước kia lúc ở trong thôn, một vị đồng hương trị liệu tốt hắn ngoan cố lưng đau, kể từ lúc đó, mỗi một lần ra biển bắt cá mặc kệ thu hoạch làm sao, đều sẽ đưa lên một hai đầu cho vị kia hương y để Vương Hải biết rõ Vương Thành tính cách, đối với hắn muốn mời khách ăn cơm lý do cũng không ngoài ý muốn, cũng đồng ý cách làm của hắn, thế là cười nói: "Được, tối nay ta vừa vặn có rảnh, đi nơi nào ăn?" Vương Thành trả lời: "Còn không có định ở đâu, và định ta lại gọi điện thoại nói cho ngươi." Vương Hải đề nghị: "Còn không có định lời nói. Vậy liền đi thế giới hải sản nhà hàng trên mặt nước đi, chỗ kia không tệ. Mời người ăn cơm, tại thực lực kinh tế cho phép điều kiện tiên quyết, tự nhiên là càng tốt càng có vẻ có thành ý thế giới hải sản bất kể ấy là biết danh độ hay là phẩm chất, đều là Tân Hải thị nhất đẳng phòng ăn. Cha mẹ muốn mời bằng hữu ăn cơm, làm nhưng muốn giúp bọn hắn làm được thật xinh đẹp để cho bọn hắn có mặt mũi, chọn chỗ làm nhưng muốn tốt nhất." Vương Hải vừa vặn cũng nghĩ nhân cơ hội này, cùng bọn hắn ngả bài. Nói cho bọn hắn, mình đã là thổ hào. Bọn hắn có thể thỏa thích đi hưởng thụ về hưu sinh sống. Thế là, Vương Hải đề nghị mời khách địa điểm ngay tại chính mình nhà hàng thế giới hải sản. Vương Thành nghe được Vương Hải đề nghị, rơi vào trầm mặc, một lát sau mới ấp a ấp úng nói ra: "Chỗ kia quả thật không tệ, nhưng mà quá mắc, dừng lại liền muốn lên vào đâu, nếu lại uống chút rượu vậy liền không chỉ số này, ta hay là chuyển sang nơi khác đi." Vương Thành còn nhớ chính mình duy nhất đi qua một lần kia, một đạo hải sản chính là mấy ngàn, một bàn thái cảm giác cũng không có chút gì chính là hơn bạn. Ăn ngon là ăn ngon, nhưng đắt kinh khủng. Nếu như không phải người khác mời khách, hắn nói cái gì cũng sẽ không đi loại địa phương này tiêu phí. Hiện tại nhường hắn đi thế giới hải sản mời khách, hắn tự nhiên không nhiều muốn đi. Cũng không phải là móc, mà là không giàu nhân ái, tăng thêm thực lực không cho phép. Hắn cảm thấy hoa hơn một vạn đi thế giới hải sản, ăn vào cái gì, còn không bằng hoa mấy ngàn đi một cái bình thường phòng ăn uống thả cửa dừng lại. Vương Hải đoán được ý nghĩ của hắn, thế là cười lấy nói ra: "Lão bà, ngài không cần phải lo lắng tiền vấn đề, ta đến sắp đặt là được, vậy cứ thế quyết định." "A, này, được thôi." Đô đô bí bò. Cúp điện thoại sau, Vương Hải cho phòng ăn giám đốc Lưu Tiểu Phượng gọi điện thoại: "Giúp ta lưu phòng ăn tốt nhất bao xương, tối nay ta ở đâu mời khách? Chí tôn số 888 sao?" "Đã bị Trình lão bản định." "Mặc kệ cái gì lão bản, cũng lui." "Đã hiểu Vương tổng." Cùng Lưu Tiểu Phượng đã đặt xong bao xương về sau, Vương Hải tiếp lấy cho Vương Thành gọi điện thoại: "Bao xương đã đặt xong, chí tôn số 888, ta có thể biết muộn giờ đến, các ngươi nếu là tới trước hết gọi món ăn, thích gì thì chút gì, không cần nhìn xem giá cả, nếu thực sự không biết chút gì, liền toàn bộ đều điểm rồi." Điện thoại bên ấy truyền đến khiếp sợ âm thanh: "Cái gì bao xương? Chí tôn số 888. Tiểu Hải, chờ một chút, trước chớ cút, ta nghe nói đó là thế giới hải sản tốt nhất bao xương, muốn thấp nhất tiêu phí 20 vạn đâu, ta nếu không coi như xong đi, thay cái khác bao xương, cha ngươi những kia lão bằng hưu cũng không chọn." "Mồ hôi, ngài nghe ta sắp đặt là được rồi. Nhớ kỹ, muốn chút cái gì thì chút gì, khác tỉnh." Vương Thành trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Một bữa cơm chí ít 20 vạn tiêu phí, hắn nằm mơ đều không có nghĩ tới. Cúp điện thoại về sau, hắn đem cùng Vương Hải nội dung nói chuyện nói cho Trần Mỹ Linh. Trần Mỹ Linh cũng là dừng lại kinh ngạc. Đứa nhỏ này, rốt cục là có nhiều tiền. Hắn sẽ không phải là đùa giỡn đi. Không thể nào, Tiểu Hải cũng không phải khờ so với, sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa. Được rồi, dựa theo hắn nói đến đây đi. Vương Thành cho bằng hữu của mình lần lượt gọi điện thoại, báo tin bọn hắn nói ra, tối nay cùng nhau tụ hội ăn một bữa cơm, ta mời khách, địa điểm tại Thế Giới Hải Sản, Chí Tôn 888 bao xương, 6 giờ tối đến đúng giờ, đúng, đem vợ con cũng mang lên. Thế Giới Hải Sản. Vương Thành, ngươi không có nói đùa chớ. Chí Tôn 888 bao xương. Lần này làm như thế lại. Lão bản thân, ngươi không phải là chúng thường đi. Và nó, lão tử cả đời đều không có đi qua loại đó cao cấp phòng ăn. Vương Thành một hồi cười khổ. Con ta tử an sắp xếp ta cũng không hiểu a. Sắp xếp xong xuôi buổi tối mời khách chuyện ăn cơm. Vương Hải cùng Tiểu Địch trên giường thân mật một phen. Mua đến mua đi. Sau đó không lâu, liền cùng nhau tiến nhập mộng đẹp. Chương 124, trên sai lầm rồi đi chương 124, trên sai lầm rồi đi 6 giờ chiều. Vương Thành, Trần Mỹ Linh cùng bọn hắn mấy cái lao bằng hữu, mang theo riêng phần mình người nhà, đi tới Thế Giới Hải Sản. Leo lên tàu số 4. Nhìn thấy tàu số 4 xa hoa trang trí, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có điểm hoảng. Rốt cuộc, bọn hắn đều là gia đình bình thường, rất ít là như thế xa hoa chỗ. Mấy cái bình thường vô cùng lịch ngậm hiếu động hải tử, tại riêng phần mình phụ mâu nhắc nhở dưới, cũng yên tĩnh trở lại, không dám chạy lung tung, sợ đụng hư cái quái gì thế không thường nổi. Thành ca, đến thật sự sao? Cũng bình tĩnh một chút, giả dạng làm thường xuyên đến dáng vẻ, khác để người ta coi thường. Chiếc thuyền này được bao nhiêu tiền a? Người ta này phục vụ rất tốt, người cũng có lễ phép, không cần thiết quá khẩn trương. Bọn hắn thấp giọng tán gẫu. Không bao lâu tại một tên đẹp nữ phục vụ viên dẫn dắt dưới, đến Chí Tôn số 888 bao xương. Bước vào bao xương, bọn hắn kinh ngạc hơn. Này trang trí, tốt mẹ nó khí phái. Cái bàn này, cái ghế này, lại là tốt nhất gỗ hoa lê chế tạo. Hoa này bình, tranh này, được đáng giá không ít tiền đi. A Thành, ngươi sẽ không sai lầm đi, sao đột nhiên muốn tới kiểu này sang quý chỗ ăn cơm? Vương Thành nhìn trang trí 10 phần xa hoa bao xương, cùng với xem xét thì có giá trị không nhỏ các loại vật phẩm trang sức, trên mặt lộ ra cười khổ. Đều là con ta tự an sắp xếp ta cũng không hiểu a. Vương Thành cũng có chút hoảng, sau khi ngồi xuống, cho Vương Hải gọi điện thoại, hỏi Vương Hải có tới không. Lúc này Vương Hải khoảng cách Tân Hải thị còn kém nửa giờ lộ trình, thế là hắn nhường Vương Thành bọn hắn trước gọi món ăn, muốn ăn cái gì thì chút gì, không cần chờ mình. Vương Thành sau khi cúp điện thoại, nhường phục vụ viên lấy ra menu. Khu khu, trước gọi món ăn đi, tới xem một chút thích ăn cái gì. Mấy người vây ở cùng nhau, lật lên xem menu tới. Nhìn một hồi, bọn hắn bắt đầu không bình tĩnh trên mặt nét mặt đặc sắc. Cái gì đồ chơi, một bàn cá song chấm sao muốn 3888, long tôm 2888 một con. Áo châu bảo là cái quỷ gì, càng mập càng thêm đen sao. Lại bán được 1666 một cái. Nấm cục đen, trứng cá muối. Ta dựa bảo, cũng ăn không nổi a. Ta không gọi, các ngươi đến đây đi. Vương Thành, ta nếu không đổi chỗ đi. Vương Thành hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù trong điện thoại Vương Hải để hắn thả ra đi điểm, nhưng nhìn thấy giá cả sau đó, hắn cũng không dám giờ rồi. Không sao, cũng có tiện nghi, thí dụ như đạo này gà luộc, 388, này đạo thanh thái 88. Mọi người ngươi một lời ta một câu nói ra, ta thì điểm những thứ này tiện nghi đi. Tùy tiện ăn một chút liền phải cũng không phải ngoại nhân. Chủ yếu là tập hợp một chỗ uống chút rượu tâm sự, thái nhưng thật ra là thứ yêu á. Thì chọn tính so sánh giá cả cao điểm mà. Thế là, mười mấy người, điểm rồi một đạo gà luộc, một đạo thanh thái, một đạo thịt nạc buồn bực đậu hũ, một đạo rang đường lạc. Tổng cộng 13 đạo thái, trong đó 9 đạo là làm. Còn có một dương 10 khối tiền một bình địa. Cộng lại giá cả, hơn 2.000. Ừm, là bọn hắn có thể tiếp nhận phạm vi. Phục vụ viên nhìn thấy bọn hắn điểm danh sách về sau, sợ ngây người. Nghi hoặc không thôi. Bao hết tốt nhất bao xương. Điểm rẻ nhất thái. Đây là cái gì làm được a? Lẽ nào thổ hào phong cách hành sự chính là như thế giản dị tự nhiên sao? Xem không hiểu. Không bao lâu, Vương Hải về tới Tân Hải thị. Thuyền đánh cá lái đến bãi biển ngày lễ, đứng tại nhà hàng Thế Giới Hải Sản bên cạnh. Hắn không có xuống thuyền, mà là đem khoang cá bên trong vua cua hoàng đế vàng đem đến bong thuyền, đúng phòng ngăn bảo vệ nói ra, tìm mấy người đến, đem cái này vua cua hoàng đế vàng mang lên, giao cho phòng bếp, để bọn hắn mau chóng đã làm xong cho Chí Tôn số 888 bao xương khách nhân đưa đi, nói cho phòng bếp, tận lực làm được xinh đẹp điểm. Vương Hải không phải keo kiệt người, lão ba lão mẹ muốn mời khách, tự nhiên muốn cho bọn hắn làm được thật xinh đẹp. Cái này vua cua hoàng đế vàng mặc dù rất thưa thớt, giá cả rất sang quý, nhưng không sánh được ba mẹ mặt mũi đáng giá. Dùng nó đến mời khách vừa vặn. Nếu không yến hội thì quá bình thản. Bảo vệ biết nhau Vương Hải, mạ mạ linh lợi gọi tới ba người. Bọn hắn nhìn thấy bong tàu vua cua hoàng đế vàng về sau, vô cùng kinh ngạc. Gọi thẳng lão bản châu bò. Như thế sâu thứ gì đó đều có thể lấy tới. Sau đó, bọn hắn tại trong lúc khiếp sợ khiêng đi vua cua hoàng đế vàng. Cua hoàng đế vàng bị khiêng đi sau đó, Vương Hải không có gấp đi phòng ăn, mà là mở ra thuyền rời đi bãi biển ngày lễ, lái đi ngư trường Dương Quang. Hắn dự định thừa dịp trời còn chưa có tối xuống, nhường ngư trường công nhân đem trên thuyền hơn 40 vạn cân cua hoàng đế cũng gỡ đến ngư trường. Dù sao hiện tại thái đoán chừng cũng còn không có dâng đủ, không cần sốt ruột đi phòng ăn. Thuyền đánh cá đã đến ngư trường Dương Quang về sau, Vương Hải phân phó các công nhân lên thuyền gỡ cua hoàng đế. Cua hoàng đế lượng quá lớn, hơn 40 vạn cân, toàn bộ gỡ hết ít nhất phải 2 giờ. Vương Hải đợi không được lâu như vậy. Thế là, tại công nhân đều vào chỗ về sau, hắn liền mang theo tiểu địch xuống thuyền. Hắn không có chờ các công nhân gỡ hết cua hoàng đế, lại đem thuyền lái đi, chỉ để lại lẻ lẻ một trông coi thuyền đánh cá. Xuống thuyền về sau, hắn hướng Lao Trần cho mượn chiếc Audi A8, lái xe chở tiểu địch hướng phía bãi biển ngày lễ mà đi. Thế giới hải sản, chí tôn số 888 bao xương. Tại một tràng tốt lên âm thanh bên trong, 6 cái phục vụ viên bắt đầu vào đến rồi một cái to lớn sứ thanh hoa bàn. Sứ thanh hoa trên bàn, trưng bày lấy một con kia đã bị đun sôi vừa cua hoàng đế vàng. Các đầu bếp dựa theo Vương Hải phân phó, đem cua hoàng đế vàng làm hết sức xinh đẹp. Vẻ ngoài trên còn duy trì nguyên một chỉ, nhưng mỗi một cái bộ vị đều dùng khác nhau nấu nướng cách thức, sau đó lại lần nữa lắp ráp bảy bàn đến cùng nhau. Thí dụ như, chân cua lấy ra nướng, cua thân dùng để trứng, cua cao đơn độc lựa đi ra, cùng nấm cục đen cùng nhau xào, lại lấp trở về. Một con vua cua hoàng đế vàng, làm thành 8 cái khẩu vị. Nhìn như hay là nguyên một chỉ, nhưng các nơi hương vị lại hoàn toàn khác biệt. Vì vua cua hoàng đế vàng hình thể lớn vô cùng, thịnh trang nó đĩa cũng không phải thường đại, nếu không phải bao xương bàn ăn cũng đủ lớn, cũng không thể thả xuống được. Vua cua hoàng đế vàng bắt đầu vào đến bề sau, bày tại trên mặt bàn. Phục vụ viên có lễ phép đúng Vương Thành đám người nói ra, tiên sinh, mời chậm dùng. Vương Thành đám người, chăm chăm vào trên bàn vua cua hoàng đế vàng, cũng ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc vô cùng. Không bao lâu, có người yếu ớt mà hỏi, cái này, là cái gì a đây là? Phục vụ viên trả lời nói ra, xin chào tiên sinh, đây là cua hoàng đế vàng. Có người tiếp tục yếu ớt mà hỏi, cái này cỡ nào thiếu tiền một con a, mấy ngàn a? Phục vụ viên nở nụ cười, sau đó lễ phép nói ra, phòng ăn chưa bao giờ bán ra qua khổng lồ như vậy cua hoàng đế vàng, cụ thể giá cả không thể xác định, chẳng qua căn cứ ta cá nhân kinh nghiệm phán đoán, này một con cua hoàng đế ít nhất phải hơn mấy chục vạn mới có thể mua được. Cái gì? Này một con hơn mấy chục vạn? Này ai điểm? Trên sai lầm rồi đi, không phải chúng ta điểm a? Chương 125, chủ nhà hàng chương 125, chủ nhà hàng mấy chục vạn một con cua hoàng đế. Mặc dù mùi thơm nước mũi, rất mỹ vị, nhìn lên tới bá khí mười phần. Nhưng mà Vương Thành đám người cũng không dám ăn. Một ngụm chính là một tháng thu nhập, này ai gánh vác được? Thế là đội vàng giải thích rõ ràng không phải mình điểm, nhường phục vụ viên lui đi. Phục vụ viên chỉ là mang thức ăn lên cùng phục vụ cũng không biết tình huống thế nào. Thế là liền đi phòng bếp hỏi rốt cục có hay không có trên sai thái. Sau khi trở về, báo cho biết Vương Thành đám người, cái này cua hoàng đế là lão bản của chúng ta tự mình đưa tới, còn cố ý dặn dò phòng bếp nhất định phải làm tốt cho các ngươi lên. Nghe được phục vụ viên sau khi giải thích, Vương Thành và người nhìn nhau sững sờ, sau đó nghị luận, phòng ăn lão bản cố ý an bài. Các ngươi có ai biết bọn hắn lão bản sao? Đừng nói cười, chúng ta thân phận gì? Làm sao có khả năng biết nhau loại đó kẻ có tiền? Tìm lão bản của bọn hắn hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao? Mỹ nữ, có thể đem lão bản của các ngươi gọi qua tới sao? Hoặc là dẫn ta đi gặp một chút hắn. Phục vụ viên ở đâu tìm được Vương Hải, nàng chỉ có thể đi tìm Lưu Tiểu Phượng. Không bao lâu, Lưu Tiểu Phượng trên mặt chất đầy đủ cười, đi tới chí tôn số 888. Nàng hiểu rõ trong bao xương là Vương Hải định, bên trong đều là Vương Hải bằng hữu. Bởi vậy, không dám sơ suất nửa phần. Nàng bước vào bao xương về sau, nhìn thấy Vương Thành tướng mạo, cùng Vương Hải nhìn có chút tương tự. Lập tức liền đoán được Vương Thành thân phận. Nụ cười trên mặt càng thắng rồi hơn. Đi tới Vương Thành bên người, túi người nói ra, ngài tốt, ta là phòng ăn tổng kinh lý, ngài gọi ta Tiểu Lưu là được, xin hỏi ngài Lao có dặn dò gì sao? Cực kỳ có lễ phép. Trong lời nói, tràn đầy đúng Vương Thành tôn kính. Vương Thành đám người, kinh ngạc vô cùng. Trong lòng đang nghĩ, nhà này phòng ăn tổng kinh lý thái độ phục vụ, tốt như vậy sao? So với bình thường phục vụ viên còn tốt hơn. Chẳng thể trách, phòng ăn sẽ nổi danh như vậy. Ở đây phục vụ viên thì là 10 phần hoài nghi. Ngày bình thường cường thế vô cùng lưu thị, lại đem tư thế bày như thế nơi. Liền xem như khách quý, cũng không trở thành như vậy đi. Vương Thành đám người đến cùng là cái gì thân phận? Đối mặt Lưu Tiểu Phượng cực tốt thái độ phục vụ, Vương Thành cảm thấy không thích ứng. Sau đó, hắn chỉ vào trên bàn cua hoàng đế, ấp úng hỏi, cái đó. Có thể hỏi thăm lão bản của các ngươi, vì sao muốn cho chúng ta trên cái này cua hoàng đế sao? Lưu Tiểu Phượng một mực bận điệu, cũng không biết Vương Hải tới qua, cũng không biết cua hoàng đế sự việc. Nhưng nàng rất nhanh liền nghĩ thông suốt là chuyện gì xảy ra. Vì Vương Hải tính cách, cha của mình tại nơi này, đừng nói cua hoàng đế, nếu là có thịt rồng cũng sẽ bên trên. Đây là lão bản của chúng ta tâm ý, ngài lao mặc dù hưởng dụng là được. Đúng lúc này, mang thức ăn lên phục vụ viên bưng lấy trước đó Vương Thành đám người điểm thái đi vào bao xương, đem từng đạo thái lên tới trên mặt bàn. Đều là rẻ nhất thái, cùng bao xương khí chất, cùng Vương Thành thân phận, một chút cũng không dự. Lưu Tiểu Phượng nhìn thấy bưng lên thái, không khỏi lộ ra kinh ngạc sắc mặt. Vội vàng hướng phục vụ viên hỏi, chỉ những thứ này? Đúng vậy, Lưu giám đốc. Lưu Tiểu Phượng luốt luốt huyệt thái dương, cảm thấy đau đầu. Nếu để cho Vương tổng hiểu rõ, dùng những thứ này thái đến chiêu đãi người nhà của hắn cùng bằng hữu, khẳng định sẽ là bàn. Mặc dù không rõ ràng bọn hắn vì sao chỉ chọn những thứ này thái, nhưng dù thế nào, đều phải cho bọn hắn tăng thêm món ngon. Hoang dại cá đủ vàng lớn, cá song chấm sao, đại bào ngư, tôm hùm lớn, kim thương ngư, cá ngừ, sashimi. Cái gì quý thì cho bọn hắn thêm cái gì. Lưu Tiểu Phượng lật ra menu, đùng đùng, không dứt, tăng thêm hơn 10 đạo thái. Cái nào đạo quý thì thêm cái nào nói. Này làm việc, đem Vương Thành đám người sợ tới mức quá sức. Vương Thành trực tiếp đứng lên, kiên cường nói ra, Lưu giám đốc, ngươi đây không phải ép mua ép bán sao? Ta trước tiên nói rõ, chúng ta chỉ mua đơn chúng ta điểm, cái khác chúng ta cũng sẽ không tính tiền. A, tính tiền. Lưu giám đốc coi như là đã hiểu. Nguyên lai Vương Thành còn không biết phòng ăn chính là Vương Hải. Thế là cười lấy giải thích nói, ngài lao yên tâm, ngài không cần mua đơn, nhà mình mua cái gì đơn đâu. Không cần mua đơn. Nhà mình. Vương Thành bối rối. Lúc nào phòng ăn thành nhà ta? Những người khác cũng bối rối. Trần Mỹ Linh yếu ớt mà hỏi, Lưu giám đốc, ngươi xác định có lầm lẫn không?
Không sai a.
Đúng lúc này, bao xương cửa lớn bị đẩy ra. Nguyên lai là Vương Hải. Hắn đã lái xe đã đến bãi biển ngày lễ. Leo lên nhà hàng tàu số 4, đi tới chí tôn số 888 bao xương, chính mang theo tiểu địch đi vào bao xương. Nhìn thấy Vương Hải đến, Vương Thành rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Lưu Tiểu Phượng cùng ở đây phục vụ viên cũng nổi lòng tôn kính, đứng thẳng người về sau, túi lầu hô, Vương tổng tốt. Vừa buông lỏng một hơi Vương Thành, nhìn thấy Lưu Tiểu Phượng cùng phục vụ viên cử động, lập tức trên mặt lại hiện đầy chấn kinh chi sắc. Trần Mỹ Linh cùng với mọi người ở đây cũng là như thế. Vương tổng, chuyện ra sao? Con của mình là phòng ăn lão bản. Đây không phải Vương Thành gia nhi từ sao? Nghe nói năm nay vừa tốt nghiệp, lúc nào làm tới Vương tổng? Lão Vương gia hải tử, Châu A. Nhìn thấy mọi người ánh mắt kinh ngạc, Lưu Tiểu Phượng cười lấy giúp Vương Hải giải thích nói, Vương tổng, đúng là chúng ta phòng ăn đại lão bản. Lưu Tiểu Phượng là phòng ăn tổng kinh lý, nàng đương nhiên sẽ không là giả. Thực chứng. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, dường như không thể tin vào tai của mình. Vương Thành, chuyện ra sao? Này là thật sao? Tiểu Hải hắn có tiền như vậy đâu? Cũng không thấy các ngươi đề cập qua a. Vương Thành hòa Trần Mỹ Linh giang tay ra, tỏ vẻ chính mình cũng là vừa biết đến a. Vương Hải nhìn thấy mọi người kinh ngạc cùng ánh mắt nghi hoặc, khoát khoát tay, cười nói, mồ hôi, này cũng không tính là gì, cha, mẹ, còn có các vị thúc bá đám a gì, không cần thiết ngạc nhiên, cũng bình tĩnh a. Vương Thành đám người càng khiếp sợ. Cái này cũng chưa tính cái gì. Đỉnh cấp phòng ăn lão bản vậy. Giá trị bản thân hơn 100 triệu đâu. Mỹ Linh, nhanh bóp một chút bắp đùi của ta. Này là thực sự. Vương Hải ngồi xuống, nhìn thấy trên bàn thái về sau, cùng Lưu Tiểu Phượng suy đoán giống nhau, lập tức thì mất hứng. Hôm nay dự định mang cha mẹ ăn bữa ngon, sao đều là món chay thái a? Chẳng qua, Vương Hải rất nhanh liền nghĩ minh bạch. Chính mình vốn là nghĩ, bọn hắn thích ăn cái gì thì chút gì, nhường chính bọn họ quyết định, nhưng không ngờ rằng bọn hắn không biết tình huống, cảm thấy thái quá mắc, không dám bung ra đi điểm. Đem những này thức ăn chay cũng rút lui, trên tốt nhất đi lên. Đã tại an bài Vương tổng. Lưu Tiểu Phượng trả lời. Vương Hải thỏa mãn gật đầu một cái, nói với Lưu Tiểu Phượng, "Ừm, nhường phòng bếp ưu tiên sắp đặt. Tốt, ngươi đi làm việc của ngươi đi." Lưu Tiểu Phượng sau khi đi, Vương Hải nhìn cha của mình lão mẹ cùng với quen thuộc thúc bá đám a gì, cười nói, các vị cũng chớ ngẩn ra đó, bắt đầu ăn đi, đến nếm thử cái này của hoàng đế hương vị thế nào. Vương Thành đám người lúc này mới theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Tiểu Hải, không ngờ rằng à, mấy năm không thấy, ngươi lại theo một học sinh trung học biến thành đại lao bản quá có tiền đồ. Còn nhớ ta không? Ngươi Trương Thúc, ngươi lúc nhỏ ta còn ôm qua ngươi đây, coi như không tệ à, cha mẹ ngươi hưởng phúc. Vương Thành hòa Mỹ Linh quá hạnh phúc, sinh như thế đứa con trai tốt. Thúc bá đám a gì, sôi nổi giơ ngón tay cái lên, đúng Vương Hải tán thưởng không dừng lại. Vương Thành Hòa Trần Mỹ Linh trên mặt phát sáng, tràn đầy hạnh phúc cùng vẻ tự hào. Chẳng qua, bọn hắn đến hiện tại vẫn cảm thấy quá mộng ảo. Không bao lâu, tương đạo quý báo hải sản cũng đã bưng lên, tỏa ra mùi thơm ngất ngây. Hiểu rõ Vương Hải là nhà này phòng ăn lão bản, mọi người không còn kiết đảm, cũng bung ra đi ăn. Nâng ly cạn chén, ăn uống linh đỉnh, cười cười nói nói, vui vẻ hòa thuận. Ước chừng qua nửa giờ, một cái mùi rượu 10 phần hơn 40 tuổi bụng lớn tiện tiện mập mạp xâm nhập bao xương. Vào cửa về sau, hắn nói ra, ta ngược lại muốn xem là người nào vận có thể nhường thế giới hải sản lui đi bọc của chúng ta toa dự định. Mấy cái phục vụ viên vội vàng ngăn cản hắn, "Trình tổng, mời ngài ra ngoài được không? Lão bản của chúng ta đang dùng bữa ăn đâu." Chương 126, Ngư Tràng lão bản chương 126, Ngư Tràng lão bản xông vào bao xương mập mạp gọi Trình Đại Võ. Hắn là công ty tốc đạt XZ Tân Hải thị phó tổng giám đốc. Hôm nay tại phòng ăn mở tiệc chiêu đãi Ngư Trường Dương Quang người, trao đổi Ngư Trường Dương Quang bao bên ngoài vận chuyển nghiệp vụ, ký mới hợp đồng. Hắn nguyên bản bao là chí tôn số 888 bao xương, không ngờ rằng bị lui, chỉ có thể đổi cái lần một điểm bao xương. Trong lòng đối với cái này canh cánh trong lòng, uống một chút rượu, thế là thừa dịp cửu kình tới xem một chút, rốt cục là ai có bản lãnh lớn như vậy, đoạt hắn chí tôn số 888 bao xương. Chi ngại võ say thức mượn cửu kình xông vào bao xương, phục vụ viên căn bản cản không được hắn. Nghe được phục vụ viên về sau, hắn càng lai kình, nói ra, ta tưởng là ai, nguyên lai là phòng ăn lão bản, phòng ăn lão bản lại như thế nào? Có các ngươi như vậy làm ăn sao? Mọi người đến phân xử thử. Rõ ràng là ta trước giờ 3 ngày thì dự định bao xương, vì sao nói lui thì lui? A, phiền phức cho cái giải thích. Phục vụ viên thấy ngăn không được Trình Đại Võ, thế là lập tức tìm tới Lưu Tiểu Phượng. Lưu Tiểu Phượng đến bên sau, lôi kéo Trình Đại Võ đi ra ngoài, nói ra, "Trình tổng, ngày trước bất giận, ta chuyển sang nơi khác nói chuyện." Trình Đại Võ vì uống rượu, dị thường phấn khởi, đặt mông ngồi ở bao xương trên ghế, nói cái gì cũng không đi. Còn lớn hơn thanh ổ nào nói ra, "Lưu giám đốc, ta ngay tại nơi này nói, ngươi nói, các ngươi phòng ăn làm như thế có đúng hay không? Có phải hay không ta trước định bao xương? Nếu chúng ta công ty kia một đơn làm ăn không có đảm thành, các ngươi phòng ăn được phụ trách nhiệm. Không cho lời giải thích, lão tử thì không đi." Xin lỗi, cũng cho lão tử xin lỗi. Nguyên bản vui vẻ hòa thuận bữa tiệc, tại Trình Đại Võ xâm nhập về sau, bầu không khí trở nên lúng túng. Tất cả mọi người ngừng bữa, kinh ngạc lại nghi hoặc nhìn Trình Đại Võ. Vương Hải nghi ngờ nhíu mày, hướng Lưu Tiểu Phượng hỏi, "Lưu giám đốc, có chuyện gì vậy?" Lưu Tiểu Phượng đi đến Vương Hải bên người, thấp giọng giải thích nói, hôm nay trong điện thoại ta nói với ngài qua, Bao Xương có người dự định, chính là hắn định. Có thể là vì Bao Xương bị lui, lòng mang bất mãn, lại thêm uống một chút rượu cho nên đến gây chuyện đi. Vương tổng ngài yên tâm, chuyện này ta năng xử lý tốt. Vương Hải không phải không giảng đạo lý người. Chuyện này hắn thừa nhận chính mình quả thật có chút đối lý. Khai môn làm ăn, hòa khí sinh tài. Thế là, hắn đúng Lưu Tiểu Phượng phân phó nói, cho hắn tiêu phí giảm một chút, chiết khấu 70% hoặc là 50 coi như là lui Bao Xương đền bù đi. Nghe được Vương Hải phân phó sau, Lưu Tiểu Phượng đi đem Trình Đại Võ dịu lên đến, cười làm lành nói, Trình tổng, người xem ngài, lớn như vậy một cái tổng giám đốc, không cần thiết náo thành như vậy, đợi chút nữa ngài bản kia ta cho ngài đánh cái chiết khấu 70%, coi như là cho ngươi đền bù người xem được hay không. Trình Đại Võ trực tiếp bỏ qua rồi Lưu Tiểu Phượng, giận dữ nói, nghĩa là gì? Đây là tiền vấn đề sao? Làm lao tử tiêu phí không dậy nổi sao? Theo Lưu Tiểu Phượng cử động bên trong, Trình Đại Võ nhận ra Vương Hải là phòng ăn lão bản. Thế là hướng phía Vương Hải nhìn tới, âm dương quái khí nói ra, nguyên lai ngươi chính là lão bản, không tệ lắm, tuổi quá trẻ thì hôn đến tốt như vậy, nhưng mà ta cho ngươi biết, người trẻ tuổi tuyệt đối đừng quá khí thịnh, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta lời giải thích. Lưu Tiểu Phượng vẻ mặt cười khổ. Vương Hải phất phất tay, nói ra, được rồi, gọi bảo vệ đem hắn ném ra đi, gây sự nữa lời nói thì đánh gãy xương. Đang lúc phục vụ viên chuẩn bị đi gọi bảo vệ lúc, một cái hơn 40 tuổi nam tử trung niên nghe tiếng đi vào bảo xương. Nam tử trung niên gọi Trương Lực, là ngư trưởng Dương Quang phó tổng, chính là lần này tới cùng Trình Đại Võ đàm nghiệp vụ ký hợp đồng người phụ trách. Trương Lực nhìn thấy Trình Đại Võ về sau đi tới, dịu lấy Trình Đại Võ muốn đi ra ngoài, còn nói ra, Trình tổng, nguyên lai người đang này đâu, đi nói đi toilet, sao chạy đến trong lúc này, trở về đi, đừng ở nơi này gây chuyện. Ngư trưởng Dương Quang cùng phòng ăn là huynh đệ xí nghiệp, bất kể nguyên nhân gì, Trương Lực cũng không hy vọng Trình Đại Võ tại nơi này gây chuyện. Trình Đại Võ vẫn không có phải rời khỏi ý nghĩa, ngược lại lôi kéo Trương Lực, nói ra, Trương tổng, ngài đến rất đúng lúc, hôm nay ngài cho ta bình cái lý. Ngươi liền nói, thế giới hải sản hôm nay làm có đúng hay không? Hán, thế giới hải sản lão bản, làm có đúng hay không? Trương Lực hướng phía Trình Đại Võ chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy Vương Hải, lập tức lấy làm kinh hãi. Cơ mờ nở, đây không phải đại lão bản sao? Trình Đại Võ lại gây chuyện nháo đến đại lão bản trong lúc này, không ổn a. Trương Lực đội vàng bưng kín Trình Đại Võ miệng nói ra, Trình Đại Võ, ngươi đừng nói nữa, nhanh cút trở về cho ta. Cùng lúc đó, hướng Vương Hải không người vẫn ăn nói, lão bản tốt. Trình Đại Võ hắn uống say, không giữ mồm giữ miệng. Trình Đại Võ nhìn thấy Trương Lực cử động, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Sau đó hỏi, Trương tổng, ngươi điên rồi? Hắn không phải liền là một cái nhà ăn nhỏ lão bản sao? Ngươi đường đường ngư trưởng Dương Quang tổng giám đốc, làm gì đối với hắn khách khí như vậy? Cầu ngươi chớ nói nữa. Trương Lực tức giận đến muốn đánh Trình Đại Võ một trận. Trình Đại Võ vẫn như cũ không buông tha nói ra, huynh đệ ta hôm nay cũng không tin, một cái nhà ăn nhỏ lão bản, hắn còn có thể lên trời không thành. Trương Lực cuối cùng nhịn không nổi hắn đối với hắn hét lớn, ngươi muốn làm gì? Ngươi biết không biết hắn là ai? Ừm. Không phải liền là một cái nhà ăn nhỏ lão bản sao? Còn có thể là ai? Hắn không vẹn vẹn là phòng ăn lão bản, hay là ngư trưởng Dương Quang đại lão bản? Ừm. Cái gì? Hắn là các ngươi ngư trưởng đại lão bản? Trình Đại Võ đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó trong nháy mắt tỉnh rượu, thấp giọng hướng Trương Lực hỏi, ngươi không có gạt ta à? Ngươi cứ nói đi. Trương Lực lườm hắn một cái, hắn thân làm ngư trưởng phó tổng, nói tới còn có thể là giả. Trình Đại Võ đã hiểu, trong lòng mười phần kinh ngạc, cái này phòng ăn lão bản lại còn vẫn là ngư trưởng Dương Quang lão bản, còn trẻ như vậy là thật là châu bò. Sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên dị thường khó coi, dùng nắm đấm nện một cái đầu của mình. Không xong, xong đời. Nhận đầu ngư trưởng Dương Quang vận chuyển nghiệp vụ hợp đồng, chỉ sợ là ký không được. Nghĩ đến nơi này, hắn nhìn về phía Vương Hải cười làm lành nói, thật có lỗi, là tại hạ mạo phạm, ngài chớ để ở trong lòng. Vương Hành, Trần Mỹ Linh, cùng với ở đây những bằng hữu kia, bọn hắn toàn bộ hành trình mắt thấy trận này trò khơi hải. Nghe được Trương Lực cùng Trình Đại Võ đối thoại sau, dường như không thể tin vào tai của mình. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Ngư trưởng Dương Quang, đây chính là Tân Hải thị lớn nhất ngư trường. Nguyệt Hải thôn các thôn dân tha thiết ước mơ muốn vào trong công ty. Vương Hải đúng là nơi đó đại lão bản. Bọn hắn cuối cùng cũng sôi nổi nhìn về phía Vương Hải. Vương Thành càng là hơn kích động đến miệng thần run rẩy, hướng Vương Hải hỏi, "Tiểu Hải, bọn hắn chỗ nói là thực sự? Ngươi là ngư trưởng Dương Quang đại lão bản?" Trần Mỹ Linh nói thêm, "Bọn hắn nói thế nhưng, cha ngươi thường xuyên nói cái đó ngư trưởng." Vương Hải gật đầu, nói ra, "Ừm, không sai." Đạt được Vương Hải khẳng định hồi phục về sau, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng lần nữa chấn động vô cùng. Vốn cho là Vương Hải là chủ nhà hàng đã đủ ngư bức, không ngờ rằng lại còn vẫn là ngư trưởng Dương Quang lão bản. Quả thực, trong lòng bọn họ hô, châu bò. Vương Thành nước mắt tuôn đầy mặt, uống một ngụm rượu, nói ra, không ngờ rằng ta Vương Thành sinh ra một đứa con trai tốt. Vương Hải lúng túng cười nói, mồ hôi, lão bà, bình tĩnh, này có cái gì? Chẳng qua là một cái ngư trưởng thôi. Mọi người lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này, Trương Lực đi tới Vương Hải bên người, không người nói với Vương Hải, Trình Đại Võ là công ty Tốc Đạt Z Tân Hải thị phó tổng. Ngư trưởng cùng bọn hắn công ty một mực đều có làm ăn lui tới, ngư trưởng phần lớn vận chuyển đều là bao bên ngoài cho bọn hắn công ty. Hai ngày này bao bên ngoài hợp đồng muốn tới kỳ, ta hiện tại chính cùng hắn ở đây đàm mới hợp đồng, lão bản người xem này mới hợp đồng còn muốn tiếp tục hay không ký đâu. Nếu như không có một màn này, Trương Lực có thể tự chủ quyết định, ngư trưởng Dương Quang vẫn như cũ cùng công ty Tốc Đạt Z hợp tác, không cần đến hỏi Vương Hải. Nhưng Trình Đại Võ mạo phạm Vương Hải, Trương Lực phải hỏi Vương Hải ý kiến. Vương Hải nghe xong, đã hiểu chuyện gì xảy ra. Trình Đại Võ nguyên lai là chính mình nhanh vận công ty phó tổng, được rồi. Sau đó, hồi phục Trương Lực nói, tiếp tục ký nha, dù sao đều là nhà mình công ty. Trương Lực nghe hiểu nửa câu đầu, lại nghe không hiểu nửa câu sau, vẻ mặt sững sờ. Dù sao đều là nhà mình công ty, nghĩa là gì? Có thể là nói sai đi, mặc kệ, chỉ cần còn tiếp tục ký là được. Trương Lực thở phào nhẹ nhõm, về tới Trình Đại Võ bên người, nói ra, đại lão bản không cùng ngươi so đo, hợp đồng còn tiếp tục ký, còn không mau cảm ơn đại lão bản. Trình Đại Võ cũng thở phào nhẹ nhõm, hợp đồng xem ra là bảo vệ, thế là ngay cả đội bằng nói, cảm ơn. Vương Hải khoát khoát tay, nói ra, hợp đồng là hợp đồng, ngươi là ngươi, ta chưa hề nói không so đo với ngươi à? Ngài muốn như thế nào? Trình Đại Võ nghi hoặc nhìn Vương Hải. Vương Hải nói ra, ngày mai hồi công ty thu thập một chút, về sau không cần đi làm, ngươi bị xảo. Trình Đại Võ đột nhiên phá lên cười, ha ha ha. Ngài không có lầm chứ? Ta còn không phải thế sao ngư trường nhân viên, ngài chỉ là ngư trường Dương Quang lão bản, lại không phải chúng ta công ty lão bản, nói những lời này, sẽ không cảm thấy khôi hài sao? Hắn cười lạnh nói, cho dù cùng quý công ty hợp đồng không có ký thành công, chúng ta công ty cũng bất quá là thứ bị thiệt hại một món thu nhập, nói thật, ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn có thể xào ta cá mực. Trương Lực vẻ mặt lúng túng. Em mở hắn chạy đến Vương Hải bên người, thấp giọng nhắc nhở, lão bản, ngài có thể sai lầm, hắn là công ty tốc đạt phó tổng, không phải ta ngư trường phó tổng. Vương Hải lắc đầu, ta biết, không có lầm. Ngươi biết bọn hắn tổng giám đốc điện thoại đi, gọi điện thoại gọi hắn hiện tại đến một chuyến, nói Vương Hải tìm hắn. Chương 127, kinh ngạc tê chương 127, kinh ngạc tê Thẩm Mộng Quân là vừa đầy 30 tuổi nữ công nhân. 24 tuổi hải ngoại du học thạc sĩ tốt nghiệp sau đó, liền đến công ty tốc đạt XZ công tác. Dựa vào rất giỏi thiên phú buôn bán cùng liên đàm yêu đương đều không có thời gian thái độ làm việc, chỉ dùng 6 năm, liền lên làm tốc đạt XZ tổng kinh lý. Này 6 năm, cũng là tốc đạt XZ trưởng thành nhanh nhất 6 năm. Nhìn tốc đạt XZ theo một cái nho nhỏ hậu cần công ty, biến thành hiện tại giá trị trên 1 tỷ đại công ty. Thẩm Mộng Quân vô cùng có cảm giác thành công, cảm thấy vì công ty đến nay đều không có nói qua yêu đương, cũng là đáng. Nhưng lại tại trước đó 2 ngày, công ty vài vị cổ đông đột nhiên tuyên bố, đem công ty bán cho một cái gọi Vương Hải người. Thẩm Mộng Quân đối với chuyện này là cực lực phản đối. Vì công ty tốc đạt còn đang ở vững bước lên cao kỳ, này thời điểm này bán, cực có thể biết nhường công ty tốc đạt dừng bước ở đây, thậm chí suy sụp. Quan trọng nhất là, mấy vị này cổ đông hiểu rõ năng lực của nàng, sẽ thả tâm đem công ty toàn quyền giao cho nàng quản lý. Nếu đổi lão bản mới, nhìn nàng trẻ tuổi như vậy, không tín nhiệm rất có thể sẽ dẫn đến nàng chết tổng giám đốc vị trí. Rốt cuộc tại công ty dốc hết tâm huyết nhiều năm, nàng không muốn xem nhìn công ty xuống dốc, càng không muốn rời khỏi công ty. Nhưng sự phản đối của nàng là vô dụng, vài vị cổ đông tỏ vẻ đối phương cho quá nhiều rồi, không bán không được à, hơn nữa là lập tức liền bán, chậm một chút cũng không được. Hiện tại, Thẩm Mộng Quân rất hiếu kỳ chính mình vị kia gọi Vương Hải lão bản mới là thân phận gì, ánh mắt làm sao, vẫn sẽ hay không đem công ty giao cho mình quản lý. Hai ngày qua này, nàng một thằng thất vọng, hy vọng mau chóng nhìn thấy vị kia mới lão bản. Lúc này, Thẩm Mộng Quân trong nhà thoa mặt nạ, đột nhiên nhận được ngư trưởng Dương Quang Trương Lực điện thoại, được cho biết Vương Hải muốn gặp nàng, nhường nàng hiện tại đi thế giới hải sản trí tôn số 888 bao xương một chuyến. Lão bản mới cuối cùng tìm nàng. Thẩm Mộng Quân không dám sơ suất nửa phần, thoa đến một nửa mặt nạ trực tiếp hái xuống, đội vàng đổi bộ quần áo, thì đi ra ngoài lái xe hướng phía bãi biển ngày lễ thì đến. Trí tôn số 888 bao xương. Trình Đại Võ nghe nói Vương Hải muốn võ quan giám đốc tìm đến, 10 phần không phục, tìm cái ghế ngồi xuống, một bộ muốn chờ coi dáng vẻ. Trong lòng của hắn một chút cũng không hoảng, bởi vì hắn cho rằng chính mình dù sao cũng là công ty phó tổng, khai trừ hắn ít nhất phải cần công ty vài vị cổ đông đồng ý mới được, Thẩm Mộng Quân không có cái đó quyền lợi bắt hắn thế nào. Vương Hải cho rằng đem Thẩm Mộng Quân tìm đến có thể khai trừ hắn thì quá buồn cười. Chờ lấy chế rêu đi. Hơn 20 phút sau, Thẩm Mộng Quân một đường phi nước đại, cuối cùng đã tới Bao Xương. Nàng vào Bao Xương về sau, nhìn thấy Trình Đại Võ, Trương Lực cùng với Vương Thành và cả đám, trên mặt hơi nghi hoặc một chút chi sắc. Đang nghi ngờ trong, nàng căn cứ các cổ đông trước khi đi cho hình của nàng, nhìn thấy Vương Hải. Nhìn thấy Vương Hải chân nhân một khắc này, nàng trong lòng có chút kinh ngạc. Vì Vương Hải chân nhân muốn so bức ảnh xuất khí rất nhiều. Với lại, vượt quá ngoài ý muốn trẻ tuổi. Cái này khiến độc thân 30 năm nàng, nhịn không được xuân tâm nhộn nhạo. Lén lén cười cười về sau, nàng hướng phía Vương Hải đi tới. Nàng nhỏ giọng hỏi, "Ngài là công ty lão bản mới, Vương Hải, Vương tổng?" Vương Hải đánh giá Thẩm Mộng Quân, có hơi kinh ngạc. Sau đó vước cằm nói, "Không sai, đúng là ta." Đứng ở Vương Hải bên người trước lực, nghe được Thẩm Mộng Quân về sau, trợn tròn trong mắt, miệng đại trương. Trong lòng của hắn chấn động vô cùng, có chút không thể tin vào tai của mình. Nguyên vốn cho là mình lão bản chỉ là biết nhau Thẩm Mộng Quân, thật không nghĩ đến, lão bản của mình lại cũng là công ty tốc đạt lão bản. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Vương Hải vì sao xưng công ty tốc đạt là nhà mình công ty. Trong lòng đúng Vương Hải dựng lên thật to một cái. Châu bò. Trình Đại Võ giật mình đứng lên, không thể tin được nhìn Thẩm Mộng Quân. "Thẩm tổng, ngươi đang nói cái gì?" Thẩm Mộng Quân không để ý tới hắn, mà là túi người hướng Vương Hải đưa tay ra, nói ra, "Vương tổng, ngài tốt, ta là công ty tổng kinh lý Thẩm Mộng Quân, ngài có thể gọi ta tiểu Thẩm." Vương Hải lễ phép nắm chặt lại Thẩm Mộng Quân tay, nói ra, "Ừm, thật hân hạnh gặp ngươi." "Thẩm Mộng Quân, ngươi điên rồi. Ngươi đang làm gì?" Trình Đại Võ hướng hỏi. Thẩm Mộng Quân đứng thẳng người, ánh mắt nhìn về phía Trình Đại Võ, nhìn thấy Trình Đại Võ vừa sợ vừa vội, dường như đã hiểu cái gì. lớn tiếng nói với Trình Đại Võ, không sai, vị này chính là công ty Top Đạt Z mới tới đại lão bản, Vương tổng. Trình Đại Võ đứng không vững, rơi xuống trở về trên ghế, dùng cái ghế trèo chống chính mình run rẩy cơ thể, nói ra, không, ngươi gạt ta. Làm sao có khả năng? Vương Hải hướng Lưu Tiểu Phượng khoát khoát tay, nói ra, gọi bảo vệ đem hắn ném ra đi. Lưu Tiểu Phượng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ngay cả vội vàng nói, được rồi Vương tổng. Vương Hải không nghĩ lại cùng Trình Đại Võ nhiều lời, lãng phí quá nhiều tinh thần và thể lực tại đây trùng say rượu khinh suất tiểu quỷ trên người không cần phải. Thực chất Vương Hải đem Thẩm Mộng Quân tìm đến, không hề chỉ là vì Trình Đại Võ, còn dự định nhân cơ hội này cùng Thẩm Mộng Quân tâm sự công ty Top Đạt Z công tác. Rốt cuộc, bắt cá quá bận rộn, thật không dễ dàng mới tìm được cơ hội thấy Thẩm Mộng Quân. Còn có, nhường Thẩm Mộng Quân cùng Ngư Trường Dương Quang, người của phòng ăn gặp mặt, để bọn hắn hiểu rõ ba nhà công ty đều là chính mình tốt nghiên cứu ra mới hợp tác phương án. Thẩm tổng, Trương tổng, Lưu giám đốc, ba người các ngươi tới trước gian phòng cách vách trò chuyện đi, trò chuyện một chút ba nhà công ty nghiệp vụ trên sự việc, ta cơm nước xong xuôi sẽ đi qua. Vương Hải hướng ba người phân phó nói. Theo lý thuyết, Trương Lực chỉ là phó tổng, không có tư cách mở cái này biết. Nhưng Ngư Trường Dương Quang tổng kinh lý Lao Trần còn đang ở bận điệu, với lại xe cũng bị Vương Hải mượn đi rồi, cho nên Vương Hải thì không tìm hắn đến đây, Trương tổng trở về cũng sẽ hồi báo cho hắn, đều như thế. Được rồi, Vương tổng. Ba người cùng kêu lên đáp. Ba người sau khi đi, Vương Hải chú ý lại lần nữa về tới trên bàn cơm. Hắn nhìn thấy ba mẹ của mình cùng với những kia thúc bá đám a gì cũng đang khiếp sợ nhìn mình chằm chằm. Thế là cười nói, các ngươi nhìn ta làm gì? Ăn cơm a. Vương Thành đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Nhi tử, ta không có nghe lầm chứ? Ngươi không riêng gì nhà này phòng ăn lão bản, hay là Ngư Trường Dương Quang lão bản, lại là công ty Top Đạt Z lão bản? Trần Mỹ Linh nhịn không được hỏi. Vương Thành nói thêm, công ty Top Đạt Z, thế nhưng chúng ta Tân Hải thị lớn nhất một cái kia hậu cần công ty. Thúc bá đám a di dựng lên lỗ tai, mắt không chớp nhìn Vương Hải, không nhúc nhích, chờ đợi Vương Hải trả lời. Vương Hải lúng túng gật đầu một cái, cười nói, đúng vậy, không sai. Tiểu Địch giúp hắn nói ra, các vị thúc thúc a di, thực chất này không tính là gì, Hải ca năng lực không chỉ có như thế. Mọi người lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Đã bị chấn tê. Bọn hắn vốn cho là Vương Hải chỉ là phòng ăn lão bản, không ngờ rằng lại còn vẫn là đại danh đỉnh đỉnh Ngư Trường Dương Quang lão bản, càng không nghĩ đến, hay là công ty Top Đạt Z lão bản. Thật là tuyệt a. Bọn hắn sống lâu như thế, thấy qua kẻ có tiền, cũng bất quá là nghìn vạn lần tài sản. Mà Vương Hải, thấu lộ ra tới đã là mấy chục ức giá trị bản thân. Bọn hắn rất khó không kiếp sợ. Tiểu Hải, Trương Thúc kính ngươi một chén. Không không không, là ta cái kia mời ngài. Vương Thành, con trai của ngươi, Châu Bò. So sánh dưới, ta đứa con kia a, hay không để cập nữa. Vương Thành hòa Trần Mỹ Linh trong lòng vô cùng vui vẻ, trên mặt tràn đầy hạnh phúc vô cùng nụ cười. Tối hôm nay liên hoan, để bọn hắn mừng rỡ không thôi, trên mặt quang mang bắn ra bốn phía, lần có mặt mũi. Cơm nước non nê, liên hoan đến hồi cuối. Vương Hải đứng lên, cầm rượu mời mọi người ở đây, nói ra, các vị thúc bá a gì, các ngươi ai muốn đi ta công ty đi làm đều có thể đi, đến lúc đó báo lên tên của ta là được. Vương Thành nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn, nói với Vương Hải, đi Ngư Trường Dương Quang đi làm một mực là ngươi Trương Thúc nguyện vọng, ngươi an bài cho hắn một cái đi. Ừm, không sao hết. Lão Lý, ngươi không phải một mực mở xe tại sao? Đi công ty tốt đặt đi, ổn định. Trần Mỹ Linh đúng Lão Lý nói. Ta là làm nhân viên quét dọn có thể tới phòng ăn sao? Sắp đặt, đồ ăn sắp xếp. Chế đến tiệc, mọi người một hồi tiếng cười cười nói nói, từng cái trên mặt treo đầy nụ cười. Vương Thành hòa Trần Mỹ Linh nụ cười trên mặt càng thêm hơn. Trong lòng tảng đá mới hạ xuống, vô cùng dễ dàng. Ở đây đều là lão bằng hữu của bọn hắn, còn giúp trợ qua bọn hắn. Bọn hắn một thẳng liền muốn hồi báo người ta, hiện tại nhi tử có năng lực làm người ta cung cấp công tác cơ hội, giúp bọn hắn hoàn thành tâm nguyện, kia thật là thật tốt quá. Sau đó không lâu, tiến hội đang tiếng cười bên trong tản. Vương Hải nhường người của phòng ăn sắp đặt chuyến đặc biệt, đem ba mẹ của mình đám người từng cái đưa về nhà. Sắp đặt thỏa đằng sau, hắn mang theo Tiểu Địch, đi ngoài ra bao xương thấy vậy Thẩm Mộng Quân ba người. Nghe Thẩm Mộng Quân đúng công ty Top Đạt báo cáo, cùng với ba nhà công ty hợp tác, thị trường mở rộng giản lược phương án, các loại. Cùng ba người trò chuyện 2 giờ, mới tan họp. Tan họp sau, Vương Hải nhường không uống rượu Tiểu Địch lái xe, hai người cùng nhau về tới ngư trường, leo lên thuyền đánh cá. Chương 128, Mộng Tưởng, mới nhiệm vụ chương 128. Mộng Tưởng, mới nhiệm vụ báo qua đi, trời sáng khí trong. Khí trời tối nay rất tốt, lúc này đêm khuya 11 giờ, trên trời hạo nguyệt đương không, sao lốm đốm đầy trời. Vương Hải cùng Tiểu Địch lên thuyền về sau, đem thuyền đánh cá mở rời ngư trường, sau đó nhường thuyền đánh cá tùy ý tại trong biển rộng chảy xuôi. Tại mới nhiệm vụ không có tiếp vào trước đó, Vương Hải còn chưa có xác định lần sau ra biển mục tiêu, do đó, hắn lựa chọn trước nhìn xem một hồi phong cảnh, chờ đợi mới tuyên bố nhiệm vụ. Thế là, hắn cùng Tiểu Địch cùng nhau nhàn nhã nằm ở vườn trên bong trên ghế dài, uống vào đồ uống, ngước nhìn tinh không. Vương Hải hơi say trên mặt một thằng treo lấy nụ cười, nhìn những vì sao trong ánh mắt, lưu lóe vui vẻ quan mang. Tiểu Địch đem đầu tựa ở trên vai của hắn, dùng ánh mắt len lén liếc hắn anh tuấn vô cùng mặt. Nhìn thấy trên mặt hắn một thằng treo lấy nụ cười về sau, không nhịn được nói ra, "Hải ca, buổi tối hôm nay thấy ngươi thật cao hứng à, tựa như là từ ta biết ngươi đến nay, thấy ngươi cao hứng nhất một lần." Vương Hải cười nói, "Không sai, cha mẹ ta vui vẻ, ta thì vui vẻ." Hắn nói xong, đem đầu khuynh hướng Tiểu Địch, nhìn Tiểu Địch con mắt, hỏi, "Ngươi biết ta lúc nhỏ mơ ước lớn nhất là cái gì không?" "Là cái gì?" Tiểu Địch nghi ngờ hỏi. Hắn nói ra, là để cho ta cha mẹ vui vẻ, cho bọn hắn tốt nhất đời sống, hiện tại ta làm được, ngươi nói có phải hay không nên vui vẻ? Kia xác thực nên vui vẻ. Tiểu Địch dường như đã hiểu Vương Hải vì sao tối nay cao hứng như vậy, cũng nở nụ cười. Sau một lát, nàng hướng Vương Hải hỏi, như vậy, ngươi biết ta mơ ước lớn nhất là cái gì không? Cũng là để ngươi cha mẹ trôi qua tốt, để ngươi cha mẹ vui vẻ. Vương Hải hỏi, này là một cái trong số đó. Ừm. Tiểu Địch đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời, tiếp tục nói ra, kỳ thực người phụ nữ mộng tưởng cũng không sai biệt lắm giống nhau, ta đây, giấc mộng của ta đâu, chính là hy vọng có thể tìm thấy một cái yêu nam nhân của ta, sau đó cùng hắn cùng sống một đám bảo bảo, toàn gia trải qua bình thản lại phong phú tháng ngày. A, cùng thích nhân sinh bảo bảo đâu? Như vậy ngươi tìm thấy nam nhân kia sao? Vương Hải hỏi. Tiểu Địch lường hắn một cái, bóp hắn một chút, ghét. Ngươi không muốn giúp ta thực hiện mộng tưởng sao? Nhiều ngày trôi qua như vậy, Vương Hải đã ấy là biết nói Tiểu Địch tâm ý cũng vì nàng nỗ lực mà cảm động, trong lòng đã thích nàng. Hắn trêu ghẹo nói ra, nhưng ta không phải nam nhân a, ta còn là cái Nam Hải. Tiểu Địch lập tức đỏ bừng mặt, dùng yếu ớt vô cùng âm thanh nói ra, ta có thể để ngươi theo Nam Hải trở thành nam nhân. Vương Hải nghe rất tốt, nghe được rất rõ ràng, lập tức gã động không ngừng. Đầy trời tinh quang rất lãng mạn, thuyền đánh cá theo hải lưu đã trôi đến bốn phía địa phương không người. Bầu không khí đến này, nhường hai người kìm lòng không được muốn làm gì. Tiểu Địch sau khi nói xong, tại trên ghế dài cọ sát thân thể chính mình, nhường đầu của mình lên tới cùng Vương Hải đầu giống nhau độ cao, sau đó quay đầu đối mặt với Vương Hải, hai mắt tỏa ánh sáng, hàm tình mạch mạch nhìn Vương Hải. Vương Hải giống như theo Tiểu Địch trong mắt nhìn thấy như bầu trời một sáng chói tinh quang, còn chứng kiến nàng kia tuấn tiếu gương mặt giống kia khắp núi hoa đào nở rộ, mười phần làm cho người ta. Nàng lộ ra một tia ý vị thâm trường cười yếu ớt, lệnh Vương Hải tâm nóng lên. Thế là Vương Hải kìm lòng không được đem mặt tiến tới, hai người mặt sờ đụng nhau, chóp mũi sờ nhẹ, miệng như là nam châm, không bị khống chế dán ở cùng nhau, hôn lấy. Sau mười mấy phút, mới lưu luyến không rời tách ra, ánh mắt của hai người đã mê ly. Vương Hải ôn nhu nói ra, ngươi xoay qua chỗ khác, để cho ta đem giấc mộng của ngươi rót vào thân thể của ngươi. Tiểu Địch lần nữa đỏ bừng mặt, nàng không dám nhìn thẳng Vương Hải, chỉ có thể chầm chầm vào trên đỉnh đầu bầu trời, dùng sức lắc đầu. Vương Hải gặp nàng không muốn, tiếp tục nói ra, ngươi không phải nói muốn đem ta trở thành nam nhân sao? Là bởi vì lo lắng sao? Mặc dù ta không có kinh nghiệm gì, nhưng ta xem qua không ít nước xạ cụ dạ phim tình cảm, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng năng lực của ta, bất kể lúc trước hay là về sau, tin tưởng ta, nhất định sẽ để ngươi hạnh phúc. Tiểu Địch lần nữa lắc đầu, nàng hơi biểu ấy nấy, ấp a ấp đúng nói ra, là bởi vì cái đó. Hôm nay không được, ta thân thích đến rồi. Được rồi, không sao. Vương Hải cảm thấy tiếc nuối, thật sâu thở dài một hơi, hôn một cái Tiểu Địch mặt tỏ vẻ không sao, sau đó xoay người sang chỗ khác, nằm thẳng trên ghế, nhìn lên trên trời những vì sao, rời đi sự chú ý của mình. Tiểu Địch biết mình phá hủy mỹ diệu bầu không khí, lo lắng Vương Hải thất vọng, thế là khẩn trương đánh giá Vương Hải. Cái đó, nếu không ngại, ta còn là có thể giúp ngươi. Không đợi Vương Hải trả lời, nàng liền thấy gã làm việc, xê dịch thân thể chính mình, cúi đầu xuống. Rạng sáng 12 giờ qua đi, Tiểu Địch rời đi bong tàu, đi phòng tắm rửa mặt. Còn nằm trên ghế Vương Hải, thở một hơi thật dài, cảm khái nhân sinh mỹ diệu. Sau đó, hắn nghe được hệ thống tuyên bố giọng nhiệm vụ. Tuyên bố mới nhiệm vụ, nội dung nhiệm vụ, bắt được 20 vạn cân cá ngừ vây xanh. Nhiệm vụ ban thưởng, cơ sở ban thưởng 20 vạn điểm tích lũy. Căn cứ nhiệm vụ hoàn thành tình huống đạt được quá mức điểm tích lũy ban thưởng. Nhiệm vụ thời hạn, không hạn thời. Vương Hải nghiêm túc nhớ kỹ nội dung nhiệm vụ. Trong lòng đúng nhiệm vụ tiến hành một phen phân tích. 20 vạn cân, với lại yêu cầu là cá ngừ vây xanh. Nhiệm vụ độ khó cùng đánh bắt cua hoàng đế độ khó giống nhau, độ khó vô cùng cao. Chẳng qua, điểm tích lũy ban thưởng cùng ngư hoạch tích lợi cũng là rất cao. Cá ngừ vây xanh nếu phẩm chất tốt có thể bán đi giá cả, thậm chí so với cua hoàng đế còn muốn sang quý. Tổng thể mà nói, lần này nhiệm vụ còn có thể. Tiếp đó, chính là tự hỏi đi nơi nào đánh bắt cá ngừ vây xanh. Vương Hải mở ra hệ thống thông minh trên tàu thế giới địa đồ giao diện, đi vào cá ngừ vây xanh thông tin. Ở thế giới địa đồ giao diện bên trên, nhìn thấy cá ngừ vây xanh chủ yếu phân bố vị trí. Phân bố tại Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương ôn đới và nhiệt đới hải vực. Tại Tây Đại Tây Dương, theo lá phong quốc Lạp Dạ Đỏ đến Bạ Ặc Bắc Bộ, bao gồm mực Hy Cả Vịnh cũng có. Tại Đông Đại Tây Dương, theo Na Uy đến quần đảo Kanazi cũng có. Tại Tây Thái Bình Dương, Đông Hải Long Quốc, Nam Hải, nước Sạ Cụ Dạ, đến không phải Luật Tân. Tại Đông Thái Bình Dương, phân bố tại hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Alaska Nam Bộ bờ biển đến Mexico hạ California châu dường như, tất cả bắc bán cầu hải dương đều có thể trải rộng cá ngừ vây xanh thân ảnh. Vương Hải căn cứ địa đồ biểu hiện thông tin, chế định ra một cái tìm kiếm cá ngừ vây xanh hàng hải lộ tuyến. Theo Thái Bình Dương, đến Đại Tây Dương, lại đến Ấn Độ Dương, lại trở về hồi Thái Bình Dương, quay chung quanh địa cầu một vòng. Hắn cảm thấy, như thế phạm vi lớn đi tìm thấy 20 vạn cân cá ngừ vây xanh cũng không rất khó khăn. Thuyền đánh cá hiện tại đi thuyền tốc độ cũng hoàn toàn chèo chống nổi khoảng cách như thế dài dằng dặc đi thuyền. Chế định tốt đi thuyền kế hoạch. Vừa vặn, đi tắm rửa đánh răng súc miệng Tiểu Địch quay trở về bong tàu. Thế là, Vương Hải tắt đi địa đồ, nói với Tiểu Địch, thuyền đánh cá phải lập tức ra biển rồi, hiện tại rất muộn, thừa dịp lái thuyền trong lúc đó, ngươi đi trước lầu trên nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ liền đến. Ừm. Tiểu Địch điểm nhẹ đầu. Tiểu Địch sau khi lên lầu, Vương Hải mở ra thuyền đánh cá tự động lái giao diện, cùng máy dò làm việc giao diện. Thiết trí đi thuyền lộ tuyến. Thiết trí dò xét mục tiêu thông tin. Thao tác một phen. Thuyền đánh cá thay đổi đầu thuyền, hướng phía Thái Bình Dương phương hướng chạy tới. Xây dựng tốt sau, Vương Hải tắm rửa một cái, sau đó lên lầu nghỉ ngơi. Ôm Tiểu Địch, ngủ chung. Hai người triền miên hồi lâu, mới tiến nhập mộng đẹp.